Chương 461, nam nhân sao có thể sinh con? Chương 461, nam nhân sao có thể sinh con? Vậy thúc thúc, ta có sao? Chúng ta Huyên Huyên tiểu công chúa đương nhiên cũng có rồi. Giang Hạo từ phía sau xuất ra con mèo kẹo đường. Hoa, thật đáng yêu a. Hai mắt thật to, mang theo một con mèo meo linh đang kẹo đường lập tức bắt được Huyên Huyên tâm, nhảy lên trở thành vượt qua Kem Ly trong lòng tốt. Tân Uyển luôn cùng Giang Hạo đều cười ha hả nhìn xem nàng. Huyên Huyên, muốn hay không cho ngươi chụp tấm hình chiếu, phát cho ba bà của ngươi nhìn. Tốt lắm tốt lắm. Vậy ta làm cái gì động tác tốt đâu? Huyên Huyên ở nơi đó bảy mấy cái đều không thỏa mãn, dứt khoát liền làm cái cùng con mèo kẹo đường miệng đối miệng thân thân dáng vẻ. Đừng nói, thật đúng là rất manh. Chúng ta Huyên Huyên rất có màn ảnh cảm giác đâu. Tân Uyển luôn nhưng không có quyết đại, Huyên Huyên là thật rất có màn ảnh cảm giác. Liên vừa rồi khoa tay cái kia mấy cái, không có điểm thiên phú thật đúng là tới không được. Cho dù chính nàng không hài lòng, làm người đứng xem Tần Uyển luôn mà nói, cũng đã rất là vui mừng. Huyên Huyên bị Tần Uyển luôn thổi phồng đến mức không có ý tứ. Nơi đó có, ta chính là tùy tiện bày hai lần. Huyên Huyên có muốn học hay không tập như thế nào chụp ảnh? A, chụp ảnh còn cần học tập sao? Đương nhiên. Ngươi đừng nhìn chụp ảnh giống như liền bày cái bỏ sơ, nhưng là phải làm cho tốt nhìn kỳ thật còn cần làm rất nhiều chuẩn bị đâu. Tần Uyển luôn liền từ khí chất bồi dưỡng, động tác cân đối, hài hòa độ chờ chút các phương diện cùng Huyên Huyên thảo luận đứng lên. Thẳng đến Giang Hạo đánh gãy các nàng, ta nói, chúng ta là đi ra chơi a, làm sao bắt đầu lên lớp? Huyên Huyên còn không vui, thúc thúc, xem xét ngươi người này liền không tiến bộ. Bình thường có phải hay không tỉ tỉ kiếm tiền ngươi dùng tiền? Người lớn như thế, người khác tại học tập thời điểm có thể hay không chớ xem mồm. Giang Hạo cảm nhận được thật sâu ác ý, mau đem miệng ngậm lại. Một bên Tần Uyển muốn cười, Huyên Huyên, chúng ta chơi chứ mà, cái này sân chơi cũng lớn, còn có thật nhiều chúng ta đều không có chơi qua đây. Tốt, vậy chúng ta cùng đi chơi đi. Giang Hạo lẩm bẩm, thật sự là tiêu chuẩn cách nha đầu. Ba người một đường vừa ăn vừa chơi. Tân Uyển luôn có thể chơi trò chơi, bọn hắn liền ba người cùng nhau chơi bừa. Không thích hợp chơi, liền do Giang Hạo bồi tiếp Huyên Huyên chơi. Đến đi ra sân chơi thời điểm, nguyên bản điện lượng mãn cách Huyên Huyên tiểu công chúa đã là nửa tắt máy trạng thái, là do Giang Hạo cóng đi ra. Ngồi lên xe, đem chơi mệt mỏi khốn đi Huyên Huyên ôm đến trên xe giường nhỏ, đắp kín mền, hai vợ chồng mới ngồi xuống hàng thứ hai vị trí. "Lão bà, mệt không?" Giang Hạo đem Tân Uyển luôn sau lưng ghế xoa bóp mở ra, điều thành nhu hòa hình thức. Mệt ngã là có tốt, chính là có chút buồn ngủ nàng thoải mái mà tựa lưng vào ghế ngồi. Nhắm mắt lại, Giang Hạo ở một bên cho nàng nóng lên chén sữa bò, uống chút sữa bò, muốn ngủ liền ngủ, ngủ thiếp đi lão công ôm ngươi đi lên. Tân Uyển luôn miết môi, cái kia Huyên Huyên cùng ta đều ngủ, ngươi ôm cái nào tốt? Đương nhiên là lão bà a. Giang Hạo một mặt cái này còn phải hỏi sao biểu lộ, ai cũng không có lão bà trọng yếu. Hắn đưa thay sờ sờ Tân Uyển luôn mặt, Tân Uyển luôn thuận thế cọ sát, giống con lười biếng mèo con. Lão công, buồn ngủ quá liền ngủ đi, ta muốn dựa vào ngươi ngủ. Giang Hạo lập tức đem xoa bóp đóng, đem nhà mình lão bà ôm vào trong ngực. Chỉ chốc lát sau, Tân Uyển luôn liền ngủ chìm. Giang Hạo tại trên trán nàng hôn một cái, cũng nhắm mắt lại. Nửa giờ sau, xe ngừng lại. Giang Hạo mở to mắt, ánh mắt thanh minh. Lái xe gặp Giang Hạo tỉnh, nhỏ giọng nhắc nhở, "Giang thiếu, Vương Quốc Bân tại trong biệt thự." "Tốt." Giang Hạo đứng dậy xuống xe, cẩn thận từng ly từng tí đem Tân Uyển luôn ôm vào biệt thự. Song Vương Quốc Bân nhìn thấy Giang Hạo trong ngực ôm Tân Uyển luôn, lập tức im lặng. "Vương đại ca, Huyên Huyên trên xe ngủ thiếp đi. Ngươi ôm lấy nàng xuống đây đi. Tiểu nha đầu này hôm nay chơi rất mệt mỏi, ngươi trở về nhiều chú ý một chút, khả năng ngủ được sẽ không nữa." "Tốt tốt. Hôm nay thật sự là vất vả các ngươi. Ngươi trước ôm đệ muội lên đi, ta tự mình tới là được." "Tốt, vậy ta không khai hô ngươi." Giang Hạo trực tiếp tiến vào thang máy, miễn cho đi thang lầu đem Tần Uyển luôn đánh thức. "Còn tốt, thẳng đến đem nàng dàn xếp trên giường, nàng cũng không có tỉnh. Ngủ được thật quen. Bị người bán cũng không biết đâu đi. Từ khi lão bà đã hoài thai, cả người lòng đề phòng tựa như là tháo xuống. Hôm nay đi ra ngoài chơi thời điểm hắn còn lo lắng nhà mình lão bà sẽ nhịn không được. Cho nên trên đường đi, hắn đều lặng lẽ hỏi nàng, có hay không khốn, muốn hay không nghỉ ngơi. Nhưng Tần Uyển luôn rất lâu không có đi ra điền, cho nên chơi cũng rất này. Thẳng đến lên xe yên tĩnh trở lại, mới cảm thấy thân thể bị tiêu hao. Hắn đứng dậy đi toilet đánh buồn nóng nước, vặn khăn nóng giúp Tần Uyển luôn đơn giản lau. Hôm nay ở bên ngoài chơi cả ngày, trên thân suất mồ hôi, lấy Tần Uyển luôn như thế thích sạch sẽ tính tình, khẳng định chịu không được. "Lão bà, ta muốn giúp ngươi xoa sau đó con a." Giang Hạo một bên nói, một bên giúp Tần Uyển luôn bên cạnh hạ thân con, em ai giúp nàng lau phía sau lưng. Giúp nàng toàn thân lau xong một lần, chính hắn mới chạy tới vọt vào tắm, sau đó ổ đến trên giường, ôm lão bà đi ngủ cảm giác. Sắc trời bên ngoài càng ngày càng mờ. Lúc đầu trở về thời điểm cũng đã là nửa buổi chiều, ngủ một giấc này tỉnh, nhìn xem bên ngoài đen như mực trời, Tần Uyển luôn còn có chút mê mang. Hiện tại đến cùng là lúc nào? Nàng không phải tại sân chơi a? Một bên Giang Hạo cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, cũng mở mắt ra. "Lão bà, ngươi tỉnh ngủ." "Ân. Bây giờ là giờ gì? Làm sao bên ngoài trời đã tối rồi? Chẳng lẽ ta một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới ngày thứ hai?" "Chờ chút, ta xem một chút." Giang Hạo đưa tay sờ đến điện thoại, mở ra xem, mới 9 giờ tối. "Mới 9 giờ đâu?" Cũng không ngủ bao lâu. Giang Hạo ngáp một cái. Kỳ thật hắn nửa đường có tỉnh lại qua, lo lắng nhà mình lão bà sẽ đói, hắn xuống dưới làm mấy đạo trưng đồ ăn, dù sao giữ ấm ở nơi đó, không ảnh hưởng cảm giác. Sau đó lại trở về ngủ cái hồi lung giác. Đều 9 giờ còn nói không ngủ bao lâu. Tân Uyển luôn dãy rủa lấy muốn đứng lên. Ngủ tiếp xuống dưới ta đều thành heo. Làm sao từng ngày như thế khốn nàng là khắc chế không được khốn, loại kia khốn thật giống như ngươi biết rõ không phải lúc đi ngủ, chính là mí mắt nhịn không được. Dù là ngồi, đều sẽ lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Lão bà mang thai hai cái bảo bảo rất vất vả. Nghỉ ngơi nhiều có lỗi gì? Muốn sai cũng là lỗi của ta. Phốc phốc. Ngươi có lỗi gì? Không nên để cho ta mang thai. Đối với, không nên để lão bà mang thai. Ngươi nói cái gì? Tân Uyển luôn nguy hiểm nheo mắt lại. Đừng nói cho nàng, hắn hiện tại hối hận muốn hại tử. Ta nói, ta không nên để lão bà mang thai. Liền nên để cho ta tới mang thai. Ta làm sao lại vô dụng như vậy, vậy mà không mang thai được hải tử. Lão bà còn đối với ta không rời không bỏ, ta thật sự là quá cảm động. Tân Uyển luôn. Trông nàng sợ không phải có miêu bệnh. Nam nhân sao có thể sinh con. Ngươi làm không khôi hải. Chương 462, hy vọng ta không chịu thua kém, nhất cử đến cái quê nữ. Chương 462, hy vọng ta không chịu thua kém, nhất cử đến cái quê nữ. Hai người cười cười nói nói đi vào dưới lầu. Viên Viên đâu? Cũng không thể cũng giống như bọn họ, ngủ đến nhanh hơn nửa đêm đi. Chúng ta đến thời điểm, liền để Vương Đại ca mang về. Nàng đồ chơi, giống như không mang đi Tần Uyển luôn nhìn thấy còn đặt ở trong đại sảnh con rối cùng con thỏ chuột. Có một cái nghi vấn, hai cái này bọn nhỏ, nếm qua không có. Đi ngang qua nữ hầu nghe thấy được, vội vàng nói, đại tiểu thư, chúng ta đều cho ăn qua. Hai tiểu gia hỏa này khẩu vị khá tốt. Bất quá chúng ta không biết đại tiểu thư dự định nuôi đến chỗ nào, cho nên không có đem bọn hắn lấy ra. Ân, không có việc gì, đây là sát vách Viên Viên. Nàng hẳn là muộn một chút sẽ đến cầm đi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta tới bắt ta thỏ thỏ. Nhắc Tào Tháo liền đến, Viên Viên nhảy nhảy nhót nhót từ ngoài cửa chạy vào. Đi theo phía sau một mặt ấy náy Vương Quốc Bần. Thực sự không có ý tứ a. Muốn như vậy còn tới quấy rầy các ngươi. Nàng không phải nháo muốn tới cầm. Không có việc gì, chúng ta cũng mới vừa dậy. Giang Hạo đem Tần Uyển luôn đỡ đến một bên chỗ ngồi tòa hạ. Chiếc lồng ngay tại cửa ra vào, đã cho ăn qua, bất quá trở về tốt nhất thay cái lớn một chút địa phương. Sân chơi chiếc lồng là loại kia cỡ nhỏ vận chuyển lồng, cũng không lớn, sủng vật ở bên trong cũng không dễ chịu. Tốt. Ta vừa rồi tại trong viện cho con thỏ ngăn cản cái ổ, một hồi liền cho nó bỏ qua. Tỉ 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 tỉ. Cha ta dựng hang thỏ nhưng dễ nhìn. Có cái xinh đẹp căn phòng, giống công chúa hậu hoa viên. A, thật sao? Vậy nó một rời đi qua liền trở thành tiểu công chúa rồi. Ừ. Ta nhất định sẽ làm cho nó trở thành khắp thiên hạ hạnh phúc nhất đáng yêu con thỏ công chúa. Huyên Huyên ngồi xổm người xuống đến đùa con thỏ nhỏ. Một bên con chuột nhỏ còn ngây ngô tại vòng lăn bên trong quay cuồng. Tỷ 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 tỷ, ta có thể đem con chuột nhỏ cũng cùng một chỗ bỏ vào sao? Chán. Chỉ sợ không được a. Hai người bọn hắn không quá nhận biết, con thỏ sẽ đem nó dọa sợ. Tốt a. Cái kia một hồi ta cho nó làm cái dương lứa tốt. Vương đại ca, các ngươi nếm qua sao? Giang Hạo gặp người hầu từ phòng bếp bưng đồ ăn đi ra, hỏi đầy miệng. Ba ba mang ta ăn mì sợi, thế nhưng là ta còn không có ăn no. Tại Vương quốc Bân Tre Viên Viên miệng trước đó, Viên Viên đã thốt ra. Người đứa nhỏ này. Nói lời nói, trở về ba ba cho ngươi thêm làm ăn chút gì. Ba ba, ta muốn tại tỷ tỷ nhà ăn. Ngoan, chúng ta về nhà ăn. Làm ngươi thích ăn nhất nướng tôm bự. Tỷ tỷ nhà cũng có nướng tôm bự. Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn nhìn xem Vương quốc Bân gấp vào đầu đút hai, lại không tốt ý tứ ngay thẳng nói ta đừng ở trong nhà người ta quấy rầy người ta ăn cơm, đều vui vẻ. Vương đại ca, hai tử đói bụng liền để nàng cùng một chỗ ăn thôi. Trong nhà cũng không phải nghèo đói. Lại nói, nhiều như vậy ăn, ta cùng Uyển luôn hai người cũng ăn không hết đâu. Viên Viên đã sớm hất ra nhà mình tay của ba ba, hướng bên cạnh bàn cơm ngồi xuống. Thúc thúc, ta muốn ăn cơm. Được. Một bát hay là nửa bát? Xem thường ai đây? Đương nhiên là một bát rồi. Ha 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 ha. Cái kia dăm thúi dáng vẻ, đem tất cả hỏa nhi đều chọc cười. Viên Viên thích ăn nướng tôm bự có đúng không? Tân Uyển luôn chỉ vào cái kia so cánh tay không nhỏ hơn bao nhiêu tôm bự hỏi. Ân ân ân. Viên Viên thích ăn tôm bự. Nói, đưa tay một nắm. Viên Viên. Vương Quốc Bân nắm lấy tay của nàng, không để cho nàng đi bắt. Vương đại ca. Không có việc gì, bất quá cái kia xác có chút cứng rắn, khả năng được ngươi giúp Viên Huyên lột một chút. Giang Hạo nhắc nhở. Tốt tốt. Vương Quốc Bân để phòng lấy Viên Huyên trực tiếp bên trên miệng gặm, tranh thủ thời gian cầm qua nướng tôm. Viên Huyên ngoan, ba bà giúp ngươi lột tốt. Viên Huyên chính mình lột. Quá cứng, Viên Huyên lột bất động. Ta đến thôi. Viên Huyên khí lực rất lớn, chờ một lúc muốn giúp tỷ tỷ cũng lột một cái. Vương đại ca, xem ra ngươi không cho nàng thử một chút, nàng đều không biết bỏ qua. Giang Hạo trên tay thuần thục đã lột xong một cái, bỏ vào Tần Uyển luôn trong bàn ăn. Tạ ơn lão công. Cái này xác hoàn toàn chính xác rất cứng, không có chút khí lực thật lột bất động đâu. Tân Uyển luôn nhìn xem Viên Viên cố gắng lột vỏ tôm, mặt đều bởi vì dùng sức trợn đỏ bừng, kết quả tôm ngay cả cái bị thương ngoài da đều không có. Tỷ tỷ, ta lột bất động, không thể cho ngươi lột tôm. Chờ ta lại thật dài khí lực, về sau cho ngươi lột thật sao? Tốt. Vậy bây giờ giao cho ba bà lột đi. Ân. Tôm bự một lần nữa trở lại Vương Quốc Bân trong tay, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hai tử cố chấp thời điểm, thật sự là không có cách nào. Ai? Làm các ngươi cười cho rồi. Giang Hạo cười, tiểu hài tử thôi. Viên Viên đã rất ngoan. Ta cùng nguyện luôn hải tử nếu là về sau có thể giống Viên Viên một dạng ngoan, ta liền hạnh phúc. Đừng nói, khuê nữ chính là so áo khoác ra thân mật. Vương Quốc Bân mang trên mặt đần độ cười. Vương đại ca ngươi cũng đừng làm cho ta ghen ghét. Nếu là ta về sau không sinh ra nữ nhi, liền đến cùng ngươi đoạn Viên Viên. Ngươi vốn là không có khả năng sinh. Chuyện này ngươi đến cầu đệ muội. Ha ha ha. Phốc phốc. Đến từ Tân Uyển luôn vô tình chế giễu. Vương đại ca nói đúng, ngươi không sinh ra đến. nam hải nữ hải đều không sinh ra đến. Huyên Huyên cũng ở một bên cười, thúc thúc xấu hổ. Nam hải tử không có khả năng sinh bảo bảo. Giang Hạo nhếch môi cười xấu xa, nam hải tử mặc dù không có khả năng sinh bảo bảo, nhưng là nam hải tử có thể cho cuộc sống khác bảo bảo. Hắc hắc. A T. Tân Uyển luôn hung hăng vặn hắn một thành, bảo ngươi tại tiểu hải tử trước mặt nói lung tung. Ta không có. Giang Hạo một mặt ủy khuất, lão bà chúng ta sinh cái xinh đẹp nữ nhi có được hay không? Ngươi nhìn hai ta ghen, cái kia sinh ra nữ hoa được nhiều xinh đẹp a. Vậy nếu là sinh ra là nhi từ đâu? Vậy liên tiếp lấy sinh. Ta tuổi trẻ đây. Thử. Muốn sống chính ngươi sinh đi. Lão bà, ta không biết a. Vậy ta để tập đoàn bệnh viện giúp các ngươi nam tính đồng bào nghiên cứu một chút. Lão bà, ngươi thật tàn nhẫn sinh đến cái gì là cái gì? Sinh không đến nữ nhi, cũng chỉ có thể trách ngươi không có bản sự. Thử hử. Giang Hạo trùng điệp thở dài, ai. Hy vọng ta không chịu thua kém, nhất cử đến cái khuê nữ. Huyên Huyên tiểu đại nhân giống như, vỗ vỗ Giang Hạo bả vai, thúc thúc đừng thương tâm, nếu như ngươi thực sự không có năng lực sinh đến nữ nhi, ta liền cố mà làm coi ngươi nữ nhi dỗ dành ngươi đi. Ha 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 ha. Tân Uyển luôn cùng Vương Quốc Vân đều cười. Giang Hạo cũng cười, bất quá là cười khổ. Cho đùa qua đi, cơm cũng ăn không sai biệt lắm. Trừ Huyên Huyên còn tại ăn đồ ngọt, những người khác ngồi ở bàn trà bên kia uống trà. Phòng ở xử lý còn muốn một đoạn thời gian. Những thủ tục khác đã làm việc không nhiều, liền chờ xét duyệt xuống. Vương Quốc Vân nhấp một ngụm trà. Cấp độ kia làm tốt, ngươi là dự định trực tiếp về nhà Dê thị sao? Giang Hạo cho hắn đem trà thêm bảo. Ân, đi trước Dê thị, mang Hải Tử nhìn nàng một cái ra ra mãi mãi. Không có ý định định cư. Giang Hạo nghe hắn khẩu khí, giống như chỉ là trở về nhìn một chút. Không được, không có gì lo lắng, tìm cái thích hợp cư ngụ thành thị, định ra đến liền tốt. Chương 463, cái kia, ngươi dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp ta không phải tốt ta. Chương 463, cái kia, ngươi dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp ta không phải tốt ta. Có muốn đi địa phương sao? Hẳn là Y Y thị đi. Bốn mùa như mùa xuân, mà lại cùng Tê Quốc thời tiết tương đối tiếp cận, lại so Tê Quốc dễ chịu. Vương Quốc Vân nhìn về phía Huyên Huyên ánh mắt rất là ôn nhu. Đã bao nhiêu năm, hắn rốt cục có thể mang theo Huyên Huyên rời đi Tê Quốc, không còn có người có thể mang đi Huyên Huyên. Vậy là tốt rồi. Các ngươi còn dự định tiếp tục đợi tại Tê Quốc sao? Ân, chúng ta còn nhiều hơn đợi mấy ngày, nơi này tiết tấu chậm, tất cả mọi người tương đối phân hệ, ta cùng Nguyễn Luân cũng còn thật thích. Cái kia đến lúc đó các ngươi trở về nước, nhớ kỹ liên hệ ta, ta mời các ngươi ăn cơm. Không có vấn đề. Giang Hạo một lời đáp ứng, ngày mai ngươi tiếp tục đi làm việc đi. Huyên Huyên còn nhiều người mang. Ai? Thật sự là cảm thán người cảnh ngộ thật thần kỳ. Chúng bạn xa lánh thời điểm, vậy mà gặp các ngươi. Nếu như không phải người của ngươi giúp ta, ta đều không cách nào thuận lợi như vậy cầm tới Huyên Huyên quyền giám hộ. Chân chính đi làm Vương Quốc Vân mới phát hiện, trước đó hắn cho là sự tình đơn giản có bao nhiêu phức tạp. Cho dù Lâm Vân chết, nhưng nàng cùng cha nam kia lại còn kết hôn, cho nên từ pháp luật trên quan hệ, Huyên Huyên biến thành cha nam nữ nhi. Ngay tại hắn trợn tròn mắt thời điểm, trước đó đi theo hắn làm việc Giang Hạo thủ hạ, lôi ra tới một cái luật sư, ngạnh sinh sinh đem không có khả năng lấy được quyền nuôi dưỡng đoạt lấy. Càng là trực tiếp ở cục cảnh sát buông lời, nếu như không thả quyền nuôi dưỡng, liền đem cha nam trực tiếp đập chết. Ngay tại hắn coi là luật sư điên rồi thời điểm, cục cảnh sát vậy mà đồng ý. Không sai, bọn hắn đồng ý, mà lại cục trưởng tự mình ra mặt hướng bọn họ nói xin lỗi, tự mình làm thủ tục. Người dám tin tưởng? Khi hắn thuận lợi như vậy cầm tới quyền giám hộ thời điểm, hắn đi ra cục cảnh sát cửa lớn chân đều là mềm, đầu đều là ngọng. Bởi vì việc này, hắn đối với Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn càng là kính trọng. Hai vị này tuyệt đối là thâm tàng bất lộ đại lão, thủ hạ như thế có lực lượng, tự nhiên là Giang Hạo cùng Tần Uyển muốn cho. Hắn có loại trực giác, nếu như bọn hắn đối với Tê Quốc bất mãn, thậm chí có thể giúp bọn hắn ban lãnh đạo thay cái máu. Vương Quốc Vân là liền kéo mang ôm, đem Huyên Huyên mang đi. Nha đầu này thật là dính người. Giang Hạo một mặt ghét bỏ. A, mới vừa rồi là ai nói muốn Huyên Huyên một dạng đáng yêu nữ nhi? Thử, ta nói chính là đáng yêu nữ nhi. Nếu là dành với ta lão bà, liền không thể yêu. Vậy sau này hai cái em bé xuất sinh, nếu là bọn hắn cả ngày kể cận ta đây, vậy ta liền một người đánh một trận, để bọn hắn tìm bảo mẫu đi. Các ngươi cũng liền bây giờ nói, đến lúc đó các loại hài tử sinh ra tới, ngươi so với ai khác đều không bỏ được. Nói không chừng đến lúc đó ngươi vào xem lấy hài tử, đều không để ý ta. Nhất định phải không có khả năng. Trong lòng ta, lão bà thứ nhất, hài tử thứ hai. Liền há miệng biết nói chuyện. Miệng của ta không chỉ biết nói chuyện đâu. Sẽ còn thân thân a a a Giang Hạo miết miệng muốn đi tự mình ra lão bà. Khu khu khu, cửa ra vào vang lên Vương Quốc Vân tiếng ho khan. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Vương Quốc Vân một tay che mắt, tại cửa chính móc cá móc. Kia cái gì, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Ta là tới cầm con thỏ cùng chuột. Thật vất vả mò được chiếc lồng, hắn tranh thủ thời gian nhanh chân liền chạy. Vương Quốc Vân đời này đều không có nghĩ tới, chính mình sẽ chạy chật vật như vậy. Tân Uyển luôn khí muộn nâng lên quay hàm, đều tại ngươi. Luôn hồ nháo. Cái này, giữa vợ chồng tình thú nhỏ mà thôi, Vương đại ca sẽ lý giải. Đến, lão bà vừa rồi chúng ta còn không có hôn xong đâu. Đi đi đi, ngươi đừng làm rộn ta. Cho hải tử làm chuyện xấu tấm gương. Này làm sao có thể là hỏng tấm gương? Ta đang dạy bọn nhỏ, muốn dũng cảm biểu đạt yêu. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Tân Uyển luôn đứng dậy đi lên lầu. Ai? Lão bà ngươi làm gì đi? Tắm rửa, nghỉ ngơi. A, ngủ lâu như vậy, ta không ngủ được. Giang Hạo vẻ mặt đau khổ. Vậy chúng ta tìm bộ TV nhìn kỹ một chút. Cũng được. Nếu như là ở trong nước lời nói, chúng ta còn có thể ra ngoài tản bộ một chút, tại Tây Quốc vẫn là thôi đi, ban đêm đều là kẻ nghiện. Nhìn xem TV đi, ta cũng không muốn ra ngoài giày vò, mệt mỏi quá. Tân Uyển luôn vuốt vuốt cổ. Hôm nay trên xe ngủ không thoải mái, cổ có chút xoay đến. Cổ không thoải mái sao? Chờ một lúc xem truyền hình, ta giúp ngươi nặn một cái. Tân Uyển luôn đi vào trước tắm rửa. Giang Hạo không dám đi theo vào, không phải sợ lão bà hùng, mà là sợ chính mình làm loạn. Hắn liền chạy tới gian phòng cách vách, nhanh chóng hướng về tắm rửa. Mở TV, chẳng có mục đích tìm kiếm kênh truyền hình. Tây Quốc quảng cáo thật sự là khoa trương. Bất quá không thể không nói, khắc sâu ấn tượng. Không nhìn thấy cuối cùng, cũng đoán không ra bọn hắn bán cái gì. Một người tại cục thì thầm cái gì đâu? Tân Uyển luôn lau tóc đi ra, trên thân thanh thanh lương lương, chỉ mặc một đầu đai đeo váy ngắn nhỏ. Lão bà, hơi lạnh rất lạnh, khoác cái áo khoác nhỏ. Giang Hạo bên cạnh lại nhảy bên cạnh đứng dậy đi tủ quần áo cầm một kiện tơ chất trường bào cho Tân Uyển luôn phụ thêm. Ta không lạnh. Tân Uyển luôn có chút ghét bỏ mà nhìn xem trường bào. Mang thai sau, nàng liền đặc biệt sợ nóng, thì băng. Một hồi sẽ lạnh. Ngươi bây giờ vừa tắm rửa xong, cho nên hơi nóng. Ta dùng nước lạnh tẩy, chỗ nào nóng lên? Cái gì? Giang Hạo tức giận, ngươi mang thai làm sao còn dùng nước lạnh tắm rửa? Mang thai làm sao không thể dùng nước lạnh? Ta cũng không phải sinh xong hài tử nước lạnh dễ dàng tạo thành cung co lại. Ta ở trong sách thấy qua. Dạng này a? Xem ra ngươi đã làm nhiều lần bài tập đâu. Tân Uyển luôn đưa tay vòng lấy eo của hắn, cái kia, ngươi dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp ta không phải tốt à? Thật bắt ngươi không có cách nào. Lần sau không cho phép dạng này có biết không? Không phải vậy ta liền phải đi vào giám sát ngươi tắm rửa. Hơi. Giúp Tân Uyển luôn thổi khô tóc, hai người cùng một chỗ ngồi ở trên giường xem TV. Lão bà ngươi muốn nhìn cái gì TV? Tùy tiện rồi. Tân Uyển luôn tiện tay ấn một con số, TV nhảy tới 32 đài. A, người này không phải liền là ngày đó chúng ta gặp phải, cái kia đầu óc có bệnh nữ nhân a. A, tựa như là a. Lên TV so ngày đó nhìn thấy còn muốn xấu. Đài truyền hình cái gì thẩm mỹ đây là mỹ thực tiết mục đi. Làm sao người này ăn như thế? Không có thèm ăn. Nàng tên gọi là gì tới? Ê, dưới góc trái có ghi, nô mộng mộng. Giang Hạo đối với nàng một chút hứng thú đều không có, vừa định sân khấu quay, kết quả. Đây không phải chúng ta a. Tân Uyển luôn nhíu mày. Tổ tiết mục cũng không có đối lấy bọn hắn đập, chỉ là mượn đập nô mộng mộng màn ảnh, quét đến bọn hắn. Tổ tiết mục làm như vậy, có chút buồn nôn đến ta. Vậy ta gọi điện thoại để cho người ta xử lý. Giang Hạo nói, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Ân, là ta, 32 đài hiện tại ngay tại phát ra tiết mục, lập tức cho ta rút lui. Ta mặc kệ nàng có bối cảnh lai lịch gì, đều cho ta rút lui. Tiết mục trên có ta cùng Nguyễn Nôn, tiết mục dính liễu xâm phạm bản quyền. Ân, nhanh lên, ta nhìn. Chương 464, các ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Chương 464, các ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Cơ hồ tất cả kê người trong nước lúc này chính canh giữ ở 32 trước sân khấu nhìn chương trình tập kỹ. Cái này Ngô Mộng Mộng ăn cái gì, ăn nửa ngày làm sao mới chịu cái bị thương ngoài da. Nàng trước kia không phải đi ăn hàng nhân vật thiết lập thôi. Làm sao? Bắt đầu ăn khó như vậy phía dưới nước. Ta đã biết. Bởi vì nàng rút răng hàm, ăn cái gì chỉ có thể dùng trước mặt răng hàm ăn cái gì, cho nên ăn cái gì giống con thỏ. Tiểu nói này, thật đúng là cho ăn. Nàng ăn đều không có phía sau đôi tình lữ kia ăn hương. Rốt cục có người chú ý tới phía sau đôi tình lữ kia. Ta ngay từ đầu ngay tại nhìn, bọn hắn ăn ngon hơn a, mà lại nam tốt quan tâm, một mực tại chiếu cố nữ sinh. Mặc dù bọn hắn cách có chút khoảng cách, nhưng y nguyên đó có thể thấy được, bọn hắn xem thật kỹ a. Ngay tại sự chú ý của mọi người đều đặt ở Tân Uyển luôn cùng Giang Hạo trên người thời điểm, 32 đài đột nhiên xuất hiện sai lầm. Nguyên bản tại thả chương trình tạm kỹ không có, thay vào đó là điện đài quảng cáo. Này sao lại thế này? Thả thật tốt, làm sao không có? Ta dựa vào, cắm loa quảng cáo cũng không phải dạng này cắm a. Vội vã như vậy, điện đài là muốn tiền muốn điên rồi sao? Mới nhìn vài phút đã liền đến quảng cáo. Còn tốt, quảng cáo thả 2 phút đồng hồ, kết thúc. Nhưng mà, mọi người mắng càng hung. Cái quỷ gì? Tống nghệ đâu? Làm sao phóng điện xem kịch? Đừng nói cho ta, đài truyền hình làm sai. Ta muốn khiếu nại. Trong lúc nhất thời, đài truyền hình khiếu nại điện thoại đều đánh nổ. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Sẽ không để cũng đừng thả. Các ngươi màn theo dõi đâu? Là ngủ thiếp đi sao? TV thả loạn thất bắt ao. Không riêng gì người xem khiếu nại, quảng cáo nhà tài trợ cũng nhao nhao gọi điện thoại đến chất vấn, tức giận muốn rút vốn. Tổ tiết mục đạo diễn Vương Chí Hoa là có miệng khó trả lời. Lúc đầu hắn còn mừng rỡ tại chương trình tạm kỹ vừa để xuống chiếu liền có cao như vậy tỷ lệ người xem, trên kết quả đầu đột nhiên điện thoại tới, yêu cầu tiết mục tạm dừng. Hắn còn chưa hiểu đến cùng tình huống như thế nào đâu, nên đón hắn chính là đầy trời chỉ trích chửi rủa. Đại trưởng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Vương Chí Hoa vọt tới đại trưởng phòng làm việc, gấp trên đầu còn lại mấy cọng tóc đều nhanh không có. Đại trưởng còn buồn bực đâu? Ngươi, đập tiết mục thời điểm là chuyện gì xảy ra? Đem không liên quan gì quần chúng đập đi vào cũng không gõ cạp tức. Hại ta đắp lên đồ mắng. A, đạo diễn trợn tròn mắt, hắn có một loại dự cảm không tốt. Đại trưởng, ta làm sao không rõ đâu. Hắn còn ôm tâm lý may mắn. Không rõ. A, vậy ta liền để ngươi nhìn rõ ràng. Đại trưởng đem tiết mục cắt đến Giang Hạo cùng Tân Uyển luôn màn ảnh. Bọn hắn, ngươi chớ cùng ta nói ngươi là không cẩn thận để bọn hắn nhập kính. Lấy chuyên ngành của ngươi độ, loại này cấp thấp sai lầm là không thể nào sẽ phạm. Huống chi, mặc dù màn ảnh là hướng về phía Ngô Mộng Mộng, kỳ thực ngươi cho hai cái người qua đường màn ảnh so Ngô Mộng Mộng còn nhiều. Vương Chí Hoa chút mưu kế bị trần trụi để lộ, túi thấp đầu không dám nói lời nào. Hiện tại ngươi biết là vì cái gì đi? Cũng bởi vì ngươi may mắn tâm lý, để cho chúng ta tiết mục sinh ra mấy trăm triệu tổn thất, còn đắc tội hai cái chúng ta căn bản không đắc tội nổi người. Vương Chí Hoa từ đại trưởng phòng làm việc lúc đi ra, đầu ông ông. Nô Ngọc Ngọc gọi điện thoại tới thời điểm, bộ ngực hắn đang có một cỗ lửa vô danh. Đạo diễn, chúng ta tống nghệ cái gì tống nghệ? Nếu không phải ngươi, ta sẽ bị cấp trên mắng sao? Đạo diễn Ngô Ngọc Ngọc, ngươi thật là một cái thằng ngu không chịu nổi. Nếu không phải ngươi ăn khó như vậy phía dưới nước, ta về phần đem cái kia hai cái người qua đường đập đi vào cho ngươi bác ánh mắt sao? Hiện tại tốt, đắc tội bọn hắn, công việc của ta đều không nhất định giữ được. Bị cúp điện thoại, Ngô Ngọc Ngọc một câu đầy đủ đều không có trên luôn nói. Một bên người đại diện hỏi, Ngọc Ngọc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết ta. Không hiểu đâu. Đạo diễn mắng ngươi rồi. Hắn bị cái gì mắng ngươi? Nói xong muốn thả chương trình tạp kỹ, đột nhiên không có không nói, làm sao còn mắng chửi người? Thu chúng ta nhiều tiền như vậy, ta nghe hắn nói cái gì? Đắc tội cái kia hai cái người qua đường, người qua đường. Đường gì người? Ngươi nói một cái đài truyền hình lại đột nhiên kêu dừng một cái tiết mục, sẽ là bởi vì cái gì? Chán. Trong tiết mục xuất hiện không nên xuất hiện. Cái kia hai cái người qua đường. Người đại diện cũng không đốc, một chút liên tưởng đến. Nàng lập tức điều ra vừa rồi tiết mục, đem Tần Uyển luôn cùng Giang Hạo hai người chụp màn hình xuống dưới. Không sai. Nghe đạo diễn ý tứ, là bởi vì hai người kia, tiết mục mới không thể như thường lệ truyền ra. Có thể làm cho đài truyền hình không tiết chi phí kêu dừng. Hai cái này tiểu minh tinh, so ta tưởng tượng lợi hại hơn a. Nô Mộng Mộng nguy hiểm hít mắt. Mộng Mộng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy nhận thua sao? A, nhận thua. Ta Nô Mộng Mộng cái gì đều có thể ăn, chính là không thể đòi. Nàng chậm rãi trên điện thoại di động lay lấy, xem ta. Bấm điện thoại. Cho ăn Hồ Đại Ca. Ta làm Mộng Mộng a. Là như vậy Hồ Đại Ca, ta hôm nay lúc đầu có ngăn tiết mục tại 32 đài truyền ra, kết quả đắc tội hai cái nhân vật không tầm thường, đúng là đem ta tiết mục rút lui. Đúng vậy a Hồ Đại Ca, ngươi rõ ràng cùng bọn hắn đài truyền hình chào hỏi. Bọn hắn còn đem ta tiết mục hạng, đây không phải bên dưới mặt mũi của ngươi thôi. Ân, vậy liền phiền phức Hồ ca. Nô Mộng Mộng đắc ý cúp điện thoại. Hừ, bọn hắn có quan hệ, ta liền không có quan hệ sao? Hồ Đại Ca thế nhưng là trên đường người đứng thứ hai, dưới một người trên bằng người. Ai dám đắc tội hắn? Vậy chúng ta chờ lấy là được rồi. Nô Mộng Mộng cùng người đại diện liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau cười. Hai người kia, sợ là muốn bị bán được sắt vách xa bắp, cắt thật đi. Tân Huyền luôn cùng Giang Hạo gặp tiết mục đã bị hạ, lại nhìn một lát TV, mới ngủ. Ngày thứ hai, hai người như thường lệ đi chợ sáng ăn điểm tâm. Đừng nói, Tây Quốc nơi này mỹ thực thật sự là trăm ăn không ngán. Lần trước đến, bọn hắn không thể ăn bao nhiêu liền bị Ngô Mộng Mộng quét hưng, hôm nay dự định một lần nữa ăn một lần. Cơm chiên đến một phần. Tân Huyền luôn đối với quán nhỏ lão bản hô, nhìn xem ăn ngon lắm bộ dáng, nước bọt đều đi ra. Nhà này lão bản cơm chiên nữa thích thả điểm ô mai, trong không khí đều là ngọt ngào hương vị. Lão bà, ta mua cho ngươi sắt vách quả xoài cơm. Hoa, nhìn qua ăn ngon thật. Đến, ta cho ngươi ăn. Giang Hạo dội lên rửa tường, đào một muôi mang thịt quả, nhét vào Tần Uyển luôn trong miệng. Nô, rất ngọt. Tần Uyển luôn ăn nâng lên quay hàm. Ta cho ngươi thêm Giang Hạo. Tần Uyển luôn hét lớn một tiếng. Một đám nhìn xem liền không giống như là người tốt Tề Quốc quần quần trộm lấy ra hỏa, đem hai bọn họ bao bọc vây quanh. Giang Hạo vô ý thức đem Tần Uyển luôn bảo hộ ở sau lưng. Các ngươi là ai? A, các ngươi không cần biết chúng ta là ai, chỉ cần biết rằng các ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Mau cùng chúng ta đi một chuyến, phối hợp đến lao đại của chúng ta nơi đó nói lời xin lỗi, khả năng cũng liền chém đứt các ngươi một cánh tay. Không phối hợp nói, nhìn xem mấy người chúng ta trên tay ra hỏa thức mà có đồng ý hay không. Chương 465, có náo nhiệt không có khả năng một mình ngươi nhịn. Chương 465, có náo nhiệt không có khả năng một mình ngươi nhịn. Người không nên đắc tội. A, ta cũng muốn biết, ta đắc tội lộ nào thần tiên. Giang Hạo dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, dự định cùng bọn hắn đi một chuyến. Lão bà, ngươi về trước đi, một hồi ta liền trở lại. Không được, muốn đi liền cùng đi. Có náo nhiệt không có khả năng một mình ngươi nhịn. Lão bà, ngoan, ngươi về trước đi, chờ ta xong xuôi bọn hắn, lại về nhà nói cho ngươi. Vậy không được, khẩu thuật nơi đó có chính mình đi qua nhìn có ý tứ. Ngươi không phải là không tin năng lực của ta đi. Tân Uyển luôn một mặt ngươi nếu là không đồng ý, ta liền cho ngươi đẹp mắt dáng vẻ. Tốt à. Vậy ngươi kiên trì muốn đi, liền đi đi. Dù sao chính mình cũng bảo vệ được hắn. Chỗ tối nhiều như vậy thủ hạ đâu. Cái kia dẫn đầu đao ba nam một mặt đắc ý hử. Coi như các ngươi thất thời. Còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại người đâu. Bị bọn hắn hù dọa mấy lần liền sợ. Giang Hạo cùng Tân Uyển luôn đi theo đám bọn hắn lên một cố quần quần phù hợp xe tải. Mới vừa lên đi, liền bị che lại con mắt. Còn tưởng rằng các ngươi làm việc quang minh lỗi lạc như vậy người, không cần bị tín ánh mắt của chúng ta đâu. Giang Hạo tự nhiên không thể nào là tại khen bọn họ. Đám người này phách lối như vậy xuất hiện tại đầu đường, không chút nào sợ bại lộ. Hiện tại vừa sợ hãi co lại che kín ánh mắt của bọn hắn, sợ bọn họ nhận ra đi hang ổ đường. Vậy bọn hắn trước đó chính là vì trang bức mà trang bức đi. Hắn còn tưởng rằng bọn hắn hậu trường cứng rắn đến không sợ người nào đâu. Nhưng đám lưu manh này hiển nhiên không nghe ra đến Giang Hạo chảo phúng. Hừ, chúng ta Thanh Long Bang làm việc đương nhiên quang minh lỗi lạc. Chỉ cần các ngươi phối hợp, lão đại của chúng ta cũng không phải người không nói lý. Đừng trách ca của ngươi ta không có nhắc nhở, sau khi tới tranh thủ thời gian nhận sợ hãi còn có thể cầu được một con đường sống. Nếu là ngạch cương, đối với các ngươi không có gì tốt chỗ. Marcel hảo tâm nhắc nhở một câu. Tốt, ta ơn ca. Giang Hạo mở miệng một tiếng ca gọi lên. Ca, có thể hỏi một chút, chúng ta đến cùng là đắc tội lộ nào thần tiên sao? Cũng không sợ nói cho các ngươi biết, Marcel xích lại gần bọn hắn, thấp giọng, các ngươi hôm qua có phải hay không phong sát một cái chương trình tạp kỹ? Là có chuyện như vậy? Chẳng lẽ chúng ta hôm nay bị bắt cóc, cùng chương trình tạp kỹ người có quan hệ? Huynh đệ thật sự là một chút liền rõ ràng a. A ha ha ha. Tân Uyển luôn tại Giang Hạo lòng bàn tay viết xuống một cái tên. Giang Hạo về bước nàng, biểu thị mình biết rồi. Không nghĩ tới cái này Ngô Mộc Mộc lòng trả thù nặng như vậy. Lúc đầu chỉ là bên dưới nàng tiết mục, nàng làm như vậy cũng chỉ có thể phong sát nàng. Nếu nàng dám gọi bọn hắn ra mặt, đoán chừng nhóm người này tại Tây Quốc hay là thế lực rất lớn. Đổi người bình thường đắc tội bọn hắn, không biết sẽ bị bọn hắn thế nào. Trải qua một đường sóc này, xe rốt cục cũng dừng lại. Xuống xe, xuống xe. Theo chúng ta đi. Xuống xe, chân đạp trên mặt đất thời điểm có thể cảm giác được ra là đường đá, cao thấp nhấp nhô, tương đối khó đi. Lão bà, ngươi đi cẩn thận một chút. Vị ta. Đao bà nam trêu chọc, ai u, đến lúc nào rồi, còn chỉ lo tú ân ái đâu. Ca nói đùa. Thân là nam nhân, bảo hộ nữ nhân là hẳn là. Sách, lão bà ngươi xinh đẹp như vậy, một hồi nhưng phải cẩn thận một chút. Đao bà nam nói một cách đầy ý vị sâu xa câu, sau đó hét lớn một tiếng, đến. Tiến nhanh đi. Ngay sau đó, Giang Hạo cùng Tần Uyển Ngôn liền bị mang vào đại sảnh. Giải khai bị mắt, nơi mắt nhìn đến là một chỗ vứt bỏ nhà máy. Phi. Phía trước ngồi cái đầu trọc, một chân kẹp ở trên ghế, thuận miệng nổ ra trong miệng cây cao. Chính là hai người các ngươi khi dễ mộng mộng. Vị đại ca này, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chúng ta cùng Nô mộng mộng không oán không kiểu, làm sao lại khi dễ nàng đâu? Hừ. Chớ cùng ta giả bộ nướng ẩn, ta không ăn bộ này. Ngày hôm qua chương trình tạp kỹ, là các ngươi gọi người cho đài truyền hình tạo áp lực a. Được a. Hai cái người nước hoa, tay đều ngả vào chúng ta Tê Quốc tới. Tiết mục là chúng ta dưới, bất quá, đó là bởi vì tiết mục kia không cẩn thận chụp tới ta cùng lao bà của ta. Cho nên chúng ta yêu cầu điện đài đem có chúng ta màn ảnh đánh một chút mã. Ta mới mặc kệ các ngươi là nguyên nhân gì. Bởi vì tiết mục bị hạ, chúng ta mộng mộng bị biết bao nhiêu dư luận áp lực. Các ngươi nhất định phải vì chuyện này trả giá đắt. A, vậy ngươi muốn chúng ta làm thế nào đâu? Giang Hạo trên khuôn mặt không có chút nào thần sắc sợ hãi. Đương nhiên là hướng chúng ta mộng mộng chịu nhận lỗi, còn muốn tại ký giả truyền thông trước mặt thay nàng làm sáng tỏ. Xin lỗi cũng rất đơn giản, tay gãy hay là gãy chân, chính các ngươi tuyển đi. Vậy nếu như chúng ta cái nào đều không chọn đâu? Không chọn, đầu chọc đứng lên, cười ha ha, không chọn lời nói, cũng không cần tuyển. Tay cùng chân đều lưu lại. Cái kia hung ác bộ dáng, trên thân tự mang sát khí, đều nói cho Giang Hạo bọn hắn, người này là gặp qua máu, mà lại không phải một cái hai cái. Muốn tay chân của chúng ta, các ngươi cũng xứng. Tân Uyển luôn nhìn thấy phía sau bọn họ rồng bay phượng múa thanh long bang, không khỏi cười nhạo. U, ngươi đàn bà thúi này, miệng vẫn rất cứng rắn. Ta nghĩ ngươi sẽ không muốn biết, mạnh miệng hạ chàng. A, có đúng không? Ta còn thực sự liền muốn biết, miệng ta cứng rắn, sẽ có kết cục gì? Lão bà, bọn hắn còn có thể có cái gì bản sự? Nói tới nói lui bất quá liền cái kia mấy chiêu. Ta muốn đập chết ngươi. Ta muốn đem ngươi bán được miền Bắc. Ta muốn chặt tay chân ngươi. Có hay không điểm ý mới? Giang Hạo tiếp tục kích thích đầu chọc. Đúng. Một bên kệ hàng bị đầu chọc một quyền vung đổ. A, muốn ý mới đúng không? Vậy các ngươi đến hỏi một chút quả đấm của ta đi. Đầu chọc một quyền đánh tới hướng Giang Hạo. Hắn thấy Tân Uyển luôn quá yếu, vài phút liền có thể chế ngự. Hắn hiện tại muốn trước cho Giang Hạo một chút nhan sắc nhìn một cái. Ngay tại niềm tin của hắn tràn đầy, một quyền muốn đem Giang Hạo đánh nổ thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Giang Hạo vậy mà một tay tiếp nhận đầu chọc vung tới một quyền. Hắn mảy may tiến lên không được một chút. Đầu chọc kinh ngạc, vừa rồi hắn một cái kia, tuy nói không phải toàn lực, nhưng người bình thường cũng quá sức có thể ngăn cản. Nhưng mà trước mặt cái này gầy gò nam nhân, vậy mà một tay đem hắn thế công ngăn trở. Người là ai? Hắn sợ không phải đá trúng tiết bản đi. Ta chính là người bình thường. Đến Tây Quốc lữ du lịch. Phổ thông. Người bình thường sẽ có chuyên nghiệp như vậy thân thủ. Lão đại, ngươi thế nào? Làm sao không đập xuống? Thủ hạ đều đang nhìn chiến cuộc. Đầu chọc trong lòng cổ a. Không phải hắn không muốn đánh xuống dưới, mà là hắn căn bản tiến tới không được. Không được, bọn thủ hạ của hắn đều còn tại nhìn xem chính mình, hắn không có khả năng tại nhiều như vậy thủ hạ trước mặt mất mặt. Dứt khoát từ bỏ trên tay công kích, cải thành chân đá. Giang giác. A. Kết quả, hắn vừa mới chân đá đi, chân liền bị Giang Hạo một cước dẫm ở, một cái dùng sức. Từ đầu gối chỗ trực tiếp đứt gãy. Đầu chọc một tiếng hét thảm, nước mắt nước mũi chảy ngang, loại đau này tuyệt đối không ai muốn tùy tiện đến thử. Những người khác rốt cục nhìn ra không thích hợp. Các huynh đệ, lên cho ta, đem lão đại cứu ra. Giang Hạo một tay giam cấm đầu chọc, nhìn xem xông về phía mình đám mỗ hợp, chỉ là hừ lạnh một tiếng, phi thân dùng cái chân còn lại đem bên cạnh kệ hàng một cước đá bay. Đám kia quần quần tựa như bảo đảm linh bóng một dạng, trực tiếp bị làm bay hơn phân nửa. Chương 466, đến đều tới, nhất định phải ăn bảo. Chương 466, đến đều tới, nhất định phải ăn bảo. Mà mẹ nó con mẹ ngươi, đem tất cả mọi người kêu đến, đánh hắn. Quang đầu cao ý thức được chính mình coi thường Giang Hạo. Trước đó thủ hạ cùng hắn nói hai người này rất tốt giải quyết, hù dọa hai lần liền chủ động ngoan ngoãn đi theo lên xe, hắn đã cảm thấy có điểm lạ lạ. Nhưng tưởng tượng, bọn hắn liền hai người, bên trong một cái hay là cái vô dụng nữ nhân, có thể nhấc lên cái gì sóng. Khẳng định là nghe nói qua bọn hắn Thanh Long Bang uy danh, cho nên sợ hãi, dứt khoát trực tiếp nhận sợ hãi, còn thiếu ăn chút đau khổ. cũng là Quang Đầu Ca chính mình quá mức tự tin, mới coi thường Giang Hạo. Tại trong nhà xưởng các thủ hạ cấp tốc tập hợp, đoàn đoàn bao vây Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn hai người.
A,
Giang Hạo, ta khuyên các ngươi hay là sớm một chút đầu hàng, chúng ta nhiều người như vậy, một mình ngươi là không ngăn cản được. Giang Hạo nhếch môi, tối đầu nhìn một chút bị chính mình dẫm lên đầu trọc. Ngươi cũng không sợ ta trực tiếp đem ngươi xử lý rơi? Ta Hồ Bát Trần chuồng đến Trần chuồng đi, liền cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Mệnh nát một đầu, yêu muốn liền muốn. Chính là không nghĩ tới, đời này vậy mà thua ở nữ nhân trên người. Đầu trọc Hồ Bát nói, hướng trên mặt đất gắt một cái. Nếu như là tại sống mái với nhau bên trong chết mất, hắn có chết cũng vinh dự. Nhưng hắn lại chết bởi thay nữ nhân xuất khí, nghĩ như thế nào làm sao nuốt không trôi khẩu khí này. Xem ngươi tính cách, không giống như là thị phi không phân người. Ngươi có phải hay không bị Ngô Mộng Mộng lừa dối? Giang Hạo dẫn dụ hắn. Lừa dối? Đau đớn để Hồ Bát càng phát ra thanh tỉnh. Nghĩ đến hôm qua Ngô Mộng Mộng ở trong điện thoại nói không tỉ mỉ dáng vẻ, hắn quả thật lên lòng nghi ngờ. Hồ Bát, Hồ huynh có đúng không? Giang Hạo tiếp tục, chúng ta cùng Ngô Mộng Mộng kỳ thật cũng không nhận ra. Chỉ là bởi vì tại nàng quay chụp mỹ thực tiết mục cùng ngày cùng một chỗ tại cùng một cái trên quầy hàng ăn xong mà thôi. Khả năng nàng cho là ta cùng lão bà của ta là cái gì mới xuất đạo minh tinh, muốn cùng với nàng tranh giả vị, cho nên đối với chúng ta ghi hận trong lòng đi. Lại thêm hôm qua tiết mục truyền ra thời điểm, bên trong có chúng ta hai vợ chồng màn ảnh, chúng ta liền cùng đài truyền hình thương lượng, đem chúng ta màn ảnh cắt. Cứ như vậy chuyện, kỳ thật cũng không có gì. Hồ Bát gặp Giang Hạo ánh mắt thanh tịnh, nói chuyện lỗi lạc, không giống như là lửa hắn dáng vẻ. Mẹ nó, đàn bà thúi này cũng dám tính toán đến ta Hồ Bát đầu đi lên. Hồ Bát người này mặc dù lăn lộn đen, nhưng trên đường người nhất là dạng nghĩa khí. Nếu chuyện này là hiểu lầm, hắn cũng là nhận lầm nhận ra sảng khoái. Thật xin lỗi, là ta không có làm rõ ràng tình huống. Ta Hồ Bát ở chỗ này hướng các ngươi xin lỗi. Giang Hạo cười, rộng lượng phất tay, đâu có đâu có. Vừa rồi ta ra tay có chút nặng. Hồ huynh hay là nhanh đi bệnh viện đi. Hắn nhìn xem hắn vô lực chân đã cảm thấy đau, nhưng mà tên đầu chọc này nam còn có thể thần sắc tự nhiên cùng hắn nói chuyện hiếm, ngược lại là cái nhân vật hung ác. Tốt, vậy ta liền không tự mình đưa các ngươi trở về. Các ngươi muốn đi đâu? Để cho ta thủ hạ đưa các ngươi. Tốt. Vậy ta liền tạ ơn Hồ huynh. Kết quả như vậy là Thanh Long hội một đám huynh đệ bất ngờ, cũng là Ngô Mộng Mộng bất ngờ. Khi nàng còn tại làm lấy Hồ Bát sẽ cho Giang Hạo cùng Tân Uyển luôn một chút nhan sắc nhìn một cái mộng đẹp lúc, một đám mang theo sát khí nam nhân vọt thẳng tiến vào nàng thu tiết mục phòng hóa trang. A, các ngươi là ai? Đây là ta phòng hóa trang, các ngươi vào bằng cách nào? Hừ, Ngô Mộng Mộng, là lão đại của chúng ta đến để cho chúng ta tìm ngươi. Lão đại? Lão đại các ngươi là ai? Nhìn đối phương khí thế hung hăng bộ dáng, Ngô Mộng Mộng có loại dự cảm không tốt. Lão đại của chúng ta thôi, chính là bị ngươi coi thương sự Hồ Bát Hồ lão đại rồi. Người tới, cho ta đem người mang đi. A, các ngươi không được qua đây. Đi ra, ta còn muốn ghi chép tiết mục. Ta không thể đi. Mặc cho Ngô Mộng Mộng gọi thế nào hô, những cái kia bắt nàng người không có chút nào nương tay. Tổ tiết mục người càng là không dám chặn đường. Ngô Mộng Mộng không có, còn có thể có kế tiếp Vương Mộng Mộng, Trần Mộng Mộng, bọn hắn tổ tiết mục không cần thiết đắc tội Thanh Long ba người. Về phần Ngô Mộng Mộng rơi xuống Hồ Bát trên tay, là bị làm sao cha tấn chết đi sống lại. Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn coi như không xem vào. Như thế một trí hoãn, đều nhanh muốn tới giờ ăn cơm trưa. Chúng ta là không phải cùng cái kia phiên chợ xung đột nha. Làm sao vừa đi cái kia phiên chợ, liền có việc. Tần Uyển luôn cười một mặt bất đắc dĩ. Vậy chúng ta về sau không đến liền là. Giang Hạo cảm thấy, có đôi khi tin tưởng một chút huyền học hay là cần thiết. Ta nói đùa rồi. Nơi đó có như vậy mơ hồ. Ta còn càng muốn đi. Tần Uyển luôn còn đang vì chính mình đi hai lần đều không thể ăn tận hứng cảm thấy khí muộn. Lần này nói cái gì cũng muốn ăn khắp cái kia phiên chợ. Cái kia nếu không, chúng ta thay cái phiên chợ. Mỗi cái phiên chợ đồ vật kỳ thật đều cơ bản giống nhau, đi qua cách đó không xa còn có cái trên nước phiên chợ đâu. Trên nước phiên chợ? Đúng vậy a. Muốn đi sao? Không nghĩ tới Tần Uyển luôn lắc đầu, từ bỏ. Tề quốc danh nước nhỏ, ngẫm lại đều có chút thối. Ở nơi đó ăn cái gì, ta đoán chừng sẽ nôn nén. Ha ha ha. Giang Hạo gật đầu tán đồng, cũng là. Chúng ta hay là ăn ngon một chút đi. Cái kia nếu không đi phụ cận thương trường phiên chợ, còn có thể thổi một chút hơi lạnh. Tốt. Đi. Kỳ thật trong thương trường phiên chợ cái gì cũng có, trừ giá cả so bên ngoài cao một chút. Không có gì ma bệnh. Hai người đến thương trường thời điểm người sát bên người, một đám người vây quanh ở cửa chính. Hôm nay làm sao nhiều người như vậy? Tân Uyển luôn phiền muộn, dị thường khó khăn tại Giang Hạo bảo vệ dưới xuyên qua đám người. Ta vừa rồi nghe bọn hắn đang kêu cái gì bập tở, đại khái là cái chính phủ tổ hợp muốn tới đi. Tốt ta, vậy xem ra rất nổi danh, mặt khác Tê Quốc Minh Tinh cũng không có đãi ngộ này. Tân Uyển luôn không có hứng thú, hay là mỹ thực để nàng càng có lực hấp dẫn. Bất quá, thương trường fan hâm mộ nhiều, cũng mang ý nghĩa thương trường ăn cái gì người cũng nhiều. Nàng nhìn qua lít nha lít nhít ngồi đầy người chỗ ngồi, lập tức cảm thấy có nhiều như vậy phiên chợ, tại sao mình nói muốn tới nơi này ăn? Đơn giản tự ngược. Lão bà, hoặc là chúng ta ra ngoài tìm nhà phòng ăn. Không được, đến đều tới, nhất định phải ăn bảo. Tân Uyển luôn cũng không tin, nàng muốn ăn cái phiên chợ quả vật có khó như vậy. Nhìn, bên kia bàn kia muốn đi, chúng ta nhanh lên. Tân Uyển luôn lôi kéo Giang Hạo liền hướng vị trí kia xông. Kết quả, đây là ta trước chiếm, ta ngồi xuống trước. Tân Uyển luôn liền lấy cái khăn tay muốn lau một chút cái bàn công phu, chỗ ngồi liền bị một cái kim mao đoạn. Khi nàng đơn giản muốn xé người. Ngươi nói không nói tố chất, ta chỉ là muốn xoa một chút chỗ ngồi, cũng không phải là không ngồi. Ngươi đi lên đặt mông an vị bên dưới là có ý gì? Như thế sáng sủa thương trưởng còn mang cái mũ mang kính râm, xem xét liền không giống như là người tốt. Kim Mao tức giận, mang kính râm làm sao lại không phải người tốt? Ta đeo kính râm phạm pháp sao? Ý thức được chính mình giọng có chút lớn, hắn còn nhìn quanh hai bên xuống, phát hiện không ai phát hiện chính mình mới rụt lại đầu lại ngồi xuống, giống như sợ bị người nhận ra giống như. Tân Uyển luôn híp mắt nhìn hắn, ngươi sẽ không phải là chỗ nào trốn tới tiểu thâu đi? Như thế nhận không ra người, sợ bị người tìm tới. Chương 467, nhặt được cái để lọt chương 467, nhặt được cái để lọt ngươi mới là tiểu thâu. A, ta nếu là tiểu thâu, ta liền không thể để cho ngươi đem cái này vị trí chiếm. Giang Hạo gặp nhà mình lão bà cùng tiểu hoàng mao cãi nhau, muốn lên trước khuyên can. Lần lượt đi lên, lần lượt bị nhà mình lão bà che miệng đẩy lên sau lưng. Cuối cùng dứt khoát im miệng không nói. Lão bà hắn sù lông, tiểu hoàng mao song con bê. Đoạn đường này kìm nén hỏa khí, có thể tính tìm được xuất khí miệng. Nếu là hắn dám đem lão bà hỏa khí chắn trở về, một hồi gặp nạn thế nhưng là chính hắn. Hắc, tiểu hoàng mao, ngươi liền thụ lấy đi. Bất quá, diệt trừ kính mát, tiểu tử này, làm sao như vậy giống vừa rồi lập bài bên trên người kia đâu? Đương nhiên, hắn là sẽ không nói, dù sao nói, nàng lão bà cũng không quan trọng, bọn hắn lại không truy tinh. Chỉ là cửa ra vào những cái kia trông mong chờ đợi mình ồ bạ đám fan hâm mộ nếu như biết, bọn hắn tâm tâm niệm niệm ồ bạ vậy mà cướp người ta chỗ ngồi, khẳng định phải đau lòng chết được. Không phải đau lòng, mà là đau lòng ái đậu ngay tại chính mình dưới mí mắt, chính mình lại không có thể ngẫu nhiên gặp. Ai nha, không phải liền là tiền thôi. Ta có là. Vị trí này, ta hướng ngươi mua còn không được thôi. Hắn muốn thừa dịp một hồi hiện trường hoạt động đến đây đệm đi điểm bụng, không nghĩ tới vậy mà gặp gỡ một cái tỷ đấu nữ nhân. Phía sau nàng nam nhân kia cũng thật là vô dụng, cũng không biết tiến lên ngăn cản lão bà của mình. Được rồi, dùng tiền dàn xếp ổn thỏa đi. Tiền? A, lão nương cái gì không có, chính là tiền tối đa. Ngay sau đó đùng một tiếng, đem một chồng lớn tiền đập vào trên bàn. Ngươi, cút cho ta. Hoàng Mao bờ cờ trong mắt đều trợn lồi ra. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này như thế bá khí, nhất định là hoa quốc nhân, chỉ có bọn hắn người ngốc nhiều tiền. Ngươi để cho ta lăn ta liền lăn a. Ta lại không, ta liền muốn ở chỗ này ăn cơm. Làm sao? Nhìn ta không vừa mắt. Cắn ta a. Tân Uyển luôn mài răng hàm, trực tiếp đưa tay nắm chặt hắn sau cổ áo. Cắn. Ta còn sợ đến bệnh chó dại. Bất quá đem ngươi ném ra hay là làm được. Ui ui ui. Người nữ nhân này, làm sao bạo lực như vậy? Hoàng Mao luôn uống, cái này nếu là tại hoạt động trước đó bị người chụp tới chính mình bị cho mèo, cái kia hàng hiệu phương đoán chừng muốn phong sát hắn. Như vậy đi, chúng ta thương lượng. Hoàng Mao một mặt chịu đục dáng vẻ, lặng lẽ xốc lên một chút khẩu trang, ngươi nhìn ta là ai? Hắn động tác rất nhanh, giống như sợ Tần Uyển luôn thấy rõ giống như. Ngươi là ai cùng ta có quan hệ gì? Tần Uyển luôn cảm thấy không hiểu đấu. Hoàng Mao một trận, không nghĩ tới đối diện nữ nhân này vậy mà không thể nhận ra hắn. Hắn tiến thêm một bước nhắc nhở, ta biết các ngươi hôm nay tới, đều là đến xem mở tờ, đúng hay không? Ta chính là. Ngươi nhìn như vậy đi, ta dùng của ta ảnh ký tên, đổi vị trí này. Hắn biết Hoa Quốc nhân truy tinh rất bỏ được dùng tiền, không có chút nào thiếu tiền. Nhưng là bọn hắn cảm thấy không đáng tiền ảnh ký tên, Hoa Quốc nhân sẽ phong thưởng. Hoàng Mao một mặt bình tĩnh trở lấy bên cạnh nữ nhân ở biết được hắn chính là bờ tờ thời điểm điên cuồng thét lên. Nhưng mà một giây, hai giây, ba giây, làm sao còn không có động tĩnh? Quay đầu nhìn thấy Tần Uyển luôn một mặt ngươi thấy ta giống đồ đần dáng vẻ sao thái độ? Là ngươi ngốc hay là ngươi cho là ta ngốc? Ta có bệnh, muốn ngươi ảnh ký tên. Hoàng Mao triệt để choáng váng, hắn thật vất vả làm xong tâm lý kiến thiết, bước lên phong hiểm nói cho nữ nhân này thân phận chân thật của mình, kết quả nàng không biết còn chưa tính, lại còn đầy vẻ khinh bỉ. Dựa vào, hắn xuất đạo tức đỉnh phong. Có bao nhiêu người khóc xin muốn hắn ký tên, nữ nhân này vậy mà ghét bỏ. Nhất định là nàng không thể tin được. Đối với, khẳng định là nàng cho là mình là lừa đảo. Hoàng Mao bám một thanh lấy xuống kính râm. Vị mỹ nữ kia, ngươi mới hảo hảo nhìn xem, nhìn kỹ một chút, ta là ai? Đều lộ thành dạng này, nàng tổng không đến mức còn chưa tin đi. Ừ, mặc dù dạng này hắn liền triệt để bại lộ tại công chúng trước mặt, nhưng là cho dù là vì cược một hơi, hắn cũng không cho phép chính mình thua. Tân Uyển luôn thở dài, đối với sau lưng Giang Hạo đạo, ai? Lão công, tính toán, vị trí này ta không muốn. Gặp được bệnh xà tinh. Bệnh xà tinh. Bệnh xà tinh. Hoàng Mao trong đầu một mực lượn vòng lấy ba chữ này, hắn đánh cược danh dự của mình, nàng lại mắng hắn bệnh xà tinh. Làm sao? Là hắn đã quá khí sao? Giang Hạo nhìn xem Hoàng Mao đều nhanh muốn khóc lên thần sắc, một mặt đồng tình. Tốt lão bà. Bất quá hắn không phải bệnh xà tinh. Hắn là vừa rồi những cái kia điên cùng đám fan hâm mộ đuổi minh tinh. Gọi bờ tờ tổ hợp bên trong một trong số đó. A. A. Thì ra là như vậy. Nói, một mặt ghét bỏ lôi kéo Giang Hạo rời đi, vậy chúng ta đi nhanh một chút. Không phải vậy, một hồi bị hắn fan hâm mộ chú ý tới, chúng ta liền bị bao vây. Hoàng Mao khỏe miệng co giật, hắn đời này đều không có bị người như thế ghét bỏ qua. Nhưng là, hắn không để ý tới bị thương. Bởi vì hắn hái được kính dâm khẩu trang, cho nên chung quanh rất nhanh liền có người nhận ra hắn. Á á á. Vợ tờ. Điệu. Á á á. Fan hâm mộ thét lên vang vọng chân trời, Hoàng Mao bị bao vây. Tân Uyển luôn mắt nhìn sau lưng bạo động, một mặt may mắn. May mắn chúng ta đi được nhanh. Ngươi nhìn những fan hâm mộ kia, quá điên cùng đi. Đúng vậy a. Hay là lão bà có dự kiến trước? Giang Hạo rất vui vẻ, nhà mình lão bà không thích cái kia tiểu Hoàng Mao. Giống nàng lão bà dạng này nữ nhân thành thục, mới sẽ không ngây thơ như vậy, ưa thích loại này xoa son bồi phấn nam nhân. Lão bà ưa thích là giống hắn dạng này, mang theo nam nhân vị mà dương cương đại nam hải. Cảm tạ vừa rồi kia cái gì minh tinh, hiện tại vị trí đều trống đi. Đối với điểm này, Tân Uyển luôn thập phần vui vẻ. Xem ra cái kia bệnh xà tinh vẫn có chút tác dụng. Lúc đầu bọn hắn còn không có cơm ăn đâu. Hoàng Mao khóc choáng tại nhà vệ sinh. Lão bà, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi đi điểm. Ta à? Mỗi dạng đến một chút đi. Ta xem bọn hắn phân lượng đều thật nhỏ, hai chúng ta hẳn là có thể ăn một vòng. Tốt. Giang Hạo đương nhiên lão bà nói cái gì đều nói tốt. Hắn đi qua bàn giao lão bản một lần. Tại lão bản liên tục xác nhận bên dưới, hạ đơn. Lão bà, ngươi thích uống rửa sữa? Tạ ơn lão công. Tân Uyển luôn tiếp nhận đồ uống, uống một ngụm, thoải mái mà híp mắt lại. Vừa rồi đã sớm uống họng bốc khói, lại tăng thêm cùng tiểu hoàng bao ẩm ý một trận, liền muốn uống chút đồ vật. Còn phải là nhà mình lão công thân mật. Lão công, ngươi cũng uống một ngụm. Hai người anh em, đem nguyên một chén đồ uống đều uống xong, vừa vặn, bọn hắn điểm bữa ăn cũng đều lần lượt đưa đi lên. Ngồi ở chỗ này còn có chỗ tốt, chính là cách bờ tờ hiện trường hoạt động rất gần, tầm mắt rất tốt. Cho nên ngay từ đầu liền có rất nhiều người ở chỗ này ăn cái gì, chính là vì chiếm cứ vị trí, thuận tiện một hồi nhìn hoạt động. Không nghĩ tới Hoàng Mao đột nhiên xuất hiện, đem bọn hắn kế hoạch đều làm rối loạn. Ngược lại để Tần Uyển luôn bọn hắn nhặt được cái để lọt lớn. Wow! Tiết mục bắt đầu. Kim Mao kia lên này, vẫn rất hình người dáng người thôi. Tần Uyển luôn một bên ăn cái gì, một bên lợi bình Hoàng Mao biểu hiện. Không thể không nói, Hoàng Mao biểu hiện hay là biết tròn biết méo. Chương 468, cháy rồi sao? Chương 468, cháy rồi sao? Cắt tiểu thí hải một cái. Nào có ta để mắt. Giang Hạo chua. Chỉ ít người ta hát còn có thể. Ta hát cũng có thể a. Lúc trước ta không phải liền là bởi vì ca hát em thai vào mắt của ngươi sao? Phốc phốc. Mặt ngươi thật lớn. Ta là bởi vì ngươi ca hát em thai sao? Khủng. Vậy ngươi không có khả năng phủ nhận, ngươi là nhìn chúng ta ca hát tài hoa đi. Ân, tôi miên tài hoa. Rất hi hữu năng lực. Đến, để tỉ hiếm có hiếm có ngươi. Chán ghét chung quanh đám fan hâm mộ đều đang điên cuồng thét lên, chỉ có hai người bọn họ chuyên chú ăn cái gì, lẫn nhau nói chuyện phiếm nói giỡn, không có chút nào đem lực chú ý đặt ở trên đài Hoàng Mao trên thân. Hoàng Mao ở trên đài nhìn nhất thanh nhị sở, hai người bọn họ, là thật. Không có. Đang nhìn hắn. Làm cho người rất thất bại. Cho nên vừa rồi mình tại nơi đó thật là tự mình đa tình. Sống 20 năm, chưa từng như này xấu hổ qua. Mẹ a, khí hắn nước bọt đều muốn chảy ra. Bọn hắn đến cùng điểm món gì ăn ngon. Hắn thật rất muốn cùng theo một lúc ăn. Vừa rồi một ngụm cũng chưa ăn đến, hắn thật đói. Bởi vì trong lòng suy nghĩ hắn thật đói, không cẩn thận, liền đem ca từ đổi thành. Ta thật thật đói. Lộc cộc bụng rất phối hợp kêu một tiếng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó. Ha 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 ha. Bảo Bảo nói hắn đói bụng. Hắn là thật đói bụng. Vừa rồi hoạt động bắt đầu trước hắn tại quầy ăn vặt bên kia, không phải là thật muốn điểm phần đồ ăn đi. Bảo Bảo thật đáng yêu. Bảo Bảo muốn ăn cái gì, tỷ tỷ mời ngươi ăn. Hoàng Mao Trần Dịch nhuận phản ứng rất nhanh, ha ha ha. Cùng mọi người chỉ đùa một chút, thư giãn một tí. Vất vả hôm nay trình diện Bảo Bảo sớm lâu như vậy tại thương trường chờ ta. Cảm tạ các vị fan hâm mộ các Bảo Bảo. Kết quả thời điểm, Trần Dịch nhuận xoa xoa một đầu mồ hôi lạnh. Người đại diện ở bên cạnh đều muốn hụ chết. Ai hú tổ tông của ta u? Làm sao lên đài còn muốn lấy ăn a? Đó là muốn ăn thời điểm sao? Đây còn không phải là ngươi không cho ta ăn cái gì, ta đều nhanh chết đói. Một hồi hoạt động kết thúc liền dẫn ngươi đi ăn. Một bữa không ăn liền có thể chết đói ngươi hay là thế nào? Ngươi thân là nghệ nhân muốn khống chế thể trọng. Biết biết. Rông dài. Tân Uyển luôn cùng Giang Hạo ăn xong liền sớm trở về, ngược lại là không tiếp tục đụng phải Trần Dịch Nhuận. Bất quá, thế giới chính là như thế. Nhỏ. Bọn hắn về đến nhà, vừa định tắm một cái ngủ, không nghĩ tới một trận lại một trận mùi khói tung bay tới. Lão công, có phải hay không chỗ nào cháy rồi? Không biết, ta đi ra xem một chút. Vậy ta cũng đi theo ngươi. Dù sao thời gian còn sớm, nàng lại ngủ không được. Hai người đi đến bên ngoài, cái kia cố mùi khói càng ngày càng nặng. Tựa như là từ bên kia bay tới. Tân Uyển luôn chỉ vào trong đêm tối khói bay tới phương hướng. Giống như có chút khoảng cách. Chúng ta lái xe đi đi. Giang Hạo nói, tùy tiện mở một cỗ trong viện xe, chở Tân Uyển luôn liền hướng sương mù đầu nguồn mở đi ra. Khói mù này càng lúc càng lớn, tại sao không ai kêu cứu? Sẽ không phải là chủ nhân ngủ thiếp đi, cháy rồi không biết đi. Tân Uyển luôn hướng phía trước nhìn quanh. Lão bà, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta trước đi qua nhìn xem tình huống, để cho thủ hạ đi xem là được rồi. Tân Uyển luôn giữ chặt hắn, làm thủ thế, để chỗ tối Bảo Tiêu tiến đến xem xét. Không đầy một lát, Bảo Tiêu liền một mặt phức tạp chạy trở về. Đại tiểu thư, thế nào? Phía trước không có phát sinh hỏa hoạn a? Lớn như vậy khói. Vậy ngươi nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra? Tổng không đến mức là tại thiêu nướng đi. Nhà ai dùng than cùng lò than giống như? Đại tiểu thư, ngươi thật đúng là đoán đúng. Là có cái đồ đần tại nhà mình trong viện thiêu nướng, đem chính mình nướng đầy bụi đất, ngay cả cái lửa đều không có thăng lên. A. Mà lại người kia, hôm nay các ngươi còn gặp qua. Chúng ta gặp qua. Thế là Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn dứt khoát đem xe lái đi. Cách rất gần mới nhìn rõ ràng, nguyên lai thật không có lửa cháy, chỉ là một cái lò lửa bên trong càng không ngừng bốc lên khói trắng, còn có một cái hoàng ma bên cạnh thổi lửa vừa hùng hùng hổ hổ. Cái này cái gì thằng a? Lão bản lại gạt ta. Căn bản thằng không nổi tốt ta. Mẹ nó, đêm hôm khuya khoắt muốn ăn thứ gì thật là khó a. Nghe được hoàng mao kêu rên, lại liên tưởng đến trước đó hắn tại thương trường biểu diễn lúc không cẩn thận hát ra tiếng lòng. Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn xem như minh bạch, người này là cái chính tông ăn hàng. Cho ăn. Ngươi muốn ăn đồ vật lời nói, nơi này không phải có rất nhiều chợ đêm sao? Vì cái gì không lái xe ra ngoài ăn? Tần Uyển luôn tò mò mở miệng. Hoàng Mao ngẩng đầu một cái, Tần Uyển Nôn kém chút cười. Cái kia sơn đen thôi đen dáng vẻ, nơi nào còn có vừa rồi tại trong thương trường tham gia hoạt động thời điểm ngăn nắp. Là các ngươi. Hoàng Mao chống nạnh đứng lên, một mặt tức giận. Đều tại các ngươi. Hại ta ngay cả phần cơm cũng chưa ăn bên trên. Này làm sao có thể trách chúng ta? Ngươi hạ hoạt động, hoàn toàn có thể đi ăn a. Huống chi, ngươi bây giờ cũng hoàn toàn có thể lái xe ra ngoài ăn. Tần Uyển Nôn nhìn hắn một mặt chột dạ, không khỏi suy đoán, ngươi sẽ không phải không biết lái xe đi. Ai nói ta không biết lái xe? Ta có bằng lái. Có bằng lái cũng không nhất định dám mở thôi. Liên ngươi dạng này thà rằng trong nhà châm lửa đốt chính mình cũng không lái xe ra ngoài, sẽ không mở khả năng tương đối lớn đâu. Trần Dịch Nhuận, nữ nhân này làm sao chán ghét như vậy? Hừ, ta không đi ra, đó là bởi vì ta không muốn bị người nhận ra. Hắn cố ý giật ra chủ đề, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này dã ngoại hoang vu. Hắn cái kia hoang dại người đại diện, cố ý đem hắn đặt ở loại địa phương cất chim cũng không có này, chính là vì phòng ngừa hắn ăn vụng. Dụ ý khó dò, làm cho người giận sôi. Lớn như vậy khói, chúng ta coi là nơi này phát sinh hỏa hoạn, tới xem một chút. Giang Hạo một mặt trêu chọc, không nghĩ tới, là một cái mèo thèm ăn ở chỗ này làm đồ ăn. Ai là mèo thèm ăn? Ta chỉ là đói bụng. Các ngươi thử một chút một ngày chỉ ăn một bữa cơm. Vạn ác nhà tư bản. Vì cái gì một ngày chỉ cấp ngươi ăn một bữa cơm? Giang Hạo hiếu kỳ. Đương nhiên là bởi vì chê ta ăn được nhiều. Bọn hắn chính là móc. Chỉ sợ không phải chê ngươi ăn nhiều, mà là chê ngươi ăn được nhiều, dáng dấp béo đi. Béo chữ giống như là đầm trọt Trần Dịch nhuận chỗ đau, hắn giống con sủ lông lên mèo. Ngươi béo. Cả nhà ngươi đều béo. Ta vẫn sinh trưởng thân thể, ăn nhiều hai cái thế nào? Ánh sáng để cho ta làm việc không cho ta ăn cơm, lão Hoàng Nưu đều không phải là như thế sai sự. Đại cá như vậy biệt thự, trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới đều không có cái thực phẩm chín. Rõ ràng đáp ứng ta hoạt động kết thúc liền mang ta ăn cái gì, kết quả đây, một phần xa lát liền đuổi ta. Quá phận. Trần Dịch nhuận đổ hạt đậu một dạng, đem tất cả bất mãn đều phát tiết đi ra. Hô. Sướng rồi, sau đó hắn sờ lên bụng, nhưng là đói hơn. Ta thật muốn ăn đồ vật. Tần Uyển luôn nhìn xem hải tử sắp bị bức bị điên bộ dáng, thật đáng thương. Lão công, nếu không, chúng ta mời hắn ăn đồ vật. Không phải vậy ta sợ hắn muộn một chút có thể đem phòng ở đều đốt đi. Chương 469, hắn muốn mời hắn nấc ức. Chương 469, hắn muốn mời hắn nấc ức. Các ngươi muốn mời ta ăn cơm. Trần Dịch nhuận con mắt đều phát sáng lên, tại đen như mực trên mặt, lộ ra đặc biệt loài sáng. Sợ ngươi nghĩ quẩn, đem mảnh này đều điểm. Giang Hạo tức giận nói. Lúc đầu coi là về nhà liền có thể hảo hảo ôm lão bà đi ngủ cảm giác, kết quả rớt ra như thế một cái trình rào kim. Mời hắn ăn cơm. Hắn muốn mời hắn nấc ức. Vừa dứt lời, Trần Dịch nhuận ngay lập tức đi đến xe của bọn hắn, đối với bọn hắn quát. Vậy còn có gì có thể nói? Mau lên xe. Ta hiện tại đói đều có thể ăn nguyên một con trâu. Khá lắm, đây là mang về một con lợn A. Người động tác ngược lại là rất nhanh, sợ ta bọn họ đem người ném đi. Hắc, có ăn cái gì đều tốt nói. Vậy ngươi liền không sợ chúng ta đem người bán cho ngươi đám fan hâm mộ. Tùy tiện liền lên người khác xe, công ty của các ngươi người cũng thật sự là yên tâm một mình ngươi ở. Hừ hừ, các ngươi không biết. Vừa rồi ta đang biểu diễn thời điểm liền thấy, các ngươi đối với ta một chút hứng thú đều không có. Mới vừa rồi còn tức nghiến răng ngửa, hiện tại Trần Dịch nhuận ngược lại là đắc ý lên. Các ngươi ở chỗ nào a? Có thể nhìn thấy ta khói, liền tại phụ cận đi. Ta dựa vào, nơi này, giá đắt. Ta trước kia giả đậu đen rau muống, như thế địa phương vắng vẻ bán mắt như vậy, người ngốc nhiều tiền mới mua. Ngươi không biết nói chuyện, xin mời im miệng. Tạ ơn. Giang Hạo một cái nhẹ nhàng di chuyển, đứng đến trong viện. Phòng này thế nhưng là hắn tuyển chọn tỉ mỉ dùng để cùng lão bà nghỉ phép dùng, làm sao lại biến thành người ngốc tiền nhiều hơn? Trần Dịch nhuận làm cá biệt miệng kéo lên thủ thế, biểu thị chính mình không nói. Nhưng hắn an tĩnh bất quá 3 giây. Hoa, các ngươi phía sau còn có cái bể bơi. Sảng khoái. Hoa, bên này thiêu nướng thật sự là tuyệt. Nếu là bắt lửa, trực tiếp dùng bể bơi nước cũng có thể diệt phát hỏa. Y miệng. Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn cùng kêu lên. Người này, bọn hắn xem như lý giải, vì cái gì hắn người đại diện muốn đem hắn một mình phóng tới như thế chỗ thật xa. Người này, thật rất ồn ào. Bởi vì quá muộn, bọn hắn cũng không muốn phiền phức người hầu. Vì nướng lò cái gì đều là hiện thành để đó, thuận tiện bọn hắn ngày bình thường muốn làm cái nấu cơm dã ngoại cái gì. Ta đi lấy nguyên liệu nấu ăn, lão bà ngươi muốn ăn chút gì không? Ta đi lấy. Tân Uyển luôn còn chưa lên tiếng đâu, Trần Dịch nhuận liền kỳ kỳ cha cha giơ tay. Ta muốn ăn tôm mự, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn. Giang Hạo cho hắn một ánh mắt, chính mình đi lĩnh hội. Các loại Giang Hạo đi, Trần Dịch nhuận mới vụng trộm hỏi Tân Uyển luôn. Cho ăn, lão công ngươi làm sao lãnh khốc như vậy? Ta vừa rồi kém chút cho là hắn sẽ giết ta diệt khẩu. Chính luốt luốt trong tay tiểu đao Tân Uyển muốn cười, cổ tay một cái xảo kỳ mà, tiểu đao liền bay ra ngoài, chuẩn xác không sai lầm đâm vào cách đó không xa quả táo bên trên. Có đúng không? Ta làm sao không có cảm giác? Trần Dịch nhuận cảm thấy chính mình tựa như là tìm đường chết tới. Hai người này có vẻ như đều không thế nào dễ chơi. Không có chuyện hắn đêm hôm khuya khoát đốt cái gì nướng. Đói bụng liền đói bụng, ngủ mất chẳng phải không đói bụng thôi. Hấp tấp đi theo trong nhà người ta đến ăn cái gì, ai biết có phải hay không nữa tối cuối cùng. Người đại diện, ta sai rồi. Ta về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời. Trần Dịch nhuận trong lòng hối hận, tại Giang Hạo xuất thủ sâu nướng thời điểm đã không còn sót lại chút gì. Trong đầu chỉ có thơm quá a. Huynh đệ, có thể nhiều nướng điểm sao? Có thể nướng nhanh lên sao? Làm đệ nhất xuyên thịt xin ăn vào trong miệng thời điểm, hắn đầy bụng oán khí, chỉ còn lại có nước bọt. Ăn quá ngon. Người ăn chậm một chút. Giang Hạo nhịn không được lên tiếng ngăn cản. Không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ tiêu hóa không tốt, mà ta cũng sẽ nhiều vận động giảm béo. Ai quan tâm ngươi a? Ngươi ăn quá nhanh, lão bà của ta đều không tới phiên ăn. Ngươi quỷ chết đói đầu thai sao? Giang Hạo tức giận nói. Bì bì bì. Ta là khách nhân. Khách nhân đến nhà ngươi ăn cơm, ngươi liền loại thái độ này sao? Ngươi tính cái gì khách nhân? Là mất mùa trở về đi. Ngươi ngươi ngươi. Không phải liền là sẽ nướng cái xuyên thôi. Ta, chờ ta nghiên cứu tốt, ta cũng sẽ nướng. Xin mời. Cửa lớn ở nơi đó, tạm biệt không tiễn. Cho ăn. Đại ca. Đừng như vậy. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ngươi để cho ta lại ăn mấy sâu thôi, thật ăn quá ngon. Tần Uyển luôn lúc đầu không đói bụng, nhìn xem hai người bọn họ đấu võ mồm, đột nhiên cảm thấy lại muốn ăn một chút gì. Đưa tay cũng cầm cái quả ớt xuyên ăn. Cắn xuống một cái đi, nàng dừng lại. Giang Hạo chú ý tới, ngừng cùng Trần Dịch nhuận đấu võ mồm. Lão bà thế nào? Quá cay sao? Ân, sâu này thật cay. Cay cho lão công ăn. Nói, Giang Hạo đem miệng đưa tới. A Tần Uyển muốn cười, đem quả ớt đưa tới Giang Hạo trong miệng. Một bên bị tú một mặt ân ái chó độc thân Trần Dịch nhuận chua. Sâu này mà làm sao ngọt như vậy? Có phải hay không đường vung nhiều? Không ai để ý tới hắn. Bất quá hắn cũng không quan tâm, bởi vì Giang Hạo tại bị Tần Uyển luôn từng miếng ném ăn, trên giá nướng xuyến nhi liền đều là hắn. Hắc hắc, cái này kêu là tình trường thất ý, bàn ăn đắc ý. Các loại Giang Hạo ngọt ngào mật mật ăn xong quả ớt trở về, nhìn thấy trên giá nướng đều rông thời điểm, một mặt hoảng sợ. Ngươi đều đã ăn xong, ngao các ngươi không ăn, ta đều ăn sạch. Nhanh phun ra. Không nôn. Bằng cái gì muốn ta phun ra? Phun ra chẳng lẽ ngươi còn dự định ăn sao? Chán Giang Hạo nhìn xem hắn, một mặt đồng tình, vừa rồi ta trên giá nướng cây nấm còn không có quen. Ngươi ăn. Hội kiến tiểu nhân đi. Gặp tiểu nhân. Cái gì gặp tiểu nhân? A, ta nhìn thấy phía sau ngươi có một đám con bịt nhỏ. Thật đáng yêu, là ngươi nuôi sao? A a a. Trong bể bơi tại sao có thể có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái cá? Vừa rồi ta còn không có nhìn thấy đâu. Tân Uyển luôn khỏe miệng co giật, lão công, hắn sẽ không phải. Chúng độc đi. Xem ra, tựa như là. Vậy chúng ta muốn hay không đưa hắn đi bệnh viện? Hẳn là không cần, cái kia cây nấm độc tính không mạnh, nhiều lắm là chính là. Nhiều một chút huyễn tưởng mà thôi á, ta biết bay. Ta có cánh Trần Dịch nhuận làm lấy bay lượn động tác, sau đó một cái lặn xuống nước, đâm vào bể bơi, bắt đầu giống phát lăng nga từ một dạng ở trong nước bịch. A ta bay hoặc cọc đông bay một bên sặc nước một bên bay, cũng là đủ đủ. Giang Hạo chỉ có thể thở dài, đem hắn từ trong nước một thanh mỏ đi ra, ném tới một bên. Lao công, vậy làm sao bây giờ? Giao trộn. Chỉ có thể để hắn ở chỗ này, các loại độc tính giải đằng sau lại cho hắn trở về. Ân, cũng được. Lưu hai người nhìn xem hắn liền tốt. Ân, thời gian cũng không sớm, chúng ta lên trước lâu đi ngủ đi thôi. Tốt. Sau đó. Hai người bọn hắn liền quản chính mình vào phòng, lên lầu tắm một cái ngủ. Về phần Trần Dịch nhuận làm sao phát một đêm điên, bọn bảo tiêu là rất tình nguyện nói chuyện. Đương nhiên, vì để cho khoái hoạt vĩnh lưu truyền, bọn hắn còn cho hắn video ghi lại. Dây vo đến dạng sáng, Trần Dịch nhuận trên người độc tính mới tán đi, trực tiếp nằm ngoài bể bơi bên kia trên ghế nằm, ngủ được thiên hôn địa ám. Thật tình không biết hắn người đại diện vừa đến nhà hắn, phát hiện người khác không thấy. Chương 470, ngươi liền để ta ăn chút rồi lên đường đi. Chương 470, ngươi liền để ta ăn chút rồi lên đường đi. Trần Dịch nhuận người đại diện sáng sớm liền chạy tới biệt thự đón hắn. Trần Dịch Nhuận. Trần Dịch Nhuận. Rời giường. Muốn đi quay phim. Khẳng định lại nằm ý, người đại diện cửa phòng đều không gõ, trực tiếp mở cửa tiến vào phòng ngủ, con heo lời nhỏ, rời giường nhìn ta mang cho ngươi món gì ăn ngon, người đại diện miết lên chăn mền. A, đã rời giường sao? Nhưng mà hắn lật khắp toàn bộ biệt thự đều không có tìm tới Trần Dịch Nhuận. Lúc này hắn bắt đầu luống cuống, nhưng hắn nhớ tới chính mình còn không có gọi điện thoại. Đối với, gọi điện thoại. Nhưng khi chung điện thoại di động từ phòng khách vang lên, lại không người nghe thời điểm. Người đại diện triệt để điên rồi. Trần Dịch Nhuận, ngươi cút ra đây cho ta. Lão tử không rảnh cùng ngươi chơi bịt mắt trốn tìm. Ngay tại Giang Hạo nhà bọn hắn ngủ, Trần Dịch nhuận ngủ đến một nửa, đánh cái phun lớn hắt hơi, sửng sốt đem chính mình đánh thức. Ta làm thế nào mộng mơ tới người đại diện đang mắng ta? Thật phiền Trần Dịch nhuận trở mình còn muốn ngủ, đột nhiên một cái giật mình. Ngoa tào, mấy giờ rồi? Phải chết phải chết phải chết. Ngươi giống con sao đi một dạng trên nhảy dưới tránh làm gì? Vừa đem cháo hầm bên trên Giang Hạo nhìn xem Trần Dịch nhuận, giống nhìn một cái bệnh sát tinh. Cho ăn, huynh đệ, cho ta mượn điện thoại dùng một chút. Ta gọi điện thoại. Cầm qua Giang Hạo điện thoại, Trần Dịch nhuận liền bấm người đại diện điện thoại. Điện thoại qua thật lâu mới kết nối. Cho ngươi ăn tốt. Vị nào? Người đại diện ngữ khí bình tĩnh, nhưng lấy Trần Dịch nhuận đối với hắn hiểu rõ, phi thường khẳng định hắn đã ở vào bộ phát biên giới, cố nén giận khí. Khu khu. Là ta nhà Trần Dịch nhuận. Ngươi chạy đi chỗ nào chết? Ta tìm ngươi nửa giờ. Nửa giờ? Một hồi ngươi liền muốn đi đoàn làm phim quay phim. Ngươi cho ta làm mất tích. Ngươi ngay cả điện thoại đều không có mang. Muốn chết ta? Đại ca, ngươi nghe ta giải thích. Ta hôm qua đến nhà bạn làm khách. Sau đó không cẩn thận ngủ thiếp đi, không cẩn thận ngủ. Ngươi thế nào không đem chính mình ném đi? Lớn như vậy, có thể hay không để cho người bất lo một chút? Ta biết sai. Ngươi đừng niệm. Trần Dịch nhuận rụt lại đầu, cách điện thoại cũng không dám nói nhiều một câu, tránh khỏi nhà mình người đại diện làm trầm trọng thêm cắt xén hắn thức ăn. Hiện tại ở đâu mà? Ta tới đón ngươi. Tráng Trần Dịch nhuận quay đầu hỏi Giang Hạo, nhà ngươi địa chỉ bao nhiêu? Đem địa chỉ cho người đại diện đằng sau, Trần Dịch nhuận tranh thủ thời gian mượn toilet đơn giản rửa mặt. Đi ra liền thấy Giang Hạo đang đem điểm tâm hướng trên bàn bày. Nhìn đồng hồ, lại nhìn một chút trên bàn sắc hương vị đều đủ điểm tâm. Hắn quyết định, chờ chén mở miệng. "Huynh đệ, ta có thể lại có một trận điểm tâm đi sao?" Lòng như lửa đốt chạy tới người đại diện vừa vặn nghe thấy câu nói này, lửa giận bụt một chút, ép đều ép không được. Trần Dịch Nhuận, "Ngươi cái heo, tranh thủ thời gian đi cho ta. Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn. Đại ca, ngươi liền để ta ăn chút rồi lên đường đi." "Phi phi phi, nói cái gì điểm xấu lời nói? Đồng luôn vô kỵ, đồng luôn vô kỵ." Trần Dịch Nhuận gặp người đại diện muốn tới bắt hắn, tranh thủ thời gian bắt một cái bánh, thuận mồm đem một chén sữa bỏ một ngụm khó chịu. Tại hắn bắt được hắn trước một khắc, cùng chuột một dạng lao ra ngoài. "Đi đi, không phải vậy đến trễ." Người đại diện nhìn xem hắn côn đồ này vô lại bộ dáng, đơn giản không mặt mũi gặp người. "Ngươi tốt, nhà ta nghệ nhân cho ngươi tạo thành cục nhiễu. Cái kia, bao nhiêu tiền, ta bên này chuyển ngươi." Giang Hạo cười lắc đầu, "Không cần. Chuyện thường ngày mà thôi. Các ngươi có việc đi làm việc trước đi." Bởi vì thời gian cấp bách, người đại diện cũng không còn nhiều khách khí, nói tạm biệt liền lái xe đi. Nhìn xem trên bàn đã bị Trần Dịch Nhuận ăn hết một nửa điểm tâm, Giang Hạo bất đắc dĩ. "Ai, lại đi làm điểm đi. Vừa rồi thế nào? Ta làm sao nghe thấy dưới lầu có người cãi nhau?" Tân Uyển luôn thân mang một thân thoải mái dễ chịu quần áo ở nhà đi xuống lâu. "Không có cãi nhau. Vừa rồi Trần Dịch Nhuận người đại diện đến mang hắn đi, hắn còn muốn ăn nhiều hai cái, bị mắng." Tân Uyển luôn nhìn thấy trên bàn một mảnh hỗn độn, lập tức có thể tưởng tượng lúc đó chẳng cảnh kịch liệt. Hắn thật đúng là thích ăn. Gặp Tân Uyển luôn cười vui vẻ như vậy, Giang Hạo chua, "Ngươi thật giống như đối với hắn vẫn rất có hảo cảm." "Hừ hừ. So với Ngô Ngọc Ngọc loại kia không thích ăn nhất định phải lõm nhân vật thiết lập, không cảm thấy Trần Dịch Nhuận dạng này càng có ý tứ thôi." "Ta cũng thật có ý tứ, ngươi có muốn hay không thăm dò một chút?" "Ngươi trong trong ngoài ngoài đều giải thấu triệt, liền không thể cho phép ta hiểu rõ bên dưới người khác." Giang Hạo một mặt ủy khuất, "Ngươi lai, ngươi là nhìn phát chán ta, ngươi đủ a, đừng giả bộ đáng thương, một chiêu này đã đối với ta vô dụng. Qua sông đoạn cầu, tâm ngoan nữ nhân, có hải tử cũng đừng có lao công." "Bi bi bi, ta lúc nào nói từ bỏ?" Tân Uyển luôn cảm thấy buồn cười, "Ta nhìn ngươi bây giờ đi diễn kịch rất tốt, diễn cái ăn dâm chính cùng, bản sắc biểu diễn. Ta cho ngươi biết, ta nếu là diễn kịch, chỉ định so Tiểu Bạch Kiểm kia diễn tốt." "Tiểu Bạch Kiểm, ngươi sẽ không nói chính là người Trần Dịch Nhuận đi?" "Không phải vậy còn có ai? Ta cho ngươi biết, chỉ có một vai ta không sánh bằng hắn. Mặt khác ta khẳng định toàn thắng." "Cái gì nhân vật?" "Ăn hàng nhân vật." Hắn đối thực vật khát vọng giống như là mấy trăm năm chưa ăn cơm nạn dân một dạng, cái kia đói khát dáng vẻ, ta khẳng định không được. Ngay tại làm khai mạc chuẩn bị trước, Trần Dịch Nhuận hắt hơi một cái, phun ra người đại diện một mặt. "Thảo, Trần Dịch Nhuận ngươi đối với ta có ý kiến cũng không phải dạng này trả thù a? Không phải liền là hôm qua không có để cho ngươi ăn cái gì sao? Đây còn không phải là vì tốt cho ngươi. Muốn như vậy ăn cái gì, Mặt Sư Phụ hôm nay còn thế nào quay phim?" "Mặt Sư Phụ?" "Nghe hiểu không có." Người đại diện nộ kỳ bất tranh nhìn xem Trần Dịch Nhuận sưng lên mặt, ngửa mặt lên trời thở dài. "Làm sao để hắn mang theo như thế cái nghệ nhân? Chớ mắng chớ mắng. Khẳng định là ngươi mắng nhiều, ta mới có thể nhảy mũi." Bên này Trần Dịch Nhuận bị người đại diện sao? Một đầu khác Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn đã kết thúc bữa ăn trước liếc mắt đưa tình, bắt đầu hưởng dụng mỹ thực. "Lão công, chúng ta hôm nay làm gì?" "Thật nhàm chán nhưng thật ra là một chuyện tốt." Giang Hạo nói ý vị thâm trường. "A, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi đưa thích hôm qua hơn nửa đêm một dạng đưa tới Trần Dịch Nhuận con heo kia a?" Tần Uyển luôn nghiêng đầu mớn, kỳ thật cũng thật có ý tứ. "Ngươi quả nhiên vẫn là ưa thích tươi mới nam nhân." Giang Hạo đoạt lấy trong miệng nàng bánh rán trái cây, "Thử, không cho ngươi ăn." "Cho ăn? Ngươi thật ngây thơ. Ngươi không phải ưa thích thịt tươi nhỏ a? Ta biến non một chút không tốt sao?" Tân Uyển luôn buồn cười, "Ngươi đây cũng không phải là biến lột. Ngươi đây là biến nhược trí." "Ha ha ha ha." Nàng rốt cục vẫn là nhịn không được, đem câu nói này nói ra miệng. "Tốt, ngươi dám nói lao công ngươi là nhược trí, ta ha ha ngươi." Giang Hạo rũa ra ác ma tay, vươn hướng Tân Uyển luôn nách. "A, ngươi không được qua đây a." Tân Uyển luôn thét chói tai vang lên chạy trốn. "Tỷ tỷ, các ngươi đang chơi cái gì? Ta cũng muốn chơi." Huyên Huyên xem bọn hắn ngươi đuổi ta đuổi dáng vẻ, cũng đạp chân ngắn nhỏ, gia nhập chiến cuộc. Chương 471, ba ba mang ta trong nhà ăn no rồi lại tới. Chương 471, ba ba mang ta trong nhà ăn no rồi lại tới. Ha ha ha. Trong phòng khách tất cả đều là tiếng cười. Giang Hạo cũng là đùa với các nàng chơi, một mực tại xoay vòng quanh. "Không được không được, chạy không nổi rồi." Giang Hạo chủ động đánh tới bời, nằm ngoài ghế sofa trên chỗ tựa lưng thở hổn hển, giả bộ như thể lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ. Cắt Giang Hạo thúc thúc thật vô dụng. Huyên Huyên đều không có mệt mỏi đâu. "Đúng đúng đúng. Huyên Huyên lợi hại. Lợi hại nhất." Huyên Huyên một mặt giằm túi dáng vẻ, đem bọn hắn đều chọc cười. "Huynh đệ, hôm nay vẫn là phải làm phiền ngươi chiếu cố cho Huyên Huyên." Vương Quốc Vân một mặt thay náy. "Độc thân nam nhân mang một cái em bé không dễ dàng, muốn làm việc, hài tử cũng chỉ có thể giao phó cho người khác." "Không có việc gì. Huyên Huyên ngay tại nhà chúng ta đợi tốt." Giang Hạo nhéo nhéo Huyên Huyên khuôn mặt nhỏ, "Chúng ta Huyên Huyên đáng yêu như thế Huyên Huyên, hôm nay thúc thúc cùng ngươi tại bể bơi bơi lội có được hay không? Hoa có con vịt nhỏ sao?" "Có. Muốn cái gì đều có thể có. Trừ con vịt nhỏ, còn muốn cái gì?" "Em, tùy tiện đi, ngươi xem đó mà làm thôi." "Vương đại ca ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ đem Huyên Huyên chiếu cố tốt. Cái kia vất vả các ngươi." "Huyên Huyên, tại thúc thúc nhà phải nghe lời, biết không? Ban đêm trở về mang cho ngươi ăn ngon." "Tốt, ta khẳng định ngoan ngoãn." Xua tan Vương Quốc Vân đằng sau, Huyên Huyên a zít lên một tiếng đứng lên. "A a a, có bơi lội rồi, ta muốn bơi lội tốt liền rồi."
Ba ba không yên lòng ta, cũng không cho ta bơi lội.
Vậy ngươi ba ba có hay không mang theo người du lịch đâu?
Tân Uyển luôn buồn cười nhìn xem Huyên Huyên cùng lấy xuống kim cô chú con khỉ ngang ngược một dạng trên nhảy dưới tránh.
Không có ai.
Trước kia mụ mụ đều không cho ta cùng ba ba quá thân mật, mỗi lần đều là vội vàng nhìn một chút, đều không cho chúng ta chờ lâu vậy ngươi biết bơi sao?
Huyên Huyên lắc đầu, sẽ không.
Bất quá ta vụng trộm dùng phao cứu sinh bơi qua một lần.
Ai cũng không có nói cho a.
Đứa nhỏ tinh nghịch,
tự mình một người không thể chơi a.
Nhất định phải có đại nhân làm bạn mới có thể.
Ân,
ta biết rồi tỷ tỷ.
Cái kia một hồi tỷ tỷ theo giúp ta bơi lội có được hay không?
Tốt.
Lão bà, một hồi ta bồi tiểu gia hỏa chơi, ngươi ở bên cạnh nằm nghỉ ngơi.
Giang Hạo lo lắng Tần Uyển luôn mang thai, không thích hợp bơi lội.
Bác sĩ nói, nhiều bơi lội cũng có trợ giúp sinh sản,
chỉ cần không kịch liệt là có thể.
Cái kia một hồi mang em bé ta đến, ngươi liền lặng lặng ở bên cạnh khi đầu mỹ nhân ngư liền tốt.
Huyên Huyên nghe được mỹ nhân ngư ba chữ, lập tức hưng phấn.
Thúc thúc, ngươi là muốn cho ta cùng tỷ tỷ mặc mỹ nhân ngư áo tắm sao?
Huyên Huyên muốn mặc không?
Muốn.
Cái kia một hồi ta để cho người ta đưa mỹ nhân ngư áo tắm tới, có được hay không?
Tốt vậy xin hỏi thân yêu tiểu mỹ nhân ngư, ngươi ăn điểm tâm rồi không có?
Ừ.
Ba ba mang ta trong nhà ăn no rồi lại tới.
Nghe được Huyên Huyên lời nói, hai người bật cười.
Nhất định là Vương Quốc Bân sợ nữ nhi của mình lại vu vạ nhà bọn hắn muốn ăn đồ vật, cho nên sớm cho ăn no mới đưa tới, cũng là nhọc lòng.
Hiện tại thời gian còn sớm, ngươi là muốn nhìn một lát phim hoạt hình đâu, hay là ăn một lát đồ ăn vặt nhỏ?
Huyên Huyên cân nhắc không đến một giây, trả lời, ta muốn vừa nhìn phim hoạt hình vừa ăn đồ ăn vặt nhỏ.
Giang Hạo bị nàng một nghẹn, Tân Uyển luôn ở bên cạnh cười đến hết sức vui mừng.
Ha 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 ha,
người tốt đần a,
đều không có tiểu bằng hữu thông minh.
Đúng đúng đúng, các ngươi đều là đại thông minh.
Ngươi cũng là đại thông minh.
Tân Uyển luôn sờ sờ Giang Hạo đầu, ngoan, nhanh đi cho Huyên Huyên cầm đồ ăn vặt đi đừng quên, ta cũng muốn tuân mệnh.
Lão bà của ta Tân Uyển luôn bồi tiếp Huyên Huyên tuyển phim hoạt hình, Giang Hạo thì đi bên cạnh nhà kho nhỏ bên trong tuyển đồ ăn vặt.
Lúc trước hắn tại mua xuống ngôi biệt thự này thời điểm đã sớm quy hoạch một căn phòng, bên trong trên kệ hàng chất đầy đủ loại đồ ăn vặt.
Ở bên trong chọn đồ ăn vặt, liền đi theo thương trưởng siêu thị mua đồ giống như.
Nhìn một chút trong tay khả khả ái ái xe đời nhỏ, Giang Hạo có một cái tốt hơn chủ ý hắn mở cửa, đối với ở phòng khách thảo luận nhìn cái gì TV Tân Uyển luôn cùng Huyên Huyên.
Có người hay không muốn chính mình đến chọn lựa đồ ăn vặt?
Đồ ăn vặt nhiều lắm, ta cũng không biết nên lấy cái gì tốt, còn có xe đẩy nhỏ này, làm sao đáng yêu như thế. Viên Viên lỗ thai nhỏ chi lăng.
Ta muốn, ta muốn.
Nàng lập tức bước xuống TV điều khiển từ xa, đánh lấy đi chân trần liền chạy tới Giang Hạo bên người.
Thúc thúc, ta tới chọn đồ ăn vặt.
Tốt.
Vậy chính ngươi ở bên cạnh tuyển cái ưa thích mua sắm xe đi. Viên Viên nhìn thấy một bên các loại nhan sắc kiểu dáng mua sắm xe, con mắt đều sáng lên.
Lúc trước Giang Hạo để cho tiện về sau bảo bảo ở bên trong chơi, còn làm trẻ nhỏ có thể dùng xe đẩy nhỏ, từng cái đều rất tinh xảo đáng yêu.
Huyên Huyên chọn lấy nửa ngày, mới chọn chúng một cái màu hồng thỏ xe đẩy.
Tân Uyển luôn cười nhẹ nhàng dựa vào trên khung cửa, nhìn xem hai người bọn hắn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại.
Hoa,
thúc thúc, trong nhà các ngươi đồ ăn vặt ở giữa thật lớn a.
Là ta nằm mộng cũng nhớ có siêu thị nhỏ.
Huyên Huyên tại kệ hàng ở giữa chui tới chui lui, vui đến quên cả trời đất.
Nhiều như vậy đồ ăn vặt, là rất nhiều tiểu hài thậm chí là đại nhân quái hoạt.
A a a,
thúc thúc, ta nhìn thấy kỳ thú trứng.
Thật cao, ta với không đến vậy thúc thúc ôm ngươi, chính ngươi cầm cẩn thận không tốt.
Tốt Giang Hạo hai tay cắm ở Huyên Huyên dưới nách vừa nhấc, dễ dàng liền đem nàng dơ lên.
Bên kia bên kia.
Huyên Huyên chỉ chỗ nào, Giang Hạo liền đem nàng dơ lên chỗ nào.
Chỉ chốc lát sau, nàng mua sắm xe liền đã tràn đầy đồ ăn vặt.
Huyên Huyên, ngươi xe đẩy nhỏ tràn đầy a, chúng ta đi trước xem TV, đã ăn xong lại tới cầm, có được hay không?
Tốt a.
Huyên Huyên mặc dù một mặt không bỏ, nhưng đến cùng hay là nghe theo Giang Hạo đề nghị, dù sao lớn như vậy đồ ăn vặt ở giữa, muốn đem ăn ngon đều dọn đi, cũng không phải chuyện dễ dàng.
Đi thôi Huyên Huyên, cùng tỷ tỷ cùng đi xem TV.
Nhìn ngươi ưa thích phim kinh dị, có được hay không?
Không nên không nên, phim kinh dị sẽ ngủ.
Hay là nhìn thế giới động vật đi.
Tân Uyển luôn sững sờ, lần trước Huyên Huyên không phải cùng Giang Hạo cùng một chỗ nhìn phim mà sao?
Giang Hạo cười giải thích, Huyên Huyên đều là cầm phim kinh dị khi bài hát du con.
Xem xét phim kinh dị liền rất tốt ngủ.
Tân Uyển luôn một cười, sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, ngươi làm sao như thế không giống bình thường?
Người khác xem phim kinh dị nâng cao tinh thần, ngươi ngược lại tốt, vậy mà lấy ra thôi miên.
Lược 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 bọn hắn đập quá giả.
Ta một cái tiểu bằng hữu đều cảm thấy giả, quá nhàm chán liền sẽ ngủ tiếp đi đi.
Huyên Huyên lôi kéo Tân Uyển luôn đến sofa ngồi xuống.
Mà lại, tỷ tỷ ngươi mang thai bảo, không có khả năng nhìn xấu như vậy phim.
Chúng ta muốn nhìn đáng yêu một điểm.
Làm sao ngươi biết ta mang thai?
Tân Uyển luôn hiếu kỳ.
Ta nghe lén đến ngươi cùng thúc thúc tán gẫu nha tỷ tỷ, về sau ngươi bảo nhất định rất hạnh phúc.
Vì cái gì nói như vậy?
Bởi vì ngươi cùng thúc thúc tình cảm rất tốt toa.
Phụ mẫu tình cảm tốt, bảo nhất định rất hạnh phúc khoái hoạt.
Tân Uyển luôn đau lòng sờ lên đầu của nàng.
Nàng nhất định là nghĩ đến chính mình tuổi thơ bất hạnh, phi thường khát vọng gia đình bình thường ấm áp đi.
Chương 472, ngươi có muốn hay không mặt ta không biết, nhưng ta không muốn mặt.
Chương 472, ngươi có muốn hay không mặt ta không biết, nhưng ta không muốn mặt.
Huyên Huyên,
ngươi thật là có ánh mắt, vừa đi tới Giang Hạo nghe tâm hoa nộ phóng, thúc ban thưởng ngươi một cái kem ly.
Thích gì khẩu vị?
Thúc cho ngươi đi lấy.
Thúc thúc, ta muốn nổi tiếng cỏ.
Được.
Giang Hạo quay người liền muốn đi lấy, bị Tần Uyển luôn gọi lại.
Ngươi vì cái gì không hỏi ta ăn cái gì?
Giang Hạo một mặt vô tội, lão bà, ngươi mang thai, ăn ít một chút băng.
Ta một hồi làm cho người khác ăn ngon.
Ta liền muốn ăn kem ly.
Tần Uyển luôn cũng không biết vì cái gì,
trước kia đều không thế nào thích ăn kem ly, mang thai đằng sau liền bắt tâm cáo phổi muốn ăn. Nàng tại trên mạng lục soát bên dưới, nói đây là bởi vì phụ nữ có thai dựng kích thích tố ảnh hưởng, bình thường chỉ cần không phải có hại đều có thể ăn. Có phụ nữ có thai thậm chí thích ăn bùn đất, ưa thích nghe mùi xăng, cho nên nàng chỉ là thích ăn kem ly mà thôi, không có gì kỳ quái. Cái kia một chén nhỏ được chưa? Giải thêm một chút là được, nàng cũng sẽ không thật tùy hứng. Giang Hạo giúp hai tổ tông cầm xong kem ly, lại đi phòng bếp đem tổ yến hầm bên dưới. Bên ngoài thủ hạ liền kéo lấy một đống bể bơi vật dụng tiến vào sân nhỏ. Giang Hạo ra ngoài nhìn bọn hắn chầm chầm đem khí mà đánh nhau, xác nhận không thành vấn đề, mới khiến cho bọn hắn đem đồ vật thanh tẩy qua sau để vào bể bơi. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản trống rỗng bể bơi bên trên tung bay đầy các loại tắm rửa đồ chơi. Liền ngay cả phao bơi đều có thật nhiều kiểu dáng, một cái không thích liền đổi một cái. Các loại làm xong, mặt trời cũng không xê xích gì nhiều, bể bơi nước bắt đầu ấm ấm. Lão bà, Huyền Huyền, có thể đi đổi đồ bơi. Được. Một lớn một nhỏ vứt xuống điều khiển từ xa liền hướng phòng tắm chạy. Chậm một chút, đừng ngã. Thấy Giang Hạo kinh hồn táng đảm, ngấp lại vẫn là không yên lòng, lại chạy vào đi, để người hầu chiếu cố Huyền Huyền, chính mình chui vào nhà mình lão bà gian tắm rửa. Ngươi tiến đến làm cái gì? Ta sợ ngươi ngã. Nơi này có chống chân đệm, hay là chính ngươi trải? Cái kia chống chân đệm lại chống chân, có ta ở đây an toàn sao? Không cần. Ta đều bao lớn, ngươi còn nhìn ta chằm chằm đấy. Mặt ta không cần sao? Ngươi có muốn hay không mặt ta không biết, nhưng ta không muốn mặt. Côn đồ vô lại. Các loại hai người từ gian tắm rửa đi ra thời điểm, Huyên Huyên cũng sớm đã tại trong bể bơi chơi bên trên con vịt nhỏ. Tỷ tỷ, ngươi động tác thật chậm nha. Ta cũng chờ ngươi đã lâu rồi, có thúc thúc giúp ngươi tẩy, ngươi làm sao còn tẩy chậm như vậy? Khụ khụ. Huyên Huyên, ngươi con vịt thật đáng yêu nha. Thích không? Tân Uyển luôn tranh thủ thời gian giật ra chủ đề. Hiện tại hài tử, thật sự là vấn đề một cái tiếp một cái, hỏi được nàng mặt mo đều chống đỡ không được. Ưa thích ta có thể gọi ta trong viện Tiểu Hoa cùng đi chơi nước sao? Tiểu Hoa chính là ngày đó ném vòng ném chúng con thỏ. Tiểu Hoa nó không biết bơi. Không có quan hệ. Ta sẽ cho nó mang phao bơi. Ngươi nhìn Huyên Huyên cũng sẽ không bơi lội, nhưng là mặc lên phao cứu sinh liền sẽ bơi. Tân Uyển luôn dở khóc dở cười. Huyên Huyên, con thỏ không có khả năng bơi lội, nó sẽ chết. À, vậy được rồi. Ta còn muốn lấy trên người nó nhiều như vậy lông, trời lại nóng như vậy, cho nó tắm rửa mát mẻ một chút đâu. Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn một đầu mồ hôi. Tiểu hài cuối cùng sẽ làm ra một chút trưởng thành không thể nào hiểu được sự tình. May mắn không có tẩy, không phải vậy tẩy chết, đi chỗ nào lại đi tìm một cái tiêu xài một chút. Huyên Huyên, thúc thúc đến dạy ngươi làm sao bơi lội có được hay không? Huyên Huyên thay đổi ngay từ đầu tích cực thái độ, lắc đầu liên tục. Ta không muốn. Ta phủ lấy phao bơi cũng sẽ du lịch, tại sao muốn học? Chẳng lẽ ngươi không muốn không có phao bơi cũng có thể du lịch sao? Không được sao? Giang Hạo một nghẹn. Chán. Giống như cũng có thể. Tần Uyển luôn hai tay vào ngực, một mặt trêu chọc. Người nào đó lúc trước nhất định để ta học được bơi lội, hiện tại ngay cả đứa bé đều nói bất quá, sách. Lão bà, ngươi còn tại bên cạnh nói ngồi trầm trọng. Mau giúp ta cùng một chỗ làm Huyên Huyên tư tưởng làm việc. Người ta không muốn học, ngươi làm gì muốn ép người ta học đâu. Cũng đối, chính mình làm gì tốn công mà không có kết quả. Đại khái, đem Huyên Huyên trở thành chúng ta sau này hải tử đi. Ha ha, Kim Long không được thay vào lão phụ thân nhân vật. Sợ nàng đói bụng khát, sợ nàng không biết bơi, ngày nào rơi xuống nước không có cách nào tự cứu. Phốc phốc, ngươi áp lực tâm lý đừng lớn như vậy. Bảo bảo còn tốt hơn nhiều cái tháng mới ra ngoài đâu. Thúc thúc, tỷ tỷ, các ngươi làm sao còn không xuống? Đừng trò chuyện rồi. Huyên Huyên ở trong ao hồ. Tới. Giang Hạo viện Tần Uyển luôn xuống nước. Chậm một chút. Đừng nóng nổi. Thích đứng xuống nước ấm. Ta không sao. Cứ việc Tần Uyển luôn liên tục cam đoan nàng không có việc gì, Giang Hạo hay là mỗi một bước cũng không dám buông lỏng. Đem nàng đỡ xuống nước sau, cho nàng cũng chụp vào cái phao cứu sinh. Ta không muốn phao cứu sinh. Ta cũng không phải không biết bơi. Tần Uyển luôn dở khóc dở cười. Vậy cũng không được. Ta một hồi mang Huyên Huyên liền không để ý tới ngươi, ngươi hay là đeo lên phao bơi ta yên tâm chút. Ta mang cái theo đuôi liền tốt. Phao bơi. Muốn bị Huyên Huyên chết cười. Nàng liều mạng muốn đem phao cứu sinh hái xuống, Giang Hạo chính là không đồng ý Huyên Huyên không thể lại cười ngươi. Nàng sẽ rất cao hứng. Vì cái gì? Bởi vì cũng có người cùng nàng một dạng mang phao bơi nha. Không tin, ta gọi nàng. Nói, Giang Hạo liền đối với cách đó không xa Huyên Huyên vẫy vẫy tay. Huyên Huyên, ngươi qua đây. Tiểu gia hỏa ôm phao bơi, huých lấy hai cái chân liền bơi tới. Thúc thúc, chuyện gì? Huyên Huyên, thúc thúc hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi hỏi đi, ta nhất định có thể đáp đi lên. Ngươi nói, tỷ tỷ mang cái này phao bơi, có đẹp hay không? Đẹp mắt ta. Tỷ tỷ, ngươi là con gà con, ta là nhỏ vịt. Hai chúng ta tốt phối a. Tỷ tỷ nói, nàng mang ngây thơ như vậy là vòng, khẳng định sẽ bị ngươi chê cười. Ai nói? Tỷ tỷ dạng này bơi lội, thật đáng yêu. Đáng yêu chết. Huyên Huyên thích nhất tỷ tỷ. Tân Huyền luôn bị nàng dỗ đến, khoe miệng đều xuống không nổi. Tỷ tỷ liền mang cái này phao bơi, bồi Huyên Huyên cùng nhau chơi đùa được không? Tân Uyển luôn liền cùng Huyên Huyên cùng một chỗ chậm rãi bơi tới trong hồ. Tỷ tỷ ngươi nhìn, thúc thúc trả cho chúng ta chuẩn bị cá con a. Tân Uyển luôn xem xét, nguyên lai trong nước hồ còn có từng cái bình pha lê, trong bình vậy mà giả bộ rất nhiều năm màu rực rỡ cá. Có xinh đẹp hay không? Ân, thật thật xinh đẹp a. Tân Uyển luôn cũng cầm lấy một cái bình nhỏ, đặt ở ánh nắng dưới đáy nhìn. Tỷ tỷ, vậy chúng ta có thể đem cá con đặt ở trong ao sao? Ta muốn cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm. Huyên Huyên, không thể a. cá con đi ra sẽ chết ta.
À, vì cái gì? Bọn hắn tại trong bình một chút như thế chia xuống đất phương cũng sẽ không chết, vì cái gì trong ao nhiều như vậy nước, bọn hắn sẽ chết?
Huyên Huyên biểu thị không hiểu. Mặc dù trong bình rất xinh đẹp, nhưng là nàng càng hy vọng cá con có thể tự do tự tại, tại rộng lớn hơn địa phương bơi lội. Bởi vì những con cá này là cá bướm biển, không phải cá nước ngọt đâu.
Cá bướm biển,
cá nước ngọt, là có ý gì?
Chương 473, đem chính mình nuôi một lần. Chương 473, đem chính mình nuôi một lần cá bướm biển đâu? Ý tứ chính là sinh hoạt tại trong biển cá.
Cá nước ngọt cũng chính là sinh hoạt tại nước ngọt, tỉ như nước sông, trong hồ nước.
Không đều là sinh hoạt tại trong nước sao?
Khác nhau ở chỗ nào?
Đương nhiên là có khác nhau, trong nước nồng độ không giống với, cá nước ngọt đến trong nước biển sẽ không thích ứng, cá bướm biển đến nước ngọt bên trong cũng sẽ không thích ứng.
À, có phải hay không cá nước ngọt đến trong nước biển liền bị mặn chết?
Cá bướm biển đến nước ngọt bên trong liền ngại miệng không có mùi vị.
Phốc phốc.
Giang Hạo ở một bên phun ra, yên lặng giơ ngón tay cái.
Châu.
Thật sự là châu.
Mặn chết, ha ha ha.
Miệng không có mùi vị, ha ha ha.
Tân Uyển luôn trừng mắt liếc hắn một cái, tại dưới nước còn đạp hắn một cước.
Cười cái gì cười?
Hai tử nói rất có lý.
Lão bà,
rõ ràng là áp lực thẩm thấu khác biệt liền ngươi hiểu.
Vậy ngươi cùng hai tử giảng áp lực thẩm thấu nàng có thể hiểu chưa?
Ta sai rồi lão bà.
Giang Hạo ôm đầu đầu hàng.
Ha ha ha.
Thúc thúc xấu hổ.
Hay là tỷ tỷ hiểu?
Đúng đúng đúng.
Tỷ tỷ ngươi lợi hại nhất.
Giang Hạo liền tiếp nhận khó chịu, hắn lực tương tác không đủ sao?
Vì cái gì Huyên Huyên già ưa thích kể cận lão bà hắn, không kể cận hắn đâu?
Hắn liền bắt đầu quan sát Tần Uyển luôn cùng Huyên Huyên nói chuyện giao lưu thần thái.
Quả nhiên bị hắn nhìn ra không giống với địa phương.
Mỗi lần Tần Uyển luôn cùng Huyên Huyên lúc nói chuyện, đầu liền sẽ không tự giác thấp kém, cùng Huyên Huyên nhìn thẳng, nghiêng tai lắng nghe.
Lúc nói chuyện cũng sẽ hơi thả chậm ngữ tốc, để hài tử nghe được rõ ràng hơn.
Tốt.
Hắn biết,
hắn học Tần Uyển luôn ngữ khí, từ từ gia nhập hai người, chỉ chốc lát sau, Huyên Huyên cũng cùng hắn chơi rất vui vẻ.
Ha ha ha.
Thúc thúc ở trong nước, giống con nết xanh lớn,
sẽ còn thổ phao phao.
Ha ha ha.
Huyên Huyên bị Giang Hạo hấp dẫn tất cả lực chú ý, Tần Uyển luôn nhẹ nhàng thở ra.
Mang dựng mang em bé, đích thật là có chút cố hết sức.
Nàng dứt khoát lên mở, chùn lên khăn tắm. Ở một bên trên ghế nằm bên cạnh uống đồ vật vừa nhìn bọn hắn chơi.
Thái Dương phơi có chút mệt mỏi muốn ngủ.
"Lão bà, ngươi về trước đi ngủ đi."
Giang Hạo nhìn thấy nhà mình lão bà mí mắt đều nhịn không được dáng vẻ, để Huyên Huyên chính mình chơi trước mà sẽ, lên bờ đến xem nàng.
"Không có việc gì.
Các ngươi chơi tốt, ta nếu là muốn đi đi ngủ, chính mình sẽ đi.
Mới chơi cá biệt giờ, chính mình liền mệt mỏi.
Nếu là một mực ngủ ngủ ngủ, cấp độ kia thời gian mang thai kết thúc, chính mình liền có thể béo thành một con lợn."
"Ngoan,
ta ôm ngươi đi ngủ.
Trong bụng của ngươi có thể có hai cái bảo bảo đâu.
Khốn là rất bình thường."
Giang Hạo biết Tần Uyển luôn lòng tự trọng mạnh, thân thể đột nhiên trở nên cùng trước kia không giống với lúc trước, muốn chống cự loại trạng thái này.
Đang khi nói chuyện, Tần Uyển luôn lại nhịn không được đánh một cái ngáp.
Giang Hạo không nói hai lời, trực tiếp đem người ôm ngang lên, đi vào nhà.
Cũng không quay đầu lại đối với sau lưng Huyên Huyên nói: "Huyên Huyên, ngươi lời đầu tiên mình chơi lấy,
ta dỗ dành tỉ tỉ ngươi đi ngủ đi."
A tốt, Huyên Huyên vui vẻ vô vô mặt nước.
Rốt cuộc không ai trông coi nàng, nàng liền có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Vừa định vụng trộm đem phao bơi hái được, liền bị canh giữ ở chỗ tối bảo tiêu thúc thúc một thanh lại chụp vào trở về.
"Huyên Huyên tiểu thư, lặn vòng không thể hái a."
"Hoa,
ngươi đại cá như vậy người sống là từ đâu chui ra ngoài?
Ta vừa rồi tại sao không có thấy ngươi?"
"Huyên Huyên tiểu thư, ta một mực tại bên cạnh."
"Hoa,
vậy ngươi thật là lợi hại, ta cũng không thấy ngươi."
"Huyên Huyên tiểu thư quá khen."
"Vậy thúc thúc đi, liền ngươi chơi với ta mà đi." Huyên Huyên một chút không sợ người lạ, bắt lấy bảo tiêu liền bắt đầu chơi. Giang Hạo đem Tần Uyển luôn ôm lên lầu.
"Ta trước dội cái nước."
Tần Uyển luôn gặp Giang Hạo muốn đem nàng trực tiếp thả trên giường, tranh thủ thời gian ngăn cản.
"Chúng ta bể bơi cũng không bẩn vậy, ta cũng phải đem áo tắm đổi thôi."
"Cũng không thể mặc áo tắm ngủ đi."
"Dù sao
áo tắm cũng làm."
Giang Hạo nhìn xem trong ngực có lồi có lõm, mảy may nhìn không ra mang thai lão bà, nước bọt đã sớm phi lưu trực hạ tam tiên xích.
"Nhìn cái gì vậy?
Thả ta xuống."
Tân Uyển luôn đương nhiên biết Giang Hạo cái này lão sắc phê trong đầu lại đang đi dạo cái gì, đẩy hắn ra, chạy phòng tắm tắm rửa đi.
Lúc đi ra, nàng coi là Giang Hạo sau đó lâu đi bồi Huyên Huyên chơi, kết quả không nghĩ tới hắn vẫn ngồi ở bên giường nhìn điện thoại.
Bất quá quần áo trên người ngược lại là đã đổi thành quần áo ở nhà, hẳn là tắm rửa.
"Ngươi không nổi nữa sao?"
Tân Uyển luôn đi hướng hắn.
Giang Hạo để điện thoại di động xuống, một tay lấy người ôm vào giường.
"Không đi, ta cùng ngươi ngủ một lát mà.
Mang tiểu hài có phải hay không rất mệt mỏi?"
Tân Uyển luôn tại trong ngực hắn tìm cái thoải mái vị trí nằm xuống.
"Còn tốt.
Bất quá đó là bởi vì Huyên Huyên rất hiểu sự tình.
Nếu như là tiểu bà bảo, chỉ sợ cũng rất vất vả.
Cái kia đến lúc đó xin mời hai cái nuôi trẻ tàu liền tốt."
Bởi vì Tân Uyển luôn từ nhỏ cũng là dài như vậy lớn, Tần Mẫu sinh hạ nàng sau, liền đi bận bịu sự nghiệp. Cho nên nàng chính là nuôi trẻ tàu nuôi lớn.
Ta nghe nói, rất nhiều hài tử bởi vì cha mẹ bận bịu giao cho nuôi trẻ cậu, sau đó hải tử bị ngược đãi cũng không biết.
Giang Hạo nói ra băn khoăn của mình, ta cảm thấy, dù sao ta cũng nhàn rỗi, ta đến mang, dù sao trong nhà nhiều như vậy người hầu đâu, còn hiểu rõ.
Người không mang qua hải tử, một chút mang hai cái, có thể làm sao?
Em bé chính mình mang, càng hôn chúng ta hơn thôi.
Ta khi còn bé không có ba ba mụ mụ mang ta, cho nên rất không có cảm giác an toàn.
Khi đó ta liền muốn, ta về sau nếu mà có được con của mình, ta nhất định phải hảo hảo yêu hắn.
Tự tay giúp hắn đổi ta giấy siêu thấm, cho hắn cho bú, tắm rửa, đọc cố sự Giang Hạo thanh âm trầm thấp miêu tả lấy hắn muốn đối với Hải Tử làm hết thảy. Tân Uyển luôn không tự giác khẽ môi dương lên. Ngươi nhất định sẽ là tốt ba ba. Hắc hắc, ta cũng cảm thấy. Giang Hạo cười ngây ngô, kỳ thật đi, nuôi Hải Tử thì tương đương với đem chính mình lại lần nữa nuôi một lần, đem chính mình khi còn bé khát vọng đều cho đến Hải Tử. Ngươi rất tỉ mỉ, ta cũng không nghĩ tới. Kỳ thật ta khi còn bé cũng có rất nhiều thiếu thốn, chỉ là ta chưa từng gặp qua Hải Tử khác là thế nào lớn lên, coi là tất cả mọi người là giống như ta, mỗi ngày đều chỉ có thể đối mặt lạnh như băng biệt thự, rất cung kính nữ hầu, nghiêm khắc lão sư, còn có vĩnh viễn bận rộn lão sư. Cái kia, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ, đem chính mình một lần nữa nuôi một lần, có được hay không? Ân. Tân Uyển luôn đã bắt đầu chờ mong, lũ tiểu gia hỏa giáng sinh. Ngủ đi, ta giúp ngươi. Giang Hạo vỗ nhẹ Tân Uyển luôn phía sau lưng, hát lên khúc hát ru. Hay là như thế ngũ âm không được đầy đủ, nhưng mang cho Tần Uyển luôn vô tận cảm giác an toàn. Không đầy một lát, nàng liền ngủ mất. Giang Hạo nhếch môi, tại Tần Uyển luôn khẽ môi hôn một cái. Sau đó lấy ra điện thoại, bắt đầu làm việc công. Ngoại nhân đều cho là hắn Giang Hạo là cái người rảnh rỗi, tốt à, thật sự là hắn có chút nhàn, nhưng hắn hiệu suất cao ba. Chỉ cần đem làm việc hợp lý phân phối cho thủ hạ, là hắn có thể tiết kiệm ra bó lớn thời gian bồi lao bà kiếm tiền, ý nghĩa chính là hưởng thụ thôi, nếu như mọi chuyện đều muốn hắn tới làm, vậy hắn dùng tiền xin mời nhiều người như vậy làm cái gì? Gần nhất bọn hắn phòng làm việc giống như lại phát nổ một bộ kịch, sách, ánh mắt của hắn quả nhiên không sai. Chương 474, tỉnh này tiết kiệm nên tiêu xài một chút. Chương 474, tỉnh này tiết kiệm nên tiêu xài một chút. Trịnh Anh Tuấn chính quấn lấy Tiểu Ngọc phải sớm bữa ăn ăn. Tiểu Ngọc vì cái gì tất cả mọi người có, ta không có. Ta cũng muốn ăn khóc chít chít. Tiểu Ngọc khỏe miệng co giật, ngươi bình thường điểm. Ta trước cho mọi người chia xong. Ta cái thứ nhất xếp hàng, dựa vào cái gì bọn hắn đều so ta lấy trước đến. Tiểu Ngọc không muốn để ý đến hắn, phối hợp cho tất cả mọi người phát ra bữa sáng. Nhân lúc còn nóng ăn a. Ta sáng sớm vừa làm. Hoa Tiểu Ngọc ngươi thật tốt. Hoa Tiểu Ngọc ngươi làm bữa sáng ăn ngon thật, yêu ngươi đồng sự nói một câu, Trịnh Anh Tuấn mặt liền đen hơn một phần. Cho ta đem bữa sáng đưa ra, để cho ta tới. Các ngươi bọn này chơi miễn phí đảng. Tiểu Ngọc cho các ngươi đã ăn bao nhiêu ăn ngon, chỉ có biết ăn thôi ăn một chút. Không giống ta, sẽ chỉ đau lòng Tiểu Ngọc. Đồng sự đối với hắn nhăn mặt. Lược 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 không ăn được nho thì nói nho xanh, người nào đó không có người nào đó không có. Trịnh Anh Tuấn răng hàm đều cắn nát, dám cười ta, coi chừng ta chụp các ngươi tiền lương. Được rồi. Ê, đây là ngươi. Tiểu Ngọc xuất ra một cái giữ ấm túi. Trịnh Anh Tuấn cũng hỉ, đây là cho ta bữa sáng sao? Đúng vậy a. Ngươi có muốn hay không? Không quan tâm ta liền chính mình ăn. Muốn muốn. Hắc hắc hắc. Trịnh Anh Tuấn một mặt cười ngây ngô. Nguyên lai ngươi chuẩn bị cho ta vậy sao, ngươi không nói sớm đâu. Ta một mực để cho ngươi chờ một chút, ta trước cho mọi người chia xong. Tiểu Ngọc lườm hắn một cái. Trịnh Anh Tuấn mới không quan tâm Tiểu Ngọc lườm mũi hắn, giờ phút này hắn có thể hát vang một bài Đường núi 18 ngã rẽ. Nhìn xem, vừa rồi ai chế giễu ta không có bữa sáng? Trịnh Anh Tuấn cái kia đắc ý, mang theo giữ ấm túi tại đồng sự dưới mí mắt đi dạo, ta chẳng những có bữa sáng, ta vẫn là vợ xì ẩn VIP thế nào. Hâm mộ đi, ghen ghét đi. Đi rồi, thật bắt ngươi không có cách nào. Tiểu Ngọc nhìn còn muốn tiếp tục tuyên dương mọi người đều biết Trịnh Anh Tuấn, trực tiếp dắt lấy cổ áo của hắn, trở về phòng làm việc của mình. Cái này mất mặt đồ chơi. Đốt ai 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 ai. Giang Hạo cái kia không tâm can đến tin tức. Tiểu Ngọc ngươi kiềm chế một chút nắm chặt. Ca đến tin tức. Nói cái gì? Tiểu Ngọc lực chú ý toàn bộ bị Giang Hạo tin tức hấp dẫn. Không có gì, cũng liền thường ngày ân cần thăm hỏi mà thôi. Mặc dù là huynh đệ nhà mình, nhưng Trịnh Anh Tuấn nhìn thấy Tiểu Ngọc quan tâm như vậy Giang Hạo, trong lòng liền chua chua. Bình thường thế nào không gặp Tiểu Ngọc quan tâm như vậy chính mình. Thế là Trịnh Anh Tuấn trực tiếp phát cái giọng nói cho Giang Hạo, "Hạo tử, đang làm gì đâu? Ta cùng Tiểu Ngọc ngay tại cùng một chỗ ăn điểm tâm, có chuyện gì mau nói." Giang Hạo nhận được tin tức, trực tiếp điểm kích chuyển thành văn tự. Dù là không nghe thấy, chỉ xem liền có thể nhìn ra Trịnh Anh Tuấn đắc ý chính là hỏi một chút, công ty có hay không đóng cửa. Gần nhất giống như liền phát hỏa một bộ kịch mà thôi, các ngươi không chịu đựng nổi có thể trước thời gian nói. Ta có thể tiếp tục đuổi thêm đầu tư. Dù sao lão tử là có tiền. Đúng rồi, Tiểu Ngọc gần nhất còn tốt chứ? Giao bạn trai không có. Có lời nói nhớ kỹ mang cho ta xem một chút. Cút đi. Tiểu Ngọc bạn trai chính là ta. A. Trịnh Anh Tuấn lời còn chưa nói hết, liền nên đón Tiểu Ngọc bạo kích. Thật dễ nói chuyện. Ca đang hỏi ngươi công ty thế nào? Trịnh Anh Tuấn ủy khuất khuất về tin tức, công ty tốt đây. Cái gì gọi là chỉ phát nổ một bộ kịch? Là đại bạo một bộ kịch. Còn có mấy bộ cũng liền tiểu bạo, không đáng giá nhắc tới. Nói không đáng giá nhắc tới, Trịnh Anh Tuấn cái kia đắc ý sức lực, nắp quan tài đều không lấn át được. Từ lúc làm phòng làm việc, Trịnh Anh Tuấn ở gia tộc địa vị nước lên thì thuyền lên, từ lúc đầu phế vật điểm tâm nhảy lên thăng cấp trở thành tuổi trẻ tài cao tinh anh. A, ta cũng vì tiện đầu hai bộ kịch. Giang Hạo hời hợt nói. U, Hạo tử ngươi còn cá nhân đầu tư đâu? Cái nào hai bộ kịch đâu? Tiểu bạo không có nha. Không có. Hắc hắc, Hạo tử, đừng nản chí. Dù sao đầu tư thôi có thắng có thua thiệt chỉ là hai bộ đều đại bạo mà thôi. Cũng không có gì. Trịnh Anh Tuấn lời nói im bặt mà dừng. Ta lần sau nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh. Táo xương cùng cái phúc. Không muốn cùng Giang Hạo như thế quái vật so, sẽ đem mình tức chết. Giang Hạo đùa xong Trịnh Anh Tuấn mới bắt đầu nói chính sự. Ngươi cùng Tiểu Ngọc có cần phải tới Tê Quốc gia cái giả nhà? Trịnh Anh Tuấn đến hào hứng, cho thanh lý không? Ngươi cũng kiếm nhiều tiền như vậy, chút tiền như vậy cũng muốn tiết kiệm. Không hổ là tròm kim như nam nhân. Tình này tiết kiệm nên tiêu xài một chút, sau đó Trịnh Anh Tuấn lại vụng trộm tăng thêm câu, chính mình dùng tiền nghỉ phép, Tiểu Ngọc khẳng định không chịu. Nhưng ngươi nói công ty phúc lợi, Tiểu Ngọc khẳng định đi. Giang Hạo, nguyên lai Trịnh Anh Tuấn tiểu tử thúi này đánh cái chủ ý này. Vậy được, một lát nữa đợi lão bà của ta đi, để cho ta lão bà cùng nàng nói. Ta dựa vào, giữa ban ngày liền đi ngủ. Ngươi mạnh như vậy. Trịnh Anh Tuấn hâm mộ nước bọt đều chảy xuống. Vụng trộm nhìn một chút Tiểu Ngọc. Ai? Không biết lúc nào có thể đem nàng lừa gạt về nhà. Hắc, hâm mộ đi. Tiểu tử ngươi, muốn tán gái lại không bỏ được dẫn người ta đi ra đi dạo, mau tới cùng chúng ta cùng một chỗ nghỉ phép. Trời xanh mây trắng non xanh nước biết Tiểu Ngọc lần trước đi ta cùng nguyện nói hôn lễ, đều không thể hảo hảo dạo chơi. Lần này ngươi mang nàng hảo hảo đến nước ngoài đi dạo một chút, tại tha hương nơi đất khách quê người, chỉ nhận biết lẫn nhau, ngươi suy nghĩ một chút, có phải hay không rất dễ dàng chỗ tình cảm. Ta dựa vào, ngươi nói có đạo lý a. Chính anh Tuấn dục dịch, vậy ngươi một hồi để cho ngươi lão bà cùng Tiểu Ngọc hảo hảo nói một chút a. Minh Bạch, bao tại trên người của ta. Vừa cùng Trịnh Anh Tuấn trò chuyện xong, Tân Uyển luôn liền giật giật. Giang Hạo tranh thủ thời gian lấy lại điện thoại di động, tỉnh. Ân, ta ngủ bao lâu? Không bao lâu, mới hơn nửa giờ. Hơn nửa giờ đã rất lâu rồi. Một hồi ngủ chưa nên không ngủ được. Khá lắm, cái này còn băn khoăn ngủ chưa đâu. Giang Hạo cười đem nàng đỡ lên, vừa vặn một hồi xuống dưới ăn cơm. Tỉnh lại chính là thời điểm. Ngươi không có ngủ sao? Ân, không ngủ đâu. Ta lại không mang thai, chỗ nào ngủ được. Vậy ngươi còn để cho ta gối lên cánh tay của ngươi đi ngủ. Ở bên cạnh nhiều nhảm chán a. Tân Uyển luôn một mặt đầy náy, kéo qua hắn lớn thô cánh tay, giúp hắn giãn gân cốt. Giang Hạo một mặt hưởng thụ, không có việc gì, ta xử lý một lát công vụ. Làm sao không nghỉ ngơi một chút? Làm việc liền giao cho người khác tốt. Ta liền bận rộn một hồi một lát mà thôi. Liên bận bịu một hồi một lát làm việc, càng hẳn là giao cho thủ hạ đi làm. Chính mình phí cái gì thần? Tân Uyển luôn một mặt đau lòng. Nàng quên bàn tay mình quản công ty tự thân đi làm, một ngày cũng không dám lười biếng thời điểm. Giang Hạo không có ý tốt nói, bận rộn một hồi, nhưng phần lớn thời gian là tại cùng Trịnh Anh Tuấn cái kia biết độc tử cái cỏ. Đúng rồi lão bà, Trịnh Anh Tuấn nói muốn đến Tây Quốc lữ du lịch, hắn muốn mang Tiểu Ngọc cùng đi. Mang Tiểu Ngọc tới làm cái gì? Tân Uyển luôn tự nhiên hỏi đều không cần hỏi. Vậy liền mang tới nhà. Vừa vặn chúng ta mấy cái cùng nhau chơi đùa, không phải vậy quá nhàm chán. Nhưng là Trịnh Anh Tuấn nói, nếu như hắn đi nói, Tiểu Ngọc chỉ định không bỏ được dùng tiền, cho nên để cho chúng ta cùng Tiểu Ngọc nói, là công ty phúc lợi. Ân, vậy cũng được. Vậy ta gọi điện thoại cho nàng. Ân. Giang Hạo đem nhà mình lão bà điện thoại đưa tới. Chương 475, gả vợ theo vợ. Chương 475, gả vợ theo vợ. Cho ăn Tiểu Ngọc. Ta là Huyền nói. Tiểu Ngọc thu đến Tần Huyền luôn điện thoại, hưng phấn mà ôm điện thoại chạy tới sân thượng đi đánh. Thì, ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta? Thì ngươi tại Tây Quốc thế nào? Khí hậu còn thích đứng sao? Rất tốt. Chỉ là có chút nhàm chán. Ngắm nhìn bốn phía đều là người xa lạ, ai thì, không phải có ca bồi tiếp ngươi thôi. Hắn nha. Từ ngày cũng sẽ chỉ trông coi ta, ta bây giờ nhìn lấy hắn liền phiền. Vậy làm sao bây giờ nha? Ta bây giờ tại trong nước, đều bồi không được ngươi. Tiểu Ngọc sốt ruột. Nghe được Tần Huyền luôn gọi nhàm chán, nàng so với ai khác đều gấp. Nếu không, ngươi đến Tây Quốc theo giúp ta. Vừa vặn công ty nhiều năm giả, cùng một chỗ bỏ. Công ty chúng ta nghỉ đông còn cho bao nhân viên du lịch phí tổn a? Muốn hay không suy tính một chút? Dạng này a? Cái kia tốt, ta lập tức liền đi xin mời nghỉ đông. Thì, ngươi cố gắng nhịn mấy ngày, ta lập tức liền đi qua cùng ngươi, làm cho ngươi ăn ngon ăn. Ân. Vậy ta chờ ngươi. Hai người cúp điện thoại, Tân Uyển luôn làm cái giải quyết động tác. Giang Hạo liền tranh thủ thời gian cho Trịnh Anh Tuấn phát tin tức, nhanh đi xin mời nghỉ đông. Trịnh Anh Tuấn tranh thủ thời gian đuổi tại Tiểu Ngọc tiến bộ phận nhân sự trước đó, tiến vào bộ phận nhân sự phòng làm việc. À, quên sách một câu, vì tốt hơn quản lý, Giang Hành đã thành công nhập vào Tần Thị tập đoàn, mặc dù tài vụ độc lập, nhưng quản lý trên có rất nhiều tầng hợp. Tăng thêm Trịnh Anh Tuấn lưu ý vô ý tới gần Tiểu Ngọc, cho nên Giang Hạo dứt khoát đem Giang Hành nhân sự đều giao cho Tần Thị. Lấy tên đẹp gả vợ theo vợ. Cho nên, Tiểu Ngọc cùng Trịnh Anh Tuấn phi thường trùng hợp tại bộ phận nhân sự gặp nhau. Không sai, ta chính là vì để cho bọn hắn ngẫu nhiên gặp. Muốn sao? Tiểu Ngọc, ngươi người tới sự tình bộ làm cái gì? Trịnh Anh Tuấn ra vẻ nơi không biết chào hỏi. Ta đến xin mời nghỉ đông, muốn đi ra ngoài chơi một chuyến. Hoa, trùng hợp như vậy à? Ta vừa xin mời xong, dự định đi một chuyến Tây Quốc, nhìn xem Giang Hạo. Thật là đúng dịp. Ta cũng là đi Tây Quốc vậy chúng ta còn có thể cùng một chỗ làm bạn đâu. Thật tốt. Tiểu Ngọc trong lòng buồn bực, có trùng hợp như vậy sao? Là rất tốt Trịnh Anh Tuấn trước tình cầu, cũng không thể có chuyện ẩn ở bên trong đi. Tính toán, thuận theo tự nhiên đi. Nhìn thấy Trịnh Anh Tuấn cười ngây ngô dáng vẻ, Tiểu Ngọc lắc đầu cười. Chính mình thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn thâm tàng công cùng danh, làm đỉnh cấp hồng lương, bọn hắn thế nhưng là xuất tiền lại xuất lực. Các loại Trịnh Anh Tuấn bọn hắn đến Tây Quốc, lại cho bọn hắn chế tạo chút xíu ngoài ý muốn cái gì hắc hắc đem quan hệ đột phá một chút hai người tâm tình rất tốt mà xuống lầu, mới nhớ tới đều không có hỏi Huyên Huyên thế nào. Đã lâu như vậy, Huyên Huyên sẽ không còn tại chơi nước đi. Nghe phía sau trong bể bơi còn có thanh âm, Tần Uyển luôn một mặt tâm thần bất định bất an. Hai người chạy đến sau phòng mà xem xét. Khá lắm, mấy cái bảo tiêu bị cởi trống trơn, từng dãy đứng tại ao bên cạnh bị Huyên Huyên vẽ khỉ còn cái mông. Nhìn thấy Tần Uyển luôn cùng Giang Hạo tới, bọn bảo tiêu tràn ngập hy vọng mà nhìn xem bọn hắn, giống như đang nói, nhanh cứu lấy chúng ta đi, chúng ta thả rằng đi chém người cũng không muốn mang hải tử. Giang Hạo cố ý dọa bọn hắn, ân, mang không tệ, tiếp tục cố gắng. Bảo tiêu sắc mặt một trận đặc sắc, Không cần a, bọn hắn không cần mang em bé a. Ngày bình thường nhìn Tần Uyển Ngôn bọn hắn mang Huyên Huyên nhẹ nhàng như vậy, làm sao bọn hắn đến mang khó như vậy đâu. Vừa giữa trưa, bọn hắn thật giống như đem một năm tinh lực đều hết sạch. Tiểu hai loại sinh vật này, nàng vì cái gì liền có thể nạp điện 5 phút đồng hồ, chờ thời cả ngày. Đều giữa trưa, nàng đều không mệt mỏi sao? Không cần ăn thứ gì ngủ cái ngủ trưa cái gì. Nàng so với bọn hắn còn thích hợp làm bảo tiêu a. Được rồi, đừng đùa bọn hắn, hay là Tần Uyển Ngôn mở miệng, bọn bảo tiêu mới thở phào nhẹ nhõm, hôm nay thả các ngươi giả, hảo hảo đi về nghỉ một chút. Để tổ hai thay bên trên. Tạ đại tiểu thư. Bọn bảo tiêu mặt đều không có lo lắng ngôi, bắt lên quần áo nhanh chân liền chạy. Nhìn xem bọn hắn dáng vẻ chật vật, chỗ nào còn có ngày bình thường lãnh ngạo bộ dáng. Thúc thúc, tỷ tỷ, các ngươi đến bồi Huyên Huyên chơi sao? Huyên Huyên ngay tại cạnh bể bơi bên cạnh chơi bùn. Huyên Huyên, ngươi có đói bụng không? Chúng ta đi ăn kem ly có được hay không? Kem ly? Huyên Huyên thét lên. Chán. Không phải, ta nói là ăn cơm. Ngươi nghe lầm. Tần Uyển luôn tranh thủ thời gian đổi giọng. Vừa rồi chính mình nghĩ đến ăn kem ly, kết quả thốt ra, ăn cơm biến thành ăn kem ly. Giang Hạo nhìn vẻ mặt quẫn bách Tần Uyển Ôn, không chút lưu tình cười ra ngớ gọi. Ta sẽ không nghe lầm. Tỷ tỷ ngươi mới vừa nói chính là kem ly. Ta mặc kệ, ta muốn ăn kem ly. Tần Uyển Ôn một mặt xin giúp đỡ nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo nhún vai, biểu thị chính mình cũng không có cách nào. Hắn ngay cả mình lão bà muốn ăn kem ly đều nói phục không được. Không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể đồng ý bất quá vì để cho Huyên Huyên có thể ăn ít một chút băng lại không có ý kiến. Bọn hắn lựa chọn đào một nhỏ đống kem ly, bên cạnh dùng các loại đẹp mắt hoa quả tiến hành tô điểm. Chợt nhìn, thật giống trong khách sạn bán hô thị nhân dân 1888 một phần đồ ngọt đâu. Hoa, thật xinh đẹp. Ăn một chút nhìn, còn thích không? Ừ, tốt lần. Huyên Huyên ăn quên cả trời đất, ăn xong kem ly còn làm một chén lớn cơm. Huyên Huyên, ngươi ăn chậm một chút, ăn nhiều không tiêu hóa. Tân Uyển luôn thật sợ đem nàng bụng nhỏ đều bể bụng. Làm cái gì ăn ngon đâu? Thật là thơm a. Một cái sói đói thoăn tiến đến, đối với trên bàn đùi gà vươn ma chảo. Giang Hạo khoe miệng co giật. Trần Lịch Nhuận, không biết còn tưởng rằng ngươi là mới từ cái nào đảo không người bên trên được thả ra. Làm sao nơi nào có ăn nơi nào có ngươi? Hắc hắc, lỗ mũi của ta có thể linh. Tan việc liền hướng nhà đuổi. Liền vì có thể ăn được một ngụm nóng hổi. Ăn ngon thật. Đây mới là nhân sinh a. Đây là tựa như là nhà ta. Ta biết a. Đây không phải thuận lộ thôi, ta đã ăn xong lại về nhà. Có người khen qua ra mặt ngươi dày sao? Không có. Ngươi là người thứ nhất. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. A, ngươi là Trần Dịch Nhuận sao? Huyên Huyên một mặt không thể tin bộ dáng. Trần Dịch Nhuận vô lại biểu lộ vừa thu lại, không có khe hở hoán đổi thành buôn bán hình thức. Ngươi tốt. Xin hỏi ngươi biết ta sao? Ngươi tốt. Ta gọi Huyên Huyên. Ta xem qua ngươi diễn kịch truyền hình. Trần Dịch Nhuận vuốt tóc, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng phải fan hâm mộ của ta, thật sự là thật trùng hợp. Bộ dáng của hắn giống như là tại cùng Giang Hạo cùng Tân Uyển ngôn thuyết, nhìn, đây chính là ca mị lực. Liền hai người các ngươi không biết hàng, coi ta là thành này ăn mày. Ta không phải ngươi fan hâm mộ. Ta chính là cảm thấy, ngươi tại trong TV nam phụ, đần độn. Muốn quên ngươi không cần ưa thích nữ chính kia rồi. Người ta sẽ không coi trọng ngươi. Trần Dịch Nhuận dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Cho nên, người này thật là fan hâm mộ, chẳng qua là án ti fan sao. Phốc phốc. Đế từ Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn vô tình chế dễ ước. Tốt tốt, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm đi. Giang Hạo nhẫn nhịn một mặt cười, lôi kéo Trần Dịch Nhuận tòa hạ. Vì trấn an hắn thụ thương tâm linh, đem nguyên một cuộn đùi gà đều cho hắn. Chương 476, mỗi lần xe bảo mẫu đi ngang qua đống rác, ta đều muốn đi theo chó đi vào đảo hai cái. Chương 476, mỗi lần xe bảo mẫu đi ngang qua đống rác, ta đều muốn đi theo chó đi vào đảo hai cái. Ngươi thật là một cái người tốt. Giang Hạo hình tượng tại Trần Dịch Nhuận tâm lý như ruộng cạn nổ hành bình thường cao lớn. Hắn một bên cở trách người đại diện đối với hắn cực kỳ tàn ác nghiền ép, một bên quét sạch trên bàn ăn. Ăn cơm nói chuyện hai không lầm. Tân Uyển luôn là lần đầu tiên thấy có người vỡ nát lại nhại đồng thời, còn có thể đem cơm ăn tốt. Các ngươi là không biết, ta ngày bình thường ngăn nắp xinh đẹp, sau lưng kỳ thật trải qua so với người bình thường còn không bằng. Các ngươi có thể tưởng tượng sao? Một ngày chỉ làm cho ta nhai một miếng cơm. Một ngụm. Ta đến qua, liền 18 hạt gạo. Ta cáo hắn ngược đãi xác định vững chắc một cáo một cái chuẩn. Mỗi lần xe bảo mẫu đi ngang qua đống rác, ta đều muốn đi theo chó đi vào đảo hai cái. Ta đói a. Làm minh tinh có gì tốt? Kiếm nhiều tiền như vậy không thể ăn đồ vật. Tha tài nguyên nước có thể mang cho ta khoái hoạt. Hôm qua trước khi tan sở hắn rõ ràng đáp ứng ta để cho ta ăn cái gì. Kết quả là một ngụm sa lát đuổi ta. Chu bái bỉ. Cắt lãng đại. Nói đến về sau, rõ rạc Trần Dịch Nhuận, một cái chân đều đã gác ở trên ghế. Ba ba ba. Sau lưng chuyển đến vỗ tay. Ân. Nói hay lắm. Nói đến rất tốt. Trần Dịch Nhuận, không nghĩ tới ngươi đối với ta có lớn như vậy ý kiến. Trần Dịch Nhuận người đại diện thanh âm tại sau lưng vang lên, dọa đến Trần Dịch Nhuận trên miệng thịt đều mất rồi. Nói a. Nói tiếp. Tiếp tục ăn. Dù sao bữa cơm này chính là ngươi năm nay cuối cùng một bữa cơm no. Người đại diện đối với Trần Dịch Nhuận thật sự là nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng có thể dựa vào nhan trị ăn cơm, hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng, lại ăn không được không ăn cơm khổ. Còn mắng hắn chu bái bỉ. Cắt lãng đại. Nếu không phải hắn chầm chậm đến gấp, hắn đều có thể béo thành heo. Trần Dịch Nhuận, ăn thật cao hứng a. Mắng rất thoải mái đi. Ngươi muốn chết liền nói sớm. Ăn nhiều như vậy nhiệt độ cao số lượng đồ ăn, có phải hay không không muốn làm? ngươi xem một chút ngươi béo thành heo, ngươi những fan hâm mộ kia bọn họ còn gọi không gọi ngươi bà bảo. Fan hâm mộ của ta rất yêu ta. Bọn hắn nói vô luận ta biến thành cái dạng gì bọn hắn đều yêu ta. Trần Dịch nhuận yêu đất nói. Ngươi là bà tuổi hài từ sao? Fan hâm mộ lời giấu ngươi ngươi còn có thể làm thật. Chờ ngươi béo thành heo, bọn hắn quay đầu liền đi làm người khác bà bảo. Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần? Ngươi là nhan trị minh tinh. Nhan trị minh tinh. Ngươi nếu lại không quản được miệng của mình, ta liền đem ngươi điều đi làm ăn truyền bá. Thật sao? Trần Dịch nhuận đầy mắt viết ta muốn làm ăn truyền bá. Người đại diện một nghẹn. Ta làm sao lại mang theo ngươi như thế đồ ngốc? Làm ăn truyền bá ngươi cho rằng cũng không cần duy trì vóc người. Làm ăn truyền bá đến thúc nôn. Ngươi nôn 2 năm, cái gì tốt nhìn túi ra đều biến thành quỷ một dạng. Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn ở một bên nhìn kinh mấy người huấn luyện Trần Dịch nhuận. Trần Dịch nhuận đầu co lại đến cùng cái chim cút giống như, chỗ nào còn có vừa rồi rõ ràng. Cái này Trần Dịch nhuận rất đùa. Tần Uyển luôn lột cái quả quýt hướng trong miệng nhét. Tỷ tỷ, ngươi ưa thích hắn sao? Ta cảm thấy hắn còn không có thúc thúc đẹp trai. Giang Hạo ưỡn ngực, thấy không? Hai tử con mắt là sáng như tuyết. Tỷ tỷ không ghét hắn, nhưng là cùng ưa thích thúc thúc không giống với. Giang Hạo động đậy lỗ tai. Tỷ tỷ là cảm thấy Trần Dịch nhuận thật đáng yêu, rất thẳng thắn, cảm thấy rất có ý tứ. Mà thúc thúc là người yêu, đây là không có khả năng lấy ra làm sự so sánh. A Huyên Huyên cái hiểu cái không, tới lần cuối cái tổng kết, cho nên chúng ta có thể có một cái người yêu, có vô số cái ưa thích nam nhân đúng không? Đơn giản nổ tung. Mặc dù cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại cảm thấy chỗ nào đều không có không đối. Chán. Người nói như vậy, giống như cũng không sai. Tần Uyển luôn cũng biết, nàng fan này tâm linh cầu nguyện, tại Huyên Huyên nho nhỏ trong lòng gieo hạt giống của hy vọng. Nàng sau khi lớn lên tại ngành giải trí vạn trong bụi tây qua, phiến la không dính vào người, cũng có một bộ phận Tần Uyển luôn công lao. Giang thiếu, Tần đại tiểu thư, nhà ta nghệ nhân một mình chạy đến các ngươi nơi này ăn nhờ ở đậu, là ta không có để ý dạy tốt, ta hướng các ngươi xin lỗi. Người đại diện nếu lấy Trần Dịch nhuận đến trước người, mau xin lỗi. Nếu không phải Giang thiếu cùng Tần đại tiểu thư làm người khoan hậu, tiểu tử ngươi chết một vạn lần đều không an. Thân là người đại diện, điều tra tốt nghệ nhân bên người xuất hiện người là nghề nghiệp thưởng thức. Nhưng khi điều tra đến Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn thời điểm, hắn thật sự là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Toàn cầu xếp hạng thứ nhất, thần bí nhất nhà phú hào tộc Tần gia người thừa kế. Cho dù là Giang Hạo, đó cũng là hiện tại trong nước ngành giải trí đầu ngọn gió chính thịnh sông đi giải trí phía sau lớn nhất buột. Phàm là bọn hắn hữu tâm muốn làm khó Trần Dịch nhuận, một câu xuống dưới, hắn liền bị phong sát. Đừng nói tiến quân Hoa Quốc thị trường, tại Tây Quốc nhảy thoát ý vũ đều không có người đến xem. Không có việc gì, chính là có thể ăn một chút, đem chúng ta nhà hai ngày gạo đều ăn sạch. Giang Hạo một mặt trêu chọc mà nhìn xem Trần Dịch nhuận. Cho ăn. Ngươi nói thật nhiều ngày thử một chút. Trần Dịch nhuận vừa định phản bác, trên đầu liền nên đón người đại diện một cái bạo lật. Thử cái gì thử? Người ta Giang thiếu tuổi trẻ tài cao, dáng người so ngươi tốt nhiều. Người ta ăn vào đi biến cơ bắp, ngươi ăn vào đi biến thịt mỡ. Cái kia có thể giống nhau sao? Trần Dịch nhuận sờ lấy cái hót lầm bầm, tiêu chuẩn kép. Trần Chủi tiêu chuẩn kép. Ngươi còn nói, còn không mau xin lỗi. Bước bách tại người đại diện áp lực, Trần Dịch nhuận không thể làm gì khác hơn nói xin lỗi. Thật xin lỗi a, đem các ngươi nhà hai ngày gạo đều ăn sạch. Một hồi lúc ăn cơm tối ta nhiều đưa chút mét tới, có thể cho ta lưu cái cơm sao? Phốc phốc. Tần Uyển luôn đều muốn bị hắn chết cười. Không cần nghĩ đều biết, Trần Dịch nhuận sắp đối mặt người đại diện trợ báo. Ta là để cho người xin lỗi, không phải để cho người xin cơm. Trần Dịch nhuận ngươi là muốn tức chết ta sao? Ha ha ha. Huyên Huyên ở một bên cũng cười úp sấp trên mặt đất. Đối với Trần Dịch nhuận cũng có nhận thức mới. Tại Trần Dịch nhuận bị kéo đi một khắc này, Giang Hạo ý đồ xấu mà đối với Trần Dịch nhuận hô. Ban đêm chúng ta ăn nổi sát hầm ngỗng lớn a, còn có thơm thơm bánh bao lớn đại ca. Ta thân yêu đại ca, nhất định phải lưu cho ta. A, người tại sao đánh ta? An an an. Suốt ngày chỉ biết ăn, béo thành cái bóng đều không có người muốn dẫn ngươi. Thế nhưng là có nồi sắt hầm, nếu không chúng ta cùng đi ăn. Người đại diện trùng điệp thở dài, mặt dạng mày dày hỏi, Giang thiếu, chúng ta ban đêm có thể quấy rời sao? Đương nhiên có thể a, nhiều người náo như tôi. Giang Hạo một mặt không quan trọng, vậy thì cảm ơn Giang thiếu. Có Giang Hạo câu nói này, người đại diện biết, bọn hắn là thật không sẽ cùng Trần Dịch nhuận tiểu tử ngốc này so đo. Mà lại, Trần Dịch nhuận nếu mà có được Giang Hạo bọn hắn trợ lực, vậy ai còn dám khi dễ hắn? Tài nguyên còn không phải hào 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 đến. Người đại diện mắt nhìn còn tại bia chít chít miệng Trần Dịch nhuận, cảm thán, thật là khờ người có ngất phúc. Tân Uyển luôn đưa một mảnh quả quýt đến Giang Hạo trong miệng. Vậy mà mở miệng giúp hắn, cái này không giống ngươi nha. Thư hử, nếu không phải nhìn hắn ngây ngô có thể đùa ngươi vui vẻ, ta mới không thèm để ý hắn đâu. Thèm chết. Chưa thấy qua như thế thèm nam nhân. Chương 477, ngươi sợ không phải nói ngược đi. Chương 477, ngươi sợ không phải nói ngược đi. Thư hử, vậy ngươi cũng là mềm lòng. Không phải vậy có bao nhiêu người có thể đùa ta vui vẻ, ngươi tại sao không đi giúp người khác đâu? Đúng đúng đúng. Lão bà nói đều đối với. Giang Hạo không phủ nhận, Trần Dịch nhuận tiểu tử này đần độn, không có gì tính công kích, trọng yếu nhất chính là thưởng thức tài nấu nướng của hắn. Có phần bị. Tỷ tỷ, ta cũng cảm thấy Trần Dịch nhuận ca ca đần độn, rất đáng yêu. Ta cũng thật thích. U, ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ, liền biết thích. Tân Uyển luôn treo chọc lướt xuôi cái mũi của nàng. Hừ hừ, ta không nhỏ, nên hiểu đều hiểu. A, vậy ngươi biết cái gì nha? Ta biết được, nhìn thấy thích hợp nam hải tử, phải sớm điểm xuống tay. Tỷ như Trần Dịch nhuận ngu như vậy tiểu tử, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Huyên Huyên hào ngôn trí khi đem Tần Uyển ngôn giật nảy mình. Huyên Huyên, ngươi sẽ không phải thích Trần Dịch Nhuận đi? Hai người các ngươi chênh lệch mười mấy tuổi đâu, ngươi cũng không thể làm loạn. Tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Ý của ta là, giống Trần Dịch Nhuận ngu như vậy tiểu tử, thích hợp nhất gạt đến làm ca ca hắc hắc. Tần Uyển luôn thở phào một hơi, dọa ta một hồi. Ha ha ha. Thúc thúc. Nhìn tỷ tỷ, lá gan chỉ có ngần ấy lớn. Huyên Huyên nghịch ngậm dựng lên một cái một đâu đâu thủ thế. Nghịch ngậm. Giang Hạo vỗ nhẹ nhẹ bên dưới gáy của nàng, một tay lấy nàng ôm ngồi vào trên chân của mình. Một hồi muốn làm gì đi? Giữa trưa ăn no rồi muốn hay không ngủ đến trưa cảm giác? Thúc thúc, ta không có ngủ ngủ chưa thói quen am mà lại ta cũng không khốn ngươi nếu là buồn ngủ nói, liền cùng tỷ tỷ đi ngủ đi. Ta bồi tỷ tỷ đi ngủ, vậy ngươi làm gì? Ta người cô đơn, liền xem TV, lên lớp, ăn cái gì đi. Không phải còn có Bảo Tiêu các thúc thúc chơi với ta gì không? Bảo Tiêu ở một bên run lẩy bẩy. Hay là thúc thúc cùng ngươi chơi đi? Muốn hay không đi bãi cát? Tốt lắm tốt lắm. Có chơi đương nhiên được. Huyên Huyên giơ hai tay hai chân đồng ý. Nàng cái mông nhỏ một hất lên, vững vàng nhảy đến trên mặt đất. Vậy ta đi chuẩn bị bãi cát đồ chơi rồi thúc thúc ngươi phải chờ ta a tốt, chờ ngươi. Giang Hạo nhìn Huyên Huyên hấp tấp chạy đến sắt vách đi lấy công cụ, cười lắc đầu. Tiểu hài tinh lực thật sự là thịnh vượng a. Ngươi buồn ngủ hay không? Vừa rồi đều không có ngủ, nếu không ta theo nàng đi chơi mà. Không cần. Ngươi đem ta xem như cái gì thư sinh yếu đối sao? Giang Hạo nhẹ nhàng đuốt xuôi Tần Uyển luôn cái mũi, lao công ngươi lợi hại đâu. Ngược lại là ngươi, một hồi lên lầu ngủ tiếp một chút. Ta hiện tại còn không có đâu. Tần Uyển luôn biểu bày ra kháng nghị, ta trước tiên có thể đi chơi mà một lát, vây lại trở lại đi ngủ. Dù sao nàng cũng không phải tiểu bằng hữu, nhất định phải xác định vị trí định thời gian đi ngủ. Thật không khốn. Ta cũng muốn chơi hạt cát. Cái kia một hồi mệt mỏi muốn nói a. Biết rồi bởi vì Tần Uyển luôn cũng muốn đi ra ngoài, Giang Hạo từ trên xuống dưới chuẩn bị mấy chuyến. Khăn ướt, khăn mặt, kem chống nắng, dù che nắng, mũ che nắng hắn đồng dạng dạng kiểm kê. Cho ăn. Ngươi có muốn hay không khoa trương như vậy? Vừa rồi ngươi cùng Huyên Huyên thương lượng muốn đi chơi hạt cát, ta nhìn ngươi cũng không có ý định chuẩn bị thứ gì nha. Tần Uyển luôn nhìn xem một đống đồ vật, cảm thấy thật sâu vô lực. Vậy làm sao có thể so sánh? Tiểu hài tử da dày thịt béo, phơi nắng rất bình thường. Tần Uyển luôn khoẹt miệng co giật, ngươi sợ không phải nói ngược đi? Không có phản. Lão bà của ta da miệng thì mềm, nếu là bằng nắng, ta đau lòng hơn. Giang Hạo vỗ vỗ lưng bao, tốt, chỉ chút này, ăn cũng mang một chút liền đầy đủ. Ngươi đủ. Tần Uyển luôn lấy tay nâng chán, ta chỉ là đi bãi cát chơi một hồi mà thôi, cũng không phải là đi ăn cơm dã ngoại. Bên ngoài thái dương lớn như vậy, đồ uống khẳng định phải chuẩn bị. Nghe ta không sai. Giang Hạo lại bắt đầu hướng trong bọc trang đồ uống nước khoáng. Còn có hoa quả. Ta đi gọi lão bà ngươi muốn dưa vàng hay là dưa hấu? Ta muốn ngươi cái đại ngốc. Tần Uyển luôn tức giận nói. Giang Hạo một mặt thẹn thùng, lão bà, giữa ban ngày, ngươi điệu thấp một chút. Ta biết ngươi rất muốn ta, nhưng bây giờ, không thể a. Tần Uyển luôn một nghẹn, đối với Giang Hạo ra mặt dày cũng là không thể làm gì. Được rồi, ngươi yêu mang cái gì đi. Dù sao cũng không phải nàng cầm. Ngoan Giang Hạo tại nhà mình lão bà trên mặt ba hôn một cái. Huyên Huyên che mắt tiến đến, vừa đi vừa thở dài, ai? Thật sự là không mặt mũi nhìn. Ta vẫn là cái bảo bảo đâu. Đi thôi bảo bảo. Chúng ta xuất phát đi. Vợ cắt Giang Hạo cẩn thận từng ly từng tí nắm cả Tần Uyển luôn lên xe, đem sau lưng ba lô đặt ở sau xe chuẩn bị dương. Hai vị tiểu công chúa, chúng ta muốn xuất phát đi. Xin thắt chặt dây an toàn, ngồi vững vàng đi, chúng ta chuẩn bị kỹ càng rồi xuất phát. Huyên Huyên giơ cao nằm đấm, một mặt hưng phấn. Trước kia nàng chỉ có thể một mặt hâm mộ nhìn xem người khác tại bãi cát chơi, hiện tại rốt cục đến phiên nàng chơi. Thật vui vẻ. Bãi cát cách bọn họ biệt thự vẫn rất gần, bất quá lái xe 5 phút đồng hồ đã đến. Mảnh này khu bãi cát du khách rất ít, bảo lưu lại thiên nhiên tương đối nguyên thủy diện mạo. Giang Hạo dừng xe xong liền để các nàng thay đổi dép lê, hướng bãi cát đi đến. Hoa hạt cát thật mềm a. Huyên Huyên một mặt ngạc nhiên bắt đem hạt cát, sau đó ý đồ trên mặt đất dựng pháo đài. A làm sao tản? Huyên Huyên một mặt thất bại. Chúng ta đi tới gần nước biển địa phương, nơi đó hạt cát là ẩm ướt mềm nún, dựng lên tới pháo đài nhất định nhìn rất đẹp. Tân Huyền luôn một tay nắm Huyên Huyên, một tay vịn mũ che nắng, hướng biển vừa đi đi. Giang Hạo đối với bóng lưng của các nàng, ca chính là một trận đập. Thật là tươi đẹp ấm áp hình ảnh. Chờ bọn hắn hải tử xuất sinh, bọn hắn liền có thể trái một cái phải một cái, tốt chờ mong. Tân Uyển luôn mang theo Huyên Huyên, tìm cái địa điểm thích hợp. Nơi đó có một đầu rãnh nhỏ mương, nước biển từ trong một cái động chảy ra, cọ rửa ra một dòng sông nhỏ. Hoa, nơi này có vỏ sò nhỏ. Huyên Huyên ngồi xổm người xuống, lấy tay đi nhặt rãnh nhỏ trong mương vỏ sò. Bởi vì đồ châu đáo hạt cát bị cọ rửa đi, bên trong còn có rất đẹp tảng đá. Tân Uyển luôn cũng ngồi xuống thân thể, bồi Huyên Huyên cùng một chỗ tìm. Tỷ tỷ, chúng ta tìm nhiều hơn bảo thạch, một hồi dùng để trang trí chúng ta pháo đài có được hay không? Tốt. Huyên Huyên dựng pháo đài, nhất định rất xinh đẹp. Hai người đem tìm tới vỏ sò, xinh đẹp tảng đá đều đặt ở một cái thúng nước nhỏ bên trong. Nhặt không sai biệt lắm, mới bắt đầu ở một bên trong đống cát dựng pháo đài. Từng thùng hạt cát bị hai người bọn hắn chất đống, sau đó dùng các loại mô hình làm ra tạo hình. Đại khái pháo đài bộ dáng dựng sau khi ra ngoài, Tân Uyển luôn liền dùng cái xẻng nhỏ tinh tế tạo hình. Bất bình địa phương vút lên, còn khắc ra một chút hoa văn, vậy mà nhìn qua giống tác phẩm nghệ thuật một dạng xinh đẹp. Hoa. Tỷ tỷ, ngươi làm cho thật xinh đẹp a. Huyên Huyên dùng bảo thạch tô điểm cũng rất xinh đẹp đâu. Ta lại đào một đầu sông hộ thành. Dạng này địch nhân liền không thể tiến đến. Giang Hạo ngay tại một bên, dùng video ghi chép lại giờ khắc này mỹ hảo. Rõ ràng các nàng làm sự tình ngây thơ như vậy, Giang Hạo khỏe miệng lại nhịn không được dương lên. Chương 478, tiểu tổ tông, cái này đúng vậy hương trôn.
Chương 478, tiểu tổ tông, cái này đúng vậy hương trôn.
Huyên Huyên đột nhiên đối với Tần Uyển Nôn vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng đem đầu lại gần.
Ân.
Tần Uyển Nôn túi đầu xuống, Huyên Huyên ngay tại bên thai nàng lặng lẽ a vừa nói,
tỷ tỷ, ngươi nhìn thúc thúc một người ngồi nơi đó đần độn, đáng thương biết bao a.
Vậy ngươi muốn thế nào? Tần Uyển Nôn học bộ dáng của nàng nói chuyện, trộm cảm giác mười phần.
Không bằng, một hồi chúng ta cho thúc thúc dựng cái phòng ở đi,
đem thúc thúc vùi vào đi.
Ở một bên nghe lén, Giang Hạo mồ hôi lạnh đều xuống.
Tiểu tổ tông, cái này đúng vậy hương trôn.
Đồng Nôn vô kỵ, Đồng Nôn vô kỵ.
Chán.
Huyên Huyên, nếu không chúng ta cho thúc thúc dựng một tòa cung điện đi,
đem Vạn Lý Trường Thành cũng dựng lên tỉ tỉ.
Vạn Lý Trường Thành là cái gì?
Rất nổi danh sao?
Ân, đó là Hoa Quốc tường thành, tại cổ đại thời điểm bảo hộ con dân không nhận ngoại địch xâm lấn.
Nó vô cùng vô cùng dài, về sau ngươi cùng ba ba đi Hoa Quốc, có thể đi nhìn một chút, bỏ lên à?
Cái kia một hồi tỉ tỉ nói cho ta biết Trường Thành hình dạng thế nào, chúng ta cùng một chỗ dựng thật sao?
Tốt. Hai người liền hự hự đem chơi hạt các công cụ lại đem đến Giang Hạo bên cạnh.
Em, nên từ nơi nào vào tay đâu?
Trước dựng cái căn phòng đi.
Tân Uyển Nôn đào một thùng hạt cát, toàn bộ đổ vào Giang Hạo bên người.
Nàng nơi này xúc một chút, nơi đó đào một chút, ngược lại là thật làm ra một cái ra dáng lầu cát, còn tạo cái sân nhỏ.
Hoa,
tỷ tỷ ngươi tạo thật xinh đẹp.
Chúng ta ở chỗ này đào cái ao nước đi,
bên trong thả điểm vỏ sò.
Ta lại đi đào điểm thực vật.
Trong hoa viên không thể không có thực vật.
Huyên Huyên đứng dậy liền chạy ra ngoài.
Huyên Huyên, ngươi đừng đi quá xa.
Chạy chậm một chút.
Ta đi qua nhìn lấy.
Ngươi ở chỗ này ngồi.
Ân.
Mặc dù Huyên Huyên rất ngoan, nhưng hải tử tại bãi biển chỗ nguy hiểm như vậy, hay là giám sát chặt chẽ điểm tương đối tốt.
A,
từ đâu tới nha đầu chết tiệt kia,
toàn thân bẩn thỉu, đem y phục của ta đều làm bẩn.
Phụ huynh của ngươi đâu?
Một cái hai to mặt lớn phụ nhân liên tục vỗ trên người mình cũng không tồn tại vết bẩn, nhìn về phía Huyên Huyên con mắt một mặt ghét bỏ.
Nàng nhận biết cô gái này là nhà nàng lao già kia chồng trước thê tử nữ nhi,
tuổi con nhỏ liền cùng nàng mẹ một dạng, sinh ra dung mạo dáng vẻ đáng yêu, cầu dẫn ai đâu?
Hiện tại tiện nhân kia chết, lưu lại tên tiểu tạp chủ này, nàng liền đem trong lòng khí đều phát tiết tại Huyên Huyên trên thân.
Ta không có đụng ngươi.
Rõ ràng là ngươi cố ý đụng tới.
Huyên Huyên thân thể nho nhỏ, quật cường nhìn xem phụ nhân.
Hắc, ngươi cái tiểu tạp chủng, há miệng liền nói láo.
Có hay không ra giáo?
Sẽ không phải có mẹ sinh không có mẹ nuôi đi.
Ngươi mới không có mẹ nuôi.
Ngươi lớn tuổi như vậy, lại còn đến người già bị đụng ta một đứa bé.
Không biết xấu hổ.
Hắc, ngươi cái tiểu tạp chủng.
Phụ nhân trực tiếp giơ lên quạt hương bổ một dạng bàn tay, liền muốn hướng Huyên Huyên trên thân đánh tới.
Vừa muốn đánh tới, liền bị một cái đại thủ cản lại.
Ai bảo ngươi động nàng?
Giang Hạo thâm trầm thanh âm vang lên.
Hắn lúc này rút đi cùng Tần Uyển Nôn bọn hắn cùng một chỗ lúc ôn hòa, một thân hàn khí, liền ngay cả ngày mùa hè Thái Dương đều phơi không nóng.
Cái này,
ngươi là ai?
Mắc mơ gì đến chuyện của ngươi?
Quản nhiều như vậy đâu?
Ta là nàng thúc thúc.
Có thể còn sao?
Thúc thúc?
Không có khả năng.
Tiểu tạp trùng này từ đâu tới thúc thúc?
Ngươi biết nàng?
Phụ nhân trên mặt một trận xấu hổ.
Không, không biết.
Ta nghe người khác nói.
Ngươi tốt nhất thành thật khai báo.
Nếu như muốn ta đi thăm dò lời nói, liền không có hiện tại dễ nói chuyện như vậy.
Giang Hạo dần dần tăng lớn lực đạo trên tay.
A,
buông tay.
Đau đau đau.
Nữ nhân béo đau eo đều cong xuống tới.
Ta nói,
ta nói.
Thử.
Giang Hạo đem cổ tay nàng hất lên.
Nhất định phải chịu đau khổ.
Nói sớm không phải tốt.
Ta
biết cái này tiểu tạm.
Tiểu nha đầu là Lâm Vân nữ nhi.
Ta chồng trước chính là bị nàng nhất đi.
Giang Hạo hiểu rõ, nguyên lai còn có như thế một mối liên hệ.
Cho nên ngươi mới vừa rồi là trong lòng còn có trả thù, cố ý đụng tới chính là sao?
Phụ nhân đáp đúng, không còn dám làm càn.
Nhìn Giang Hạo mặc khí chất, liền biết là nàng loại này dân nghèo dân chúng không có cách nào trêu chọc.
Giữa người lớn với nhau vấn đề không liên lụy tiểu hài, đây là cơ bản nhất.
Nếu như lần sau ta lại nhìn thấy ngươi khi dễ nàng, vậy ta cũng không khách khí.
Ta mặc dù không phải tê người trong nước, nhưng là Thanh Long Bang, vẫn là có người nhận biết.
Nữ nhân vừa nghe đến Thanh Long Bang, lập tức sắc mặt trắng nhợt.
Đúng đúng đúng.
Ta lần sau thấy được nàng liền đi vòng.
Ta cũng không dám nữa.
Ân, cút đi.
Đuổi nữ nhân, Giang Hạo một tay lấy Huyên Huyên ôm, đi trở về nguyên địa.
Vừa rồi xảy ra chuyện gì?
Tân Uyển luôn chỉ thấy tựa như là bọn hắn xảy ra tranh chấp, nhưng bãi biển tương đối khoáng đạt, hơi có chút khoảng cách liền nghe không rõ ràng bọn hắn đang giảng cái gì.
Không có gì,
chính là có một nữ nhân không cẩn thận đụng phải Huyên Huyên, ta để nàng chịu nhận lỗi.
A.
Tân Uyển luôn sờ sờ Huyên Huyên khuôn mặt nhỏ,
Huyên Huyên, không có sao chứ?
Có hay không đụng đau?
Tỷ tỷ, ta không sao rồi, nữ nhân kia đã bị thúc thúc mang chạy.
Ân, vậy ngươi về sau đừng lại hành động độc lập, biết không?
Nếu như chúng ta không nhìn thấy, ngươi không phải bị người khi phụ sao?
Ừ, ta đã biết tỷ tỷ.
Ta ngay tại bên này chơi.
Huyên Huyên cũng sợ gặp lại Lâm Vân trước kia đắc tội người, dứt khoát ngoan ngoãn tại nguyên chỗ đào hạt cát, cũng không tiếp tục chạy loạn.
Giang Hạo nhìn thấy Tần Uyển luôn tại năm eo, biết nàng mệt mỏi,
rất tự nhiên đưa tay giúp nàng điểm eo.
Vây lại đi,
ta mang ngươi đi về nghỉ.
Ân, vây lại.
Chính ta trở về là được rồi, cũng không có nhiều đường.
Không được,
ta không yên lòng.
Giang Hạo đứng người lên, cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy Tần Uyển luôn.
Huyên Huyên, ta trước đưa tỷ tỷ ngươi về nhà, chính ngươi ở chỗ này chơi có được hay không?
Có bảo tiêu thúc thúc bồi tiếp ngươi.
Biết rồi biết rồi.
Ta không làm các ngươi bóng đèn, các ngươi trở về đi.
Kỳ thật ngươi không trở lại cũng không có việc gì.
Liên bồi tỷ tỷ ngủ ở nhà cảm giác tốt. ta chơi tốt liền để bảo tiêu thúc thúc mang về là được rồi. Huyên Huyên một mặt tiểu đại nhân dáng vẻ đem Giang Hạo bọn hắn chọc cười.
Vậy ta thật là đem ngươi giao cho bảo tiêu thúc thúc,
ta không trở lại.
Đến lúc đó ngươi cũng không nên một người khóc nhẹ à, ta mới sẽ không.
Huyên Huyên liếc mắt, ta nhìn người nào đó nếu là không có lao bà bồi, ban đêm mới có thể khóc chít chít. Ta như vậy kiên cường tiểu bằng hữu, là hoàn toàn có thể một thân một mình chơi.
Nhân tiểu quỷ đại.
Giang Hạo điểm một cái chán của nàng.
Tốt, ta và chị gái ngươi muốn về nhà.
Ngươi lại chơi mà một hồi liền trở về, biết không?
Biết.
Cần gì rong dài a?
Ngươi mới hơn 20 tuổi đi.
Làm sao rong dài cùng cái tiểu lão đầu giống như?
Khá lắm.
Ta lại biến thành lão đầu nhi.
Ngươi không phải gọi ta thúc thúc a?
Nhanh như vậy liền cho ta trưởng mối phân.
Thế nào?
Vui vẻ không?
Nếu không về sau ta đổi giọng gọi ra ngươi.
Tạ ơn, không cần.
Chương 479, hung sát án hiện trường.
Chương 479, hung sát án hiện trường.
Kết thúc cùng Huyên Huyên vui sướng đối thoại, Giang Hạo trở đã mệt rã rời nhà mình lao bà hỏa tốc trở về nhà.
Vừa xuống xe, Tân Uyển Nôn còn không có chạm đất đâu, liền bị Giang Hạo một thanh ôm ngang lên.
Tân Uyển Nôn đã sớm từ bỏ chống lại, dứt khoát tìm cho mình cái thoải mái vị trí, nhắm mắt dưỡng thần.
Giang Hạo nhìn xem nàng di nhiên tự đắc bộ dáng, cương chiều cười.
Lên trên lầu, Giang Hạo vừa muốn đem nàng phóng tới trên giường, liền thấy nàng bởi vì chơi hạt cắt mà trở nên tối đen tay chân.
Lão bà, ta giúp ngươi giặt tắm rửa ngủ tiếp hay là đơn giản lau một chút?
Tân Uyển Nôn cảm thấy trên tay nhớp múa không lanh lẹ, nhưng là chuyện dở lại làm cho nàng mở mắt không ra.
Ngươi giúp ta tắm rửa đi, nàng đã vây được mí mắt đều chống đỡ không nổi.
Đang khi nói chuyện, lại ngáp một cái.
Đi, ngươi ngủ đi.
Ta giúp ngươi giặt.
Giang Hạo trực tiếp đem Tân Uyển Nôn ôm đi phòng tắm,
đưa nàng trước tạm thời dàn xếp tại phòng tắm trên ghế nằm, bắt đầu thả nước tắm.
Chọn một khoản thoải mái tinh dầu nhỏ vào, lập tức cả phòng thanh hương.
Giang Hạo động tác rất ôn nhu, toàn bộ hành trình đều không có đánh thức Tân Uyển Nôn.
Đợi đến đem nàng lau khô, mặc lên thoải mái áo ngủ, lại ôm đến trên giường ngủ ngon. Hắn đã là ra một thân mồ hôi, dứt khoát cũng chạy đến phòng tắm đi tắm rửa một cái.
Dây vo một vòng đi ra, ngủ gật cũng tỉnh.
Nhìn một chút ngủ cho ngon phún phún lão bà, cảm thấy mình hay là đến dưới lầu đi tỉnh táo một chút đi.
Thư thái như vậy buổi chiều, rất dễ dàng trong cánh đồng hoa phạm sai lầm.
Xuống lầu dưới, nghĩ đến ban đêm hẳn là trong nhà sẽ đến thật nhiều người, dứt khoát trực tiếp tiến phòng bếp đi xử lý nguyên liệu nấu ăn.
Giang thiếu, ngài phân phó ngỗng lớn đã mua được.
Muốn giết sao?
Đương nhiên muốn giết.
Chẳng lẽ còn giữ lại để trứng sao?
Tốt Giang thiếu,
lập tức vì ngài đi giết.
Giang Hạo một người tại phòng bếp tàn bộ, lật qua nơi này lật qua nơi đó.
Chứ nồi sắc ẩm, mặt khác lại đến chút gì đâu.
Nơi này chơi đùa một chút, nơi đó chơi đùa một chút, hắn đều chỉnh ra tam đại buồn món phụ, nông lớn còn chưa có trở lại.
Thế nào, người này còn cùng nông cùng một chỗ bay phải không?
Giang Hạo quyết định đi ra xem một chút.
Giết gái ngỗng lớn còn có thể đem người giết ném đi.
Hắn nhớ kỹ đầu bếp này, trước kia cao thấp cũng là xuất ngũ bảo tiêu, giết cái ngỗng, không phải chuyên nghiệp cùng một thôi.
Lão nô,
lão nô,
người ở chỗ nào vậy?
Giang thiếu,
ta ở đây này.
Nương theo lấy tiếng kêu của hắn, thỉnh thoảng truyền đến vỗ cánh thanh âm.
Tình huống như thế nào?
Còn không có giết chết.
A Giang Hạo bị một bộ bay lượn thi thể không đầu dọa ra tiếng sóng.
Ngoa tào,
cái quái gì?
Thanh âm đều phá âm.
Giang Hạo, ngươi ngược lại là lãnh bất đinh bị giật mình nhìn xem.
Cái kia ngỗng một đường bay lượn không nói, trên bãi cỏ máu tươi vậy cùng hung sát án hiện trường giống như.
Giang thiếu,
không có việc gì mà.
Chính là ngỗng bị chặt đầu đằng sau con hịch.
Chờ nó máu tỏa ánh sáng liền sẽ không hịch.
Giang Hạo cái trán một giọt mồ hôi rơi xuống, cho nên ngươi sẽ không giết ngỗng.
Ta làm sao không biết giết?
Đây không phải giết ta.
Ai biết ngỗng bị chặt đầu còn có thể nhảy nhót lâu như vậy, cùng giết người không có chút nào một dạng.
Giang Hạo,
có thể đi theo Tần Uyển Nôn bảo tiêu, quả nhiên đều không phải là người bình thường.
Hắn nói giết ngỗng còn không bằng giết người.
Hiện tại đầy mặt cỏ đều là máu, ngươi nói làm sao làm?
Một hồi còn muốn đến ba người.
Làm sao làm?
Một cái khí thế hung hăng đại hán khôi ngô vừa cơ cây gậy phải vào cửa, liền nghe đến trong viện đang thảo luận cái gì đầy mặt cỏ đều là máu còn có ba người loại hình lời nói, lập tức dọa đến dừng bước.
Phía sau hắn trung niên nữ nhân gặp nhà mình đệ đệ không đi, không khỏi buồn bực.
Đệ, đi a.
Chính là nhà này.
Ta đều nghe ngóng tốt.
Chính là nhà bọn hắn khi dễ ta, ngươi muốn vì ta báo thù a?
Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo?
Nhỏ giọng một chút.
Nữ nhân đệ đệ chi lăng lên lỗ tai, muốn nghe được rõ ràng hơn.
Không có chuyện gì Giang thiếu.
Giết thời điểm có máu rất bình thường.
Một hồi ta lại bổ hai đao, rất nhanh liền có thể cho ngươi đưa đến đi phòng bếp.
Bọn hắn còn muốn bổ hai đao.
Đưa phòng bếp.
Đây là dự định ăn thịt người sao?
Hắn đi đến nhìn quanh hai mắt, đầy đất khắp từng máu. Dọa đến hắn một cái giật mình, tranh thủ thời gian lôi kéo nữ nhân ra bên ngoài chạy.
Thì a, không phải đệ đệ không giúp ngươi.
Gia đình này, không dễ chọc a.
Chọc không được.
Về sau ngươi nhìn thấy bọn hắn, trốn xa một chút.
Người nhà này, thanh thiên bạch nhật ở trong sân giết người chơi.
Nói là một hồi còn có ba người đâu.
Ngươi nếu là không muốn được bọn hắn cùng một chỗ răng rắc rơi, liền nghe ta.
Nữ nhân nghe được một thân mồ hôi lạnh, trả thù suy nghĩ dọa đến vô tung vô ảnh, liên tục gật đầu.
Giang Hạo nhưng không biết, bởi vì bọn họ đối thoại, trên bờ cắt cái kia giết cái hồi mã thương dự định đến báo thù nữ nhân bị hù chạy. Hiện tại hắn chỉ đau đầu đầy đất máu làm như thế nào làm rơi.
Hắn hối hận để lão nô giết ngỗng.
Giang thiếu, không có việc gì.
Dùng ống nước tí nhất sông liền tốt.
Ngươi xem ta.
Lão nô từ gian tạp vật xuất ra tới hoa dùng ống nước, đem vòi nước đông sen vặn ra, đối với mặt cỏ chính là một trận tưới.
Ta đi.
Giang Hạo lách mình vừa trốn, hoa với máu điểm bùn con hay là tung tóe hắn một thân.
chán. Thật xin lỗi A Giang thiếu. Nếu không ngươi tới trước bên trong đi nghỉ ngơi một chút. Nơi này liền giao cho ta đi. Ta cam đoan, chờ khách người đến thời điểm, sẽ trả ngươi một sạch sẽ sân nhỏ. Giang Hạo khẽ miệng co giật, nhìn điệu bộ này, làm sao lại khó như vậy lấy tin tưởng đâu. Nhưng hắn hay là lách mình trốn đến nơi hẻo lánh, tiết kiệm Lao Ngô lại là một ống nước không khác biệt đánh tới. Lúc này, Lao Ngô cầm ống nước một trận giết lung tung, vết máu hòa với lấy nước bùn tung tóe khắp nơi đều là. Lao Ngô, ngươi hay là đừng rót, càng ngày càng ô uế. Giang thiếu, ngươi phải tin tưởng kinh nghiệm của ta. Bẩn chỉ là nhất thời, một hồi liền sẽ làm chỉ toàn chỉ toàn. Lão Ngô xông xong mặt cỏ xông vách tường, vọt lên vách tường mặt cỏ lại bẩn, tiếp tục xông, vọt lên mặt cỏ, tường lại bị bắn lên điểm bùn con. Vô hạn tuần hoàn. Đến cuối cùng, mặt cỏ đều bị xông khoan khoái ra, mặt tường hay là rối tinh rối mù. Rất tốt, tường trắng biến thành tường đất, dây biến CG a gió. Lão Ngô như cái làm sai sự tình tiểu hài một dạng, cầm ống nước, đầu nhanh thấp đến trong đũng quần. Giang thiếu, ta giống như đem sự tình làm hư tự tin điểm. Đem giống như bỏ đi. Giang Hạo trở nên đau đầu. Một hồi này làm như thế nào hướng nhà mình lão bà giải thích? Đi lên thời điểm còn rất tốt, hiện tại trở về không được. Vốn đang dự định tại trên bãi cỏ ăn bữa tối, hiện tại toàn bộ mặt cỏ ẩm ướt cục cục, xến xệ, không cứu nổi. Được rồi, ngươi nhanh đi cởi lông lông đi. Ta tìm người đến xử lý. Quả nhiên, chuyên nghiệp sự tình muốn giao cho người chuyên nghiệp, chỉ cần tiền đúng chỗ, tất cả đều dễ nói chuyện. Một đám nhân sĩ chuyên nghiệp đúng chỗ, phân công minh xác, không có hai canh giờ, liền để bẩn không có cách nào nhìn địa phương rực rỡ hẳn lên. Giang thiếu, ngài nhìn ngài còn hài lòng không? Có chỗ nào không hài lòng, ngài có thể thỏa thích nói ra. Người ta nhân sĩ chuyên nghiệp phi thường chuyên nghiệp. Ân, thật không tệ. Ta không có gì không hài lòng. Ngươi tìm quản gia tính tiền đi thôi. Tốt Giang thiếu, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Giang Hạo nhìn xem so với ban đầu còn làm chỉ toàn chỉnh tề tiểu viện, một hơi rốt cục thuận. Cố nhiên, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Hắn yêu nhuyễn muội tệ, nhuyễn muội tệ yêu hắn. Chương 480, ngươi có làm hay không? Cũng không làm, một hồi tất cả mọi người tới. Chương 480, ngươi có làm hay không? Cũng không làm, một hồi tất cả mọi người tới. Làm sao trong viện náo nhiệt như vậy? Tân Uyển luôn ngáp dài xuống. Nhao nhao đến ngươi. Ta còn để bọn hắn nói nhỏ chút đâu. Không có. Vừa vặn tỉnh nghe được. Tân Uyển luôn tiện tay mở ra trong viện vòi nước, tiếp lớp nước hướng trên mặt mình rồi. Hiện tại mang thai, nàng mỗi ngày đều là trang điểm. Hô, dễ chịu. Nghe mùi cỏ xanh, cả người tinh thần khí sảng. Giang Hạo tỉ mỉ đưa lên khăn tay. Huyên Huyên còn chưa có trở lại sao? Còn không có đâu. Bảo Tiêu nói nàng tại bãi cắt giao thật nhiều tiểu bằng hữu cùng một chỗ chơi, chơi dã, đều không muốn trở về. Thật tốt. Nàng hâm mộ người khác thời gian, rốt cục cũng có. Tân Uyển muốn biết, Huyên Huyên mặc dù nhìn xem cùng tiểu đại nhân giống như, kỳ thật nội tâm hay là rất khát vọng cùng người đồng lứa cùng nhau chơi đùa. Bất quá cho dù tốt chơi cũng không thể chơi quá lâu. Một hồi ta để bọn Bảo Tiêu đem nàng mang về. Hiện tại ta muốn đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối, lão bà, ngươi muốn ở chỗ này phơi cái thái dương à? Không phơi, tại bãi cắt đều phơi đủ. Ta đi phòng bếp giúp ngươi. Tân Uyển luôn đưa tay kéo qua Giang Hạo cánh tay. Phòng bếp khói dầu nặng, nếu không ngươi đi trên lầu tiểu hoa viên nằm, ta cho ngươi nấu một bầu quả trà. Không cần. Không phải nằm chính là ngồi, rất mệt mỏi. Ta nhớ tới động một chút. Vậy được rồi, ngươi tại phòng bếp cẩn thận một chút. Giang Hạo vẫn không nỡ cự tuyệt Tân Uyển luôn. Ban đêm làm cái gì ăn ngon? Tân Uyển luôn thuận tay nhặt lên trên bàn giỏ rau bên trong rửa sạch dưa xanh bắt đầu ăn. Giòn ngọt, từng miếng căn bản không dừng được. Giang Hạo nghe thanh âm thanh thúy kia, thèm. Đưa tay vớt qua lão bà của mình tay, liền dồn vào trong miệng. Nô. Rất ngọt. Cái này dưa xanh không sai, ngày mai để bọn hắn chuẩn bị thêm một chút. Trên bàn còn nhiều như vậy, nhất định phải gặm ta Tân Uyển luôn một mặt bất đắc dĩ. Trên tay ngươi ngọt một chút. Nói mỏ. Đều như thế. Tân Uyển luôn nhìn xem bị Giang Hạo một ngụm gặm được hơn phân nửa dưa xanh, dứt khoát trực tiếp nhét vào hắn miệng rộng. Ăn ăn ăn. Đều cho ngươi ăn. Ngông nô. Ngưu sát. Thân phu Giang Hạo phừng má, thật vất vả đem trong miệng dưa xanh nhai nát nuốt xuống, cổ đều nhanh chóng đỡ ra hai dặm. Quay đầu nhìn thấy nhà mình lão bà ở một bên che miệng cười trộm, Giang Hạo một cái sói đói chụp mồi. A. Ngươi thả ta ra. Ngứa. Thử, dám cười ta. Tiểu phôi đản. Ngươi có làm hay không? Cũng không làm, một hồi tất cả mọi người tới. Mới vừa đi tới phòng khách Vương Quốc Vân bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đây là. Quấy rầy đến hai người bọn họ. Khu khu. Nếu không, chúng ta trước tiên ở bên ngoài hội trò chuyện mà trời. Người đại diện biểu thị rất tốt. Ba người lại rón rén đi ra. Bọn hắn ba là tại cửa ra vào ngẫu nhiên gặp, biết đều là tới ăn cơm, dứt khoát cùng một chỗ tiến đến. Vừa định lên tiếng đâu, liền nghe đến phòng bếp nhỏ động tĩnh. Cái gì có làm hay không? Cũng quá xấu hổ. Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn căn bản cũng không biết mình nháo cái lớn ô long. Hai người tại phòng bếp đội vàng làm xong đi ra xem xét, một loạt người đứng tại cửa chính phơi nắng đâu. Làm sao không tiến vào? Cửa ra vào nhiều nóng a. Ha ha ha. Cái kia, các ngươi kết thúc. Trần Dịch Nhuận không có hảo ý quét mắt Giang Hạo. Người này cũng không được a. Nhanh như vậy liền kết thúc. Giang Hạo bị hắn chầm chầm đến một trận run rẩy. Làm gì? Ngươi thích ta? Nói đùa cái gì? Ta là thằng. Thằng. Trần Dịch Nhuận muốn sù lông. Một đoàn người đều đến bên cạnh bàn tòa hạng, đám người hầu đem còn lại đồ ăn đều bố trí đến trên bàn cơm. Hoa. Thơm quá a. Huyên Huyên bị Bảo Tiêu dẫn, vừa tiến đến liền thẳng đến bàn ăn. Bỏ được trở về. Tân Uyển luôn tiếp nhận một bên người hầu khăn nóng, giúp Huyên Huyên lau khuôn mặt nhỏ tay nhỏ. "Hắc hắc, hôm nay ta tại trên bờ cắt nhận biết thật nhiều ở tại phụ cận tiểu bằng hữu nha. Bọn hắn còn hẹn ta ngày mai đi nhà bọn họ chơi." Huyên Huyên thật lợi hại, nhanh như vậy liền giao cho hảo bằng hữu. Tân Uyển luôn không chút nào keo kiệt khích lệ. "Huyên Huyên, tới đến ba ba bên này." Vương Quốc Vân hướng Huyên Huyên vẫy vẫy tay. "Không thôi, ta muốn cùng tỷ tỷ ngồi cùng một chỗ." "Đừng quấy rầy tỷ tỷ vừa rồi bận rộn thật lâu, rất mệt mỏi. Đến ba ba nơi này đến." Huyên Huyên mím miệng, bất đắc dĩ đi tới. Đi đến Trần Dịch Nhuận bên cạnh thời điểm, phương hướng đột nhiên nhất chuyển. "Ta muốn cùng Trần Dịch Nhuận ca ca ngồi cùng một chỗ." Sau đó liền chiếm trước Trần Dịch Nhuận chỗ bên cạnh. "Không có quan hệ, an vị bên cạnh ta tốt." Trần Dịch Nhuận lại cảm thấy cùng A Nhi này cùng nhau ăn cơm, hẳn là thật có ý tứ. "Ngươi nhà đầu này, Vương Quốc Bân thật sự là cầm nữ nhi không có cách nào. Vậy liền bất vả ngươi chiếu cố. Đứa nhỏ này, ra rất đáng yêu." Trần Dịch Nhuận vừa định đưa tay sờ sờ đầu của nàng, liền bị Huyên Huyên tránh qua, tránh né. Trần Dịch Nhuận mở to hai mắt nhìn. "Cho ăn, ta tốt xấu giúp ngươi một lần, ngươi làm như vậy có phải hay không quá đau đớn tâm ta?" "Một mã là một mã. Nữ hải tử đầu không có khả năng tùy tiện cho soái ca sờ. Soái ca sờ soạng liền muốn phụ trách ta cả một đời." Trần Dịch Nhuận khỏe miệng co giật. "Hiện tại hải tử đều như vậy trưởng thành sớm sao? Hiện tại đại nhân đều như thế yêu đoán mò sao?" Huyên Huyên như cái tiểu đại nhân một dạng bắt đầu đối với Trần Dịch Nhuận tiến hành tư tưởng giáo dục. "Ta nói phụ trách, là ngươi được làm ca ca ta. Đầu của ta trừ ba ba, tỷ tỷ, thúc thúc có thể sờ, liền thừa một người ca ca." Trần Dịch Nhuận nháy nháy con mắt, phản ứng mấy giây mới phản ứng được. "Khá lắm, ta có phải hay không bị một đứa bé xáo lộ?" Người đại diện giơ ngón tay cái, "Đứa nhỏ này có tiền đồ a. Ngươi liền nhận cô muội muội này đi, có lẽ về sau ngươi còn muốn dựa vào nàng bà bọc." Trần Dịch Nhuận chỉ chính mình lại chỉ Huyên Huyên, "Ta, nàng che đậy ta." "Ngươi nói đùa, bảo ngươi nhận ngươi liền nhận. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Con nhỏ cô nương nhiều đáng yêu a." Người đại diện một cái bạo lật. "Giới này nghệ nhân thật khó mang." Ca ca Huyên Huyên ngược lại là rất chủ động. Trần Dịch Nhuận phản xạ có điều kiện ai một tiếng. Kịp phản ứng, hắn đã nhận lấy cái này mới gặp mặt thứ hai tiểu cô nương. Huyên Huyên rỗi ra tay nhỏ, "Cho nên, hồng bao đâu?" "Hồng bao? Cái gì hồng bao?" Trần Dịch Nhuận một mặt ngộp bức. "Đổi giọng phí nha." Người đại diện ảo thuật một dạng xuất ra một cái hồng bao sát. "Nhanh, đi đến trang. Trang bao nhiêu liền xem người thành ý." Trần Dịch Nhuận một mặt đau lòng vươn hướng ví tiền của mình, móc ra hai tấm nhiều nếp nhăn tiền. Vừa định nhét vào, liền thấy người đại diện giết người bình thường ánh mắt, mau đem trong ví tiền tất cả tiền đều nhét vào hồng bao trong vỏ. "Thật vất vả tích lũy điểm tiền tiêu vặt, hiện tại lại không. Cảm ơn ca ca ta cho ca ca kẹp cái đùi gà lớn." Huyên Huyên cẩn thận từng ly từng tí đem hồng bao nhét vào cái miệng nhỏ của chính mình túi, thật vui vẻ giúp Trần Dịch Nhuận kẹp cái đùi gà lớn bỏ vào trong chén. Giang Hạo đối với Huyên Huyên giơ ngón tay cái. "Đứa nhỏ này, thật sự là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ban ngày còn nói muốn để Trần Dịch Nhuận khi nàng ca, hiện tại liền lấy đến đổi giọng phí hết." Chương 481, đây chính là yêu và không yêu. Chương 481, đây chính là yêu và không yêu. Nồi sắt hầm phát ra trận trận hương khí. Trần Dịch Nhuận cùng Huyên Huyên đã nhìn chằm chằm cái nồi rất lâu. "Tốt tốt, ăn cơm." Cái này một lớn một nhỏ hai cái quỷ thèm ăn, nước bọt đều nhanh nhỏ vào trong nồi. Giang Hạo cầm lấy bữa, ra hiệu mọi người ăn cơm. Mọi người gặp hắn động đũa, mới bắt đầu ăn cơm. "Lão bà, thịt ngỗng hầm rất dở. Cái này bánh thô lương bánh, ăn đối với thân thể tốt. Đồ uống muốn uống cây ngô nước hay là nước dừa hấu hay là chanh trăm hương quả?" Giang Hạo một bên nói một bên kẹp, Tân Uyển luôn không kịp mở miệng, tất cả nàng thích ăn đều đã đem đến trước mặt của nàng. "Sát tử, ngươi không cần quản ta, chính ta sẽ ăn." Nàng đều có thể nhìn thấy trên mặt tất cả mọi người nụ cười của dì ghẻ. "Ca ca ta cũng muốn ăn thịt thịt Huyên Huyên đối với Trần Dịch Nhuận nũng nịu. Đi đi đi, muốn ăn chính mình kẹp." Chính hắn đều hận không thể tay trái tay phải mở cung. Huyên Huyên thở dài, "Ai, thấy được chưa? Đây chính là yêu và không yêu." Từ trong miệng nàng nói ra câu nói này, làm sao nghe tốt như vậy cười. Tất cả mọi người cười. Hoàn toàn chính xác ca, Giang Hạo là hận không thể đem ăn ngon đều cho Tần Uyển Ôn, mà Trần Dịch Nhuận là hận không thể đem tất cả đều đem đến trong miệng của mình mặt. "Nhân tiểu quỷ đại, mau ăn." Giang Hạo cho Huyên Huyên cũng kẹp một khối. "Tạ ơn thúc 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 thật tốt, nếu không phải thúc thúc niên kỷ quá lớn, ta cao thấp muốn đem thúc thúc đổi tới tay." Huyên Huyên lời nói hùng hồn đem Vương Quốc Vân dọa đến một cái giật mình. "Huyên Huyên, ăn nhiều cơm ít nói chuyện. Tiểu hài tử ra ra làm sao giả nói lung tung? Người ta Giang thiếu là thân phận gì? Chỗ nào có thể cho phép nhà mình nha đầu trêu chọc?" "Không có chuyện gì." Tân Uyển luôn tốt tính cười, "Tiểu hài tử đùa giỡn một chút mà thôi. Cũng nói lao công ta ưu tú, vậy mà bắt được Huyên Huyên tiểu công chúa tâm đâu. Các ngươi ánh sáng nói chuyện phiếm không ăn đồ vật liền bị ta ăn sạch a." Trần Dịch nhuận miệng là không ngừng qua, người đại diện ở một bên liều mạng ra hiệu hắn ăn ít một chút, hắn cũng không để ý người đại diện lại không tốt trực tiếp mở miệng để hắn ăn ít, đây không phải là không cho Giang Hạo bọn hắn mặt mũi thôi. Đáng tiếc Huyên Huyên dù sao cũng là cái tiểu hải tử, ăn không được bao nhiêu, nếu có thể đến cá nhân, đem thức ăn trên bàn tất cả đều ăn xong liền tốt. "Hoắc, náo nhiệt như vậy đâu?" Một cái giọng nói lớn tại cửa ra vào vang lên. Dương mắt xem xét, lại là Thanh Long Bang đầu chọc hồ bắt tới, đem đồ vật mang tới đến. Một đám người giơ lên các loại quà tặng đi đến. Giang Hạo đứng dậy đi tới. "Hồ Bát đại ca làm sao có rảnh đến đây?" "Ha ha ha. Giang Hạo tiểu huynh đệ, ta không mời mà tới, hy vọng ngươi bỏ qua cho." "Đâu có đâu có. Đến qua sao? Chưa từng ăn lời nói muốn hay không cùng một chỗ ăn chút." "Tốt. Hôm nay đi cái tiệc rượu, trừ uống rượu cái gì cũng chưa ăn bên trên. Một bụng nước, chính bị nói đâu. Hồ Bát Đại vung tay lên, để cho người ta đem đồ vật chồng đến nơi hẻo lánh. Huynh đệ, nhờ có ngươi nhắc nhở ta, Nô Mộng Mộng ta đã thu thập qua. Chuẩn bị điểm lễ mọn, cũng không đáng là cái gì. Giang Hạo mắt nhìn, cũng không chối từ. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Tới tới tới, nơi này ngồi. Hồ Bát nhất thời điểm xuất hiện, Trần Dịch Nhuận cùng người đại diện rõ ràng người đều cứng ngắc lại. Bọn hắn đương nhiên nhận biết Thanh Long Bang nhị bà thủ. Tại Tây Quốc vòng nhỏ này, Thanh Long Bang Hồ Bát, từ 80 tuổi lão tẩu, cho tới 3 tuổi bé con, vậy cũng là biết đến. Con nhà ai nếu là không ăn, đại nhân đều sẽ đe dọa lại khóc lời nói, liền đem ngươi bán cho Hồ Bát. Người đại diện là muốn có người đến phân gánh xuống đồ ăn, nhưng Hồ Bát, hắn có chút rụt rè. Tại Hồ Bát đi tới thời điểm, hai người tranh thủ thời gian đứng lên. Hồ lão đại tốt. Liền ngay cả ngày bình thường cả lơ phất phơ Trần Dịch Nhuận đều rụt đầu. Ân. Ngồi một chút ngồi, ha ha, đừng câu thúc. Hồ Bát đại đĩnh đạc ngồi xuống, nhìn kỹ, đối với Trần Dịch Nhuận có chút ấn tượng. Ngươi không phải liền là cái kia tiểu minh tinh thôi. Thế nào, các ngươi đều biết? Giang Hạo cười ha hả tòa hạ, đúng vậy a, đều là bằng hữu. Vòng tròn thật là nhỏ, đụng đến đụng đi, đều biết. Vòng tròn nhỏ hơn a. Mọi người lẫn nhau có thể chiếu ứng. Hồ Bát nghe thức ăn trên bàn mùi thơm, bụng nói hơn, cái này hầm cái gì? Thơm quá a. Đây là Hoa Quốc một đạo món ăn nổi tiếng, nồi sắt hầm nung lớn. Ngươi nếm thử. Giang Hạo trực tiếp kẹp một đũa đến hắn trong chén. Hồ Bát cắn một cái, gọi thẳng hương. Dựa vào, cái này nhỏ mùi vị, thật tuyệt. Ăn ngon. Huynh đệ, nhà ngươi đầu bếp có một tay a. Giang Hạo một mặt đắc ý, hắc, đây cũng không phải là nhà ta đầu bếp làm. A, không phải đầu bếp làm. Chẳng lẽ là để muội? Nô nô nô. Ta chỗ nào bỏ được để lão bà xinh đẹp như vậy xuống phòng bếp? Tự nhiên là ta làm. Cái gì? Ngươi làm? Hồ Bát khiếp sợ con mắt đều muốn rớt xuống. Cái này ta làm chứng. Thúc thúc nấu cơm ăn rất ngon đấy. Huyên Huyên cái này vốc nhỏ Trận Vương nhấc tay ra hiệu. Các ngươi như thế khen ta, ta cần phải kiêu ngạo. Giang Hạo đắc ý giấu đều không muốn giấu. Ha ha ha. Cái kia có hạnh ăn vào huynh đệ ngươi làm đồ ăn, thật sự là may mắn. Hôm nay tới này một chuyến, quả nhiên không lỗ. Nhanh ăn đi, mọi người cũng đừng khen hắn, đến lúc đó cái đôi bệnh lên trên trời, túm đều túm không xuống. Tân Uyển luôn cười ha hả chào hỏi mọi người ăn cơm. Ăn là có thể nhất rút ngắn mọi người quan hệ vận động. Mặc dù trên bàn không có rượu, nhưng tất cả mọi người uống đến khí thế ngất trời, so uống rượu thân thiện nhanh hơn. Ha ha ha. Thật sao? Trần Dịch Nhuận đại buổi tối phóng hỏa, liền bị có cả lăng. Các ngươi làm nghệ nhân như thế đáng thương a. Trần Dịch Nhuận khổ ha ha, ai nói không phải đâu. Tên khổ a. Mỗi ngày bị người đại diện nói quá béo, lên ống kính không dễ nhìn. Người đại diện ở một bên giới cười, ha ha ha. Hồ Bát biết Vương Quốc Vân là cái bị lao bà đội nón xanh nam nhân, lập tức một mặt đồng tình. Huynh đệ, lấy nước trái cây thay rượu, kính ngươi một chén. Không dễ dàng a. Tạ ơn Hồ lão đại. Giang Hạo cũng cùng Hồ Bát nâng chén ra hiệu. Hồ lão đại, ngươi đến một lần, chúng ta náo nhiệt hơn. Ha ha ha. Ta cũng đã lâu không cùng người dạng này sướng hàn huyên. Rất nhiều người nhìn thấy ta đều sợ hãi rụt rè, không dám thở mạnh, không có ý nghĩa đâu. Ưa thích nói nhiều tới đây họ gặp. Lần sau chúng ta có thể làm cái nhỏ tiêu nướng, ở trong sân uống chút rượu. Vậy thì tốt. Ha ha ha. Một bữa cơm ăn chủ và khách đều vui vẻ. Cuối cùng lúc kết thúc, tất cả mọi người có chút lưu luyến không rời. Vương Quốc Bân bọn hắn đi ra ngoài thì đến nhà, Trần Dịch Nhuận là người đại diện lái xe mang theo trở về, Hồ Bát tự nhiên quan lại cơ đưa đón. Đem tất cả đưa tiễn sau, Giang Hạo mới rỗi lưng một cái, trở lại ôm nhà mình lão bà cười ha hả lên lầu. Hôm nay thật là náo nhiệt, hắn quay đầu hỏi Tần Uyển Ôn, hôm nay có hay không nhào đến ngươi? Hắn biết nhà mình lão bà an tĩnh 20 nhiều năm, chợt lập tức nhiều như vậy mới quen người cùng nhau ăn cơm, sẽ có không thích đứng. Không có rồi. Rất tốt. Thưởng thụ khói lửa nhân gian cảm giác. Tân Uyển luôn một mặt không màng danh lợi hạnh phúc. Chương 482, đàn ông các ngươi ở giữa tặng lễ, thật có ý tứ. Chương 482, đàn ông các ngươi ở giữa tặng lễ, thật có ý tứ. Các loại Trịnh Anh Tuấn bọn họ chạy tới, còn muốn náo nhiệt đâu. Giang Hạo cười ha hả vịn Tân Uyển luôn tiến vào phòng ngủ. Nếu là hắn biết, chúng ta tại Tây Quốc qua nhiều như vậy tư thế nhiều màu, đoán chừng đều không muốn rời đi. Cũng không phải đặc sắc a, đều cùng Tây Quốc Hắc Bang lôi kéo cùng nhau. Hôm nay Hồ Bát tới, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Ngược lại là cái coi trọng người, còn mang theo lễ vật tới ở trước mặt cảm tạ. Đúng vậy a, như thế một đống. Trình cung cổ đại xính lễ giống như. Lúc đó ta liền muốn cười. Không biết mang theo cái gì, cũng đều cầm cái túi che lên. Càng là che che lấp lấp, Tân Uyển luôn thì càng hiếu kỳ. Ngày mai lại nhìn đi. Bên trên tất cả lên. Đi lên còn có thể đi xuống thôi. Tân Uyển luôn nói liền đứng dậy đi tới cửa. Giang Hạo dở khóc dở cười đuổi theo. Lão bà, ngươi thật sự là muốn vừa ra là vừa ra a. Hừ hừ. Phụ nữ có thai khả năng chính là như thế tùy hứng đi. Nhà mình lão bà yếu nhiệm tính, Giang Hạo đương nhiên phải bồi. Đám người hầu nhìn thấy đã lên lầu chủ nhân lại xuống tới, ngay tại vận chuyển hộp quà bọn hắn đều ngừng lại. Giang thiếu, đại tiểu thư, ân, những cái kia hộp quà đều lấy tới. Tân Uyển luôn có loại hủy đi mù hộp tư thế. Đám người hầu đem mù hộp, a không phải, là hộp quà, đều đặt ở trên bàn, không bỏ xuống được liền để xuống đất. Đúng là đem cạnh ghế salon bên cạnh đều bày đấy. Đều lấy ra cái gì nha? Ăn thôi. Hẳn là ăn a. Bất quá tại sao muốn cầm khác cái túi chưa bảo? Chưa thấy qua như thế tặng lễ. Giang Hạo cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, thiện tay giật ra một cái. Đùng. Một đoàn màu hồng phấn rơi vào trên mặt đất. đám người hầu tranh thủ thời gian quay mặt đi, giả bộ như quét dọn vệ sinh đi. Khu khu. Mặc dù chỉ quét đến một chút, đều biết là cái gì. Tân Uyển Môn trợn tròn mắt, một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Cái này hồ bát, thật là, làm sao lại đưa? Loại vật này nghĩ cũng biết, còn lại mấy cái bên kia lễ vật là cái gì? Giang Hạo ngược lại là như không có việc gì nhặt lên bệnh kia phấn hồng, nhét vào miệng túi của mình. Ngươi muốn tới làm gì? Cất giữ. Giang Hạo nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục xé mặt khác túi hàng. Dù sao đám người hầu đã đều rời đi đại sảnh, hắn không có chút nào e lệ. Đã nói xong Tần Uyển Nôn hủy đi mù hộ, kết quả biến thành Giang Hạo hủy đi mù hộ. Ngươi đừng phá hủy. Ngươi không phải hiếu kỳ thôi. Đều phá hủy thôi. Ta hiện tại cũng thật tò mò, Hồ Bát Đô cho chúng ta cứ vậy mà làm thứ gì đồ vật loạn thất bát ao. Giang Hạo tràn đầy phấn khởi xé mở một cái đóng gói, phía trên lớn chừng cái đấu nam nhân chạm xăng dầu hay là màu vàng to thêm tiểu chữ, để hắn trợn tròn mắt. Phốc phốc. Tần Uyển Nôn không chút lưu tình cười ra tiếng. Xem ra Hồ Bát cảm thấy, ngươi cần bồi bổ. Giang Hạo khẽ miệng co giật, thanh âm là từ sau răng cấm đặt ra. Hôm nào ta nhất định phải cùng Hồ Bát hảo hảo câu thông một chút, hắn là đối với ta có cái gì hiểu lầm, hắn đem bình kia rượu bỏ vào nơi hẻo lánh, thứ này đưa cho Trịnh Anh Tuấn rất phù hợp. Trịnh Anh Tuấn, ta trêu chọc ngươi. Còn hủy đi sao? Tần Uyển luôn trêu chọc. Hủy đi. Hắn cũng không tin, Hồ Bát còn có thể hắn đưa. Lại mở ra một cái hộp, sợ Giang Hạo không biết chữ một dạng, phía trên đều là hoa văn. Thật tốt, nàng liền tốt. Đưa Trịnh Anh Tuấn. Lại hủy đi. Hổ. Rồi phần eo xoa bóp dụng cụ. Thần Du ha ha ha. Tân Uyển Nôn đã cười đổ vào trên ghế salon. Cái này Hồ Bác nhìn xem vẫn rất thuận mắt. Gặp nhà mình lão bà cười đến vui vẻ như vậy, Giang Hạo một cái hổ phát, nào tới Tân Uyển Nôn trên thân. Chế trụ hai tay của nàng cổ tay. Nhìn rất thoáng tâm thôi. Ân. Tân Uyển Nôn động hai lần, không chịu nổi Giang Hạo cả người lực lượng đều đặt ở trên cổ tay của nàng. Đương nhiên, hắn là sẽ không đè lên nàng, chỉ là tất cả lực lượng lấy ra giam cầm nàng mà thôi. Khụ khụ. Đàn ông các ngươi ở giữa tặng lễ, thật có ý tứ. Tân Uyển Nôn cười trên khuôn mặt đỏ bừng, khóe miệng còn không có xuống tới. Vậy các ngươi nữ nhân ở giữa đâu? Chẳng lẽ sẽ không đưa một chút? Tương đối đổ riêng tư. Chán. Ta không có bạn nữ giới. Không biết ai. Giang Hạo nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nếu không chúng ta khởi xướng một cái thiệp hỏi một chút. Tốt. Hai người nói làm liền làm. Giang Hạo đem nhà mình lão bà đỡ lên, để đó một đống còn không có hủy đi lễ vật mặc kệ. Hai người mở ra điện thoại, bắt đầu phát bài viết. Muốn cho khuê mật tốt đưa kết hôn lễ vật, đưa cái gì tốt? Tân Uyển luôn từng chữ gõ đi lên. Dạng này, được không? Hẳn là được rồi. Phát đi. Vì giảm bất chờ đợi thời gian, Giang Hạo trực tiếp dùng tiền ném chạy. Chỉ chốc lát sau, vấn đề liền biến thành diễn đàn nóng nảy nhất chủ đề. Không gian nửa giờ, liền có gần ngàn người hồi phục. Khuê mật tốt kết hôn, nhìn ngươi dự toán đi nếu như quan hệ phi thường tốt, thực lực kinh tế còn ok, đề nghị đưa đồ trang sức rồi ta người này tương đối tụ, ưa thích thu kim khí. Nếu như là ta khuê mật kết hôn, ta sẽ ở nàng trước khi kết hôn một đêm, đưa nàng một người nam nhân chơi chơi ha ha ha. Đương nhiên muốn đưa điểm có ý nghĩa lễ vật, thì như đêm tân hôn cần dùng đến, ta có thể để cử một cái cửa hàng, nhà bọn hắn đồ vật giả có ý tứ. Mọi người có thể mở ra mạch suy nghĩ, chúng ta nên tặng đối tượng, có thể đổi thành chồng nàng. Đúng đúng đúng. Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, đưa nam nhân của nàng lễ vật. Các vị nam tính đồng bào có thể cho cái chân thành tha thiết đề nghị, các ngươi ưa thích thu đến lễ vật gì? Một viên vị thành niên nam sinh tuổi qua. Hiện tại nữ sinh, chủ đề đều như thế ra sao? Một viên đã kết hôn phụ nam tuổi qua. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, không cần. Vừa kết hôn không có mấy ngày nam nhân tuổi qua. Thuốc bổ. Hay là rất cần trên lầu cảm giác nói chuyện đều thở mạnh, mắt thấy không được. Hay là nghe hắn a. Quả nhiên, khu bình luận đều là nhân tài. Đặc sắc, thường thường phân bố tại khu bình luận. Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn cách màn hình nhìn trộm, đều nhanh cười ngất đi. Giới này dân mạng thật có mới a. Bọn hắn là chăm chú sao? Nữ nhân các ngươi chủ đề, một chút không có so với chúng ta nam nhân trong sạch thôi. Giang Hạo một mặt treo chọc mà nhìn xem Tần Uyển Nôn, chỉ bất quá chúng ta biểu đạt phương thức tương đối thẳng trắng. Nữ sinh liền rất mịt mờ. Khu khu. Dù sao ta không phải. Tần Uyển Nôn đỏ mặt phản bác. Lão bà, ngươi nói lời này trái lương tâm không? Không trái lương tâm. Ta muốn lên lầu đi. Làm phụ nữ có thai, ta phải gìn giữ nhiều hơn giấc ngủ. Tần Uyển Nôn trượt xuống ghế sofa. Lại bị Giang Hạo một thanh mò trở về. Lão bà, treo chọc xong liền chạy, cái này cũng không tốt. Ta là phụ nữ có thai. Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Ân. Giang Hạo một mặt trêu chọc. Ngươi còn có thể muốn làm gì? Ta cho ngươi biết. Ngươi cái gì đều không cho muốn. Giang Hạo vô tội mặt, ta chỉ là muốn thân thân lão bà. Chẳng lẽ lão bà mang thai, liên thân lão công một ngụm cũng không được sao? Thật, thật. So chân châu thật đúng là. Giang Hạo phát bốn. Chương 483, có kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn không? Chương 483, có kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn không? Khổng Tử nói, nam nhân đáng tin, theo mẹ sẽ lên cây. Lão tử biểu thị không tin. Mạnh Tử nói, đúng đúng đúng. Nam nhân không hỏng nữ nhân không yêu. Vung tha, là không thể nào. Bị dày vò nửa đêm, Tân Uyển luôn ngày thứ hai rời giường thời điểm, Hoa Lệ Lệ đã chậm. Huyên Huyên đã được đưa đi bạn mới hảo hữu trong nhà chơi. Trần Dịch Nhuận đã tới cọ quá sớm cơm. Trên bàn cơm, lúc này chỉ có Tân Uyển luôn một người. Lão công, một người ăn cơm thật nhàm chán, lão công cùng người ăn thêm chút nữa. Người cũng đến qua. Người coi như ta chưa từng ăn. Hai người ngay tại có một câu không có một câu nói chuyện tiếng, đột nhiên, cửa ra vào kêu to một tiếng. Xuống nhà xe. Chỉ gặp Trịnh Anh Tuấn cùng Tiểu Ngọc bao lớn bao nhỏ xuất hiện ở cửa ra vào. Tiểu Ngọc. Tỷ. Ta tới. Có kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn không? Ha ha ha. Vừa mừng vừa sợ. Ta mới vừa rồi còn đang kêu nhàm chán đâu. Ngươi đã đến ta liền không thể nhạt. Giang Hạo lắc đầu, chật chật, gia đình địa vị khó giữ được. Đều không có người chú ý ta sao? Ta kiêng nhiều đồ như vậy, đều không có người giúp nắm tay sao? Tiểu Ngọc cảm thấy không có ý tứ, mau tới tiến đến lấy chính mình hành lý. Ta đều nói rồi chính ta cầm không cần không cần, ta giúp ngươi cầm. Ta để Hạo tự cầm. Sao có thể để nữ sinh cầm hành lý đâu? Chính anh Tuấn định nọt mặt tại chuyển hướng Giang Hạo thời điểm biến đổi, nhanh, Hạo tử. Giúp anh em ta cầm một chút. Ta cùng Tiểu Ngọc gian phòng ở đâu? Ngươi cũng không nói ngươi một tới, ta đều không có chuẩn bị a. Giang Hạo một mặt vô tội. Chính anh Tuấn mắt trợn tròn, cái gì? Không phải ngươi mời ta đến nhà ngươi ở sao? Vậy ngươi cũng không nói hôm nay liền đến nhà. Chính anh Tuấn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, dứt khoát hành lý ném một cái trên mặt đất một nằm. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Ngươi không cho ta chỉnh lý phòng khách, ta liền ngủ nhà ngươi lại sảnh. Dù sao mùa hè lớn, ta ngả ra đất nghỉ. Ngươi hại không xấu hổ. Không xấu hổ. Ngươi cũng có ý tốt anh em kết nghĩa đuổi đi ra, ta làm sao lại không có ý tứ? Đứng lên. Giang Hạo đá đá hắn chân. Không dậy nổi. Có khách phòng. Mau đưa đồ vật của ngươi rời đi qua. Bao lớn bao nhỏ, cầm nhiều đồ như vậy tới làm cái gì? Nương môn nhi chích chích. Hắc. Nói sớm có gian phòng, ta còn phí cái này sức lực. Chính anh Tuấn phủi mông một cái đứng lên. Mẹ ta tỷ ta bọn hắn sợ ta ở chỗ này ăn không quen, cho nên cho ta lấp rất ăn nhiều. Lấp món gì ăn ngon, đáng giá ngươi từ trong nước vượt qua đến. Giang Hạo không khách khí chút nào mở một chiếc dương, một đầu quần đùi rơi ra. Sai sai. Là một cái khác dương sách. Đây chỉ là y phục của ta. Chính anh Tuấn mau đem quần đùi tắc ba tắc đi lấp trở về. Lén lén liếc mắt Tiểu Ngọc, phát hiện nàng ngay tại buổi tần luyện luôn ăn cơm, không có chú ý bên này, nhẹ nhàng thở ra. Cái này nếu như bị thấy được, không được thẹn chết. Giang Hạo lại phá hủy một cái dương. Một đống lớn mì tôm đồ ăn nhanh rơi ra. Chán. Liền cái này. Ân áo. Ta nói cho bọn hắn, nơi này cái gì đều có, không cần mua. Bọn hắn không phải không nghe. Đến, còn hoa ta hơn mấy trăm hành lý gửi vận chuyển. Người trong nhà của ngươi là chân ái ngươi. Ngay cả cải bẹ đều mang cho ngươi tới. Tương ớt, tỏi rung tương, tương ớt đậu rộng. Để cho ngươi mở ra gia vị trải sao. Ai nha? Đừng xem. Đều là người nhà yêu. Ai Tiểu Ngọc tại trên bàn cơm cắn đũa cười, không có việc gì. Đến lúc đó ta làm đồ ăn cho hết dùng tới. Tiết kiệm ở chỗ này còn muốn đi siêu thị mua. Các ngươi ăn cái gì ăn ngon đâu? Ta cũng đói bụng. Máy bay bữa ăn thật mẹ nó không phải người ăn. Nhìn xem sắc hương vị đều đủ, bắt đầu ăn nhạt nhẽo vô vị. Ta thật muốn hỏi hỏi bọn hắn, máy bay bữa ăn sao có thể làm mấy chục năm như một ngày khó ăn. Hai nữ nhân bị Trịnh Anh Tuấn khoa trương kêu rên chọc cười. Nhanh đi ăn đi. Ta để phòng bếp thêm chút đi ăn. Hảo huynh đệ. Nếu không phải ngươi kết hôn, cao thấp ta muốn truy cầu ngươi. Phốc phốc. Tân Uyển muốn cười, ngươi nói như thế nào cùng Huyên Huyên một dạng. Huyên Huyên là ai? Trịnh Anh Tuấn không khách khí chút nào toa hạng, cầm lấy đũa liền mở tạo. Huyên Huyên là chúng ta sát vách nhà hàng xóm nữ nhi, rất đáng yêu, là cái năm tuổi tiểu cô nương. Sách, Giang Hạo ngươi cầm thú, năm tuổi tiểu cô nương đều không dung tha. Tiểu cô nương đều hướng ngươi thổ lộ a. Đi đi đi. Náo cái gì náo? Tiểu hài tử ra ra nói trò đùa nói. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi nói như vậy, thật đúng là dự định để cho ta đâm cái mông. Trịnh Anh Tuấn tranh thủ thời gian che hậu đỉnh. Không thể nào. Ta lần thứ nhất là để dành cho cô nương. Bốn người rất lâu không gặp mặt, trải qua phen này sinh động bầu không khí, bốn người lại tìm về trước kia tại dê thị thời điểm sung sướng tự tại. Hạo tử, phòng này ngươi mua? Ân, đương nhiên. Bằng vào ta thân phận, chẳng lẽ còn thuê phòng cho lão bà dưỡng thai phải không? Nhiều mất mặt con a. Vừa rồi ta một đi ngang qua đến, cảm thấy nơi này thật thoải mái a. Ta cũng muốn làm một bộ. Làm a. Vừa bận sắt vách Vương đại ca hắn phải xử lý phòng ở. Ngươi đem sắt vách mua lại được. Vương quốc bân bán nhà cửa cũng không thuận lợi. Dù sao hiện tại Tây quốc đã không phải là trước kia Tây quốc, rất nhiều người đều nguyện ý về nước đi, bao quát bên này phiến khu liền có rất nhiều phòng trống, đặt ở chỗ đó bán không xong. Trùng hợp như vậy a. Vậy thì tốt a. Vừa vặn có thể cùng ngươi làm hàng xóm. Chính anh Tuấn đều đã trong đầu quy hoạch ra về sau mang Tiểu Ngọc tới hưởng tuần trăng mật, dưỡng thai, nhàn nhã nghỉ phép. Ngươi muốn, ta cho ngươi liên lạc một chút. Tốt. Giang Hạo bấm Vương quốc bân điện thoại. Cho An Vương đại ca, phòng ở có người muốn sao? Ai? Vốn là có người muốn, về sau người kia lại hối hận. Ta chính đau đầu đâu. Vương quốc bân vội vã muốn trở về, thế nhưng là càng nhanh, phòng ở thì càng khó tua tay. Ta bên này có cái bằng hữu vừa vặn muốn mua, ngươi bây giờ có rảnh không? Nếu không trở lại tâm sự. Thật sao? Hắn biết bên này tình huống sao? Biết đến. Hắn liền muốn cùng ta làm hàng xóm mà thôi. Yên tâm, hắn không thiếu tiền. Cái kia tốt, ta lập tức trở về. Ở trong điện thoại đều nghe ra được Vương quốc bân kích động. Hắn một hồi liền tới, ngươi có thể cùng hắn đi trước nhìn xem phòng ở. Không thích hắn sửa sang, có thể toàn bộ nạp lại, ngươi dù sao cũng không đội mà ở. Vậy thì tốt. Ta trước nhét đẩy cái bao tử. Ngài mã đói chết ta. Vương quốc bân đến thời điểm, Trịnh Anh Tuấn ngay tại không có hình tượng chút nào ăn cơm. Huynh đệ, ngươi nói có người muốn nhà của ta, hắn ở đâu? Ê, chỗ này đâu? Giang Hạo chỉ Trịnh Anh Tuấn. Vương quốc bân gặp hắn còn trẻ như vậy. Trong lòng không chắc. Chào ngươi, chào ngươi. Ta ăn trước cái cơm. một hồi liền tốt. Trịnh Anh Tuấn dành thời gian cùng hắn nói một câu.
A, không có việc gì, không có việc gì.
Ngươi từ từ ăn. Nếu là Giang Hạo giới thiệu bằng hữu, chắc chắn sẽ không là thuận miệng nói một chút. Hắn cũng liền ở một bên ngồi an tĩnh. Trịnh Anh Tuấn nói một hồi, thật là một hồi, nuốt xuống cuối cùng một ngụm bánh bao, dùng trong chén sữa đậu nành thuận thuận hết hầu, hắn mới thỏa mãn ở một cái.
Chương 484, Tiểu Ngọc, hẳn là đối với nhà mình lão bà có ý tứ.
Chương 484, Tiểu Ngọc, hẳn là đối với nhà mình lão bà có ý tứ.
Thoải mái.
Trịnh Anh Tuấn thoải mái mà ở một cái, một mặt không có ý tứ.
Cái kia cái gì, không có ý tứ đại ca, để cho ngươi chờ lâu như vậy.
Vương Quốc Vân cũng không để ý ha ha ha.
Người là sắt, cơm là thép.
Đương nhiên muốn ăn đã no đầy đủ mới có khí lực huyên thuyên.
Hắc hắc.
Trịnh Anh Tuấn gãi gãi cái hót, Vương đại ca có đúng không?
Ta nghe ta huynh đệ nói ngươi đang bán phòng ở.
Thuận tiện mang ta nhìn xem sao.
Thuận tiện.
Thuận tiện.
Ngay tại sắt vách.
Giang Hạo bồi tiếp Trịnh Anh Tuấn đi vào sắt vách Vương Quốc Vân nhà.
Rất rộng rãi.
Ta thích.
Trịnh Anh Tuấn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, trông thấy trong viện chuột con thỏ nhấc không nổi đạo nhi.
Cái này hai tiểu gia hỏa như thế hài hòa đâu?
Mua phòng ốc đưa con thỏ chuột không?
Không được,
bọn hắn là của ta.
Huyên Huyên ngăn ở hang thỏ trước, một mặt không cho phép các ngươi động đến bọn hắn biểu lộ.
Trịnh Anh Tuấn liền muốn trêu chọc nàng.
Vậy ngươi không tiến ta con thỏ, ta liền không mua nhà con.
Huyên Huyên nhìn xem ba ba, lại nhìn xem Trịnh Anh Tuấn, một mặt khó xử.
Nàng biết, chỉ có đem phòng ở bán, nàng cùng ba ba mới có cơ hội về nhà.
Cái kia, vậy ngươi muốn đối với Hoa Hoa bọn hắn tốt mới được a?
Nếu như không thích bọn hắn, đến lúc đó có thể hay không trả lại cho ta?
Tốt Trịnh Anh Tuấn, đừng đùa người ta tiểu muội muội.
Giang Hạo một bàn tay phiến đến hắn cái hốc.
Hắc hắc,
chỉ đùa một chút thôi.
Trịnh Anh Tuấn đối với Huyên Huyên cười, ngoan, con thỏ ta không muốn a.
Tại trong nhà của ta, con thỏ chỉ có thể xuất hiện tại bàn ăn của ta.
Huyên Huyên nghe hiểu, không cho phép ngươi đem ta con thỏ ăn.
Yên tâm đi,
ngươi con thỏ kia gầy vô cùng không có mấy lượng thịt,
ta mới không ăn liệt.
Nhìn thấy Trịnh Anh Tuấn quả nhiên đi vào trong, không có lại đánh nàng thỏ chủ ý, Huyên Huyên mới thở phào nhẹ nhõm.
Phòng ở là gần hai tầng, cùng Giang Hạo tiểu huynh đệ chính là một dạng mô hình.
Vương Quốc Vân mang theo Trịnh Anh Tuấn chạy một vòng, trừ không có bể bơi, cơ bản công trình liền cùng Giang Hạo bọn hắn phòng ở một dạng.
Tỉnh,
ta mua.
A,
cái này mua.
Giá cả còn không có thương lượng, Vương Quốc Vân lần thứ nhất gặp dạng này mua phòng ốc. Trước đó những cái kia nhìn phòng, nhìn không mua đều thuộc bình thường, còn có xem đi xem lại, bắt bẻ đến bắt bẻ đi, hỏi rõ các loại thủ tục, hỏi thăm rõ ràng giá thị trường, cuối cùng liền không mua.
Giá cả,
không lệch mấy là được rồi,
đều là bằng hữu.
Ngươi tổng không có ý tứ lừa ta,
đúng không?
Vương Quốc Vân sững sờ, sau đó cười.
Buôn ba lâu như vậy, lúc đầu sinh lý tâm lý mỏi mệt đều bị Trịnh Anh Tuấn bọn hắn vớt lên.
Đối với,
sẽ không hố ngươi.
Hiện tại thị trường giá thị trường so Giang Hạo huynh đệ lúc mua còn muốn tiện nghi, ta dựa theo giá thị trường cho ngươi định giá.
Hôm nay liền có thể sang tên.
Vậy thì tốt, ha ha ha.
Ta còn nhặt nhạnh chỗ tốt.
Trịnh Anh Tuấn cười giống đóa hoa loa kèn, nhặt được tiện nghi khoái hoạt, hiện lên ở trên mặt.
Hắc, muốn ta nói mua sớm không bằng mua xào đâu.
Đừng đắc ý.
Nhanh đi trả tiền giao phòng.
Giang Hạo nhìn hắn bộ kia đắc ý dạng tiện tay ngứa.
Ai nha?
Ta vừa mới đến liền thúc ta.
Ta trước trả tiền đi làm thủ tục không được sao?
Vương Quốc Bân ở một bên dở khóc dở cười.
Nơi đó có người phòng ở còn chưa tới tay, trước tiên đem tiền cho.
Trả tiền không nổi, ngươi lúc nào đi làm thủ tục, chúng ta lúc nào giao tiền là được rồi.
Vậy không được.
Hạo Tử nói, các ngươi vội vã bán phòng về Hoa Quốc đâu?
Được rồi, ta trước đi theo ngươi xử lý thủ tục đi.
Mau đi đi.
Đều lươi thành dạng gì?
Phòng ở cũng là chính ngươi muốn mua.
Giang Hạo đem hắn đẩy ra cửa, dễ đi.
Sớm một chút xong xuôi.
Không phải vậy ngày mai thứ bảy, lấy tê người trong nước liệu tính, không ai cấp cho ngươi.
Vậy ngươi giúp ta gọi cá nhân quét dọn một chút.
Ta trực tiếp ở nhà mình được.
Ngươi ngốc ca.
Vương đại ca bọn hắn còn không có rời đi đâu.
Ngươi gần nhất liền đều ở ta nơi đó.
Giang Hạo cho cái khinh khỉnh, để chính hắn đi lĩnh hội.
A, cũng đối.
Ha ha ha.
Là ta cân nhắc không chu toàn.
Đầu óc co lại.
Vương Quốc Bân cười ha ha một tiếng, ha ha.
Đều là lỗi của ta.
Lỗi của ta.
Các loại phòng ở bán, ta lập tức liền mang Huyên Huyên về Hoa Quốc.
Trước khi đi, ta sẽ giúp ngươi đem phòng ở đều quét sạch sẽ.
Vậy thì tốt.
Đi thôi, chúng ta sớm một chút đem thủ tục làm tốt, về sớm một chút ăn cơm.
Hạo Tử, ta giữa trưa muốn ăn ngươi làm gà tê cay.
Biết.
Ăn hàng.
Đưa mắt nhìn Vương Quốc Bân cùng Trịnh Anh Tuấn ra cửa, bọn hắn mới lại trở về chính mình biệt thự.
Về sau cùng Trịnh Anh Tuấn làm hàng xóm, vậy coi như náo nhiệt.
Giang Hạo cười nhẹ nhàng ôm lấy Tần Uyển luôn đến sofa ngồi xuống.
Huyên Huyên phối hợp phá hủy là cao, ở bên cạnh liều xếp gỗ.
Tiểu Ngọc, làm sao không ngồi a?
Những vật kia chớ để ý, một hồi có người hầu đến quét dọn.
Không có việc gì, ta thuận tay sự tình.
Tiểu Ngọc vậy mà thừa dịp bọn hắn không chú ý, liền đem trên bàn bát đũa đều cho thu thập.
Tân Uyển luôn tiến lên, một thanh kéo qua Tiểu Ngọc.
Để cho ngươi tới là nghỉ phép tới,
làm sao còn bận rộn lên đâu?
Tỷ, ta cũng là nhàn rỗi không chuyện gì.
Tiểu Ngọc cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Tân Uyển luôn,
tỷ, ta phát hiện ngươi bây giờ lại đẹp lên.
Có đúng không?
Tân Uyển luôn sờ lên mặt mình, ta mỗi ngày bốn mặt hướng lên trời, cũng không đánh đóng vai.
Thì đây là thiên sinh lệ chất.
Không hóa trang rất tự nhiên trong suốt, nhà ở dáng vẻ đặc biệt ôn nhu.
Có.
Mẫu tính hào quang.
Phốc phốc.
Tân Uyển muốn cười, ngươi cả tiểu tắc văn đâu?
Con đổi lấy tử nhì khen lên.
Ta nói là lời nói thật.
Tiểu Ngọc con mắt không hề chớp mắt nhìn xem Tần Uyển Ôn, tỷ thật rất xinh đẹp, là ta đã thấy xinh đẹp nhất. Ngươi miệng nhỏ này làm sao cùng lau mật giống như? Tần Uyển Ôn bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Giang Hạo ở một bên giấm, Tiểu Ngọc, ta cho ngươi biết, ngươi không có khả năng ngấp nghé lao bà của ta. Lao bà ta là của ta. Ngươi tại loạn thất bát tao nói cái gì đó? Tần Uyển Ôn đưa tay liền hướng hắn trên lưng bấm một cái. Không nghĩ tới Tiểu Ngọc kéo qua Tần Uyển Ôn cánh tay, cái cằm khẽ nâng. Thử, ta chính là muốn cùng ngươi đoạt tỷ tỷ. Tỷ tỷ tốt như vậy, nhân mỹ tâm thiện, như thế có bản lĩnh, đơn giản chính là ta trong lòng hoàn mỹ nhất. Nếu không phải giới tính không đối, ta mặt dạn mày dạy đều muốn đuổi tỷ tỷ. Giang Hạo nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Nghĩ lại Tiểu Ngọc đối với nam tính thái độ, tựa như là không có nàng đối với nhà mình lao bà tích cực. Chẳng lẽ Tiểu Ngọc một mực không tiếp nhận Trịnh Anh Tuấn cầu ái, là bởi vì ưa thích lao bà hắn? Giang Hạo càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như vậy. Bây giờ nhìn Tiểu Ngọc đối với Tần Uyển luôn thuyết lời nói làm động tác, hắn đều cảm thấy là tại lao lão bà hắn dầu. Tiểu Ngọc ca, ngươi đừng giả quấn lấy tỷ ngươi. Đến, bồi bồi ca. Bang ca đi chuẩn bị xuống cơm trưa. Tiểu Ngọc mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không có cự tuyệt. Ân, cái kia tỷ, ta đi trước bang ca chuẩn bị cơm trưa. Chính ngươi một người đợi. Muốn uống chút gì sao? TV muốn hay không giúp ngươi mở? Giang Hạo ở một bên nhìn xem Tiểu Ngọc quan tâm nhập vi hỏi thăm chiếu cố, trong lòng suy đoán phảng phất được chứng minh. Khá lắm, hiện tại hắn phòng cháy phòng trộn còn phải phòng muộn muộn. Hắn đến tranh thủ thời gian tác hợp Trịnh Anh Tuấn cùng Tiểu Ngọc. Trịnh Anh Tuấn cũng thật là vô dụng, đã lâu như vậy đều không có cầm xuống Tiểu Ngọc. Chương 485, một sóng lớn bị chết đói đã đạt tới biệt thự. Chương 485, một sóng lớn bị chết đói đã đạt tới biệt thự hát xì. Vô dụng, Trịnh Anh Tuấn hát hơi một cái. Ngoa tạo, ai lúc này muốn ta? Hợp đồng đều bị ta làm ướt. Trịnh Anh Tuấn lẩm bẩm ký tên của mình. Tốt, còn có muốn ký sao? Không có Trịnh tiên sinh, lập tức vì ngài làm thủ tục sang tên. Ân. Trịnh Anh Tuấn đến bên cạnh tòa hạ, Vương Quốc Bân cũng ngồi xuống. Đem phòng ở bán, ngươi liền rời đi tê nước sao? Trịnh Anh Tuấn nhàn rỗi vô sự, hỏi. Ân, đối với ta muốn để Viên Viên đi trong nước bên trên nhà trẻ, xin mời Hoa Quốc quốc tịch. Bây giờ đi về vừa vặn cho nàng tìm kỳ nghỉ ban quá độ một chút. Bán phòng đằng sau, Vương Quốc Bân trong lòng giống như là tháo xuống một cái gánh nặng, cả người nhìn qua cũng nhẹ nhõm nhiều. Tính toán đến đâu rồi tòa thành thị nha? Ý Nghĩa Thị. Thời tiết cùng Tê Quốc chênh lệch không lớn, ta nghĩ ta nữ nhi có thể thích ứng tốt đẹp. Ân, Ý Nghĩa Thị là chỗ tốt, có cái trời xanh nhà trẻ thật không tệ, có thể cởi xuống. A, Trình Thiếu đối với nhà trẻ cũng có chút hiểu biết. Hắc hắc, cũng không tính đi, đúng lúc là nhận biết bằng hữu mở. Bọn hắn nhà trẻ còn rất khó tiến, các ngươi nếu là muốn đi vào, ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Trịnh Anh Tuấn hỏi một chút, cơ bản cũng là ván đã đóng tuyển. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Ta kỳ thật cũng biết qua, cảm thấy nhà kia nhà trẻ dạy học lý niệm rất thích hợp Viên Viên. Bất quá nghe nói rất khó tiến, cho nên dự định đi đằng sau lại đi hỏi một chút, tìm hiểu một chút bên dưới. Không nghĩ tới Trịnh Thiếu cùng bọn hắn nhận biết, vậy liền phiền phức Trịnh Thiếu giúp ta hỏi một chút. Chút lòng thành. Nói chuyện phiếm ở giữa, thủ tục của bọn họ cuối cùng là xong xuôi. Rốt cuộc tốt. Hắc, trở về vừa bạn ăn cơm. Đi, Vương đại ca, bên trên nhà chúng ta đi ăn cơm. Giang Hạo nhà chính là nhà của hắn. Đều như thế. Đầu này Giang Hạo Cương cùng Tiểu Ngọc cùng một chỗ chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn, một sóng lớn quỷ chết đói đã đạt tới biệt thự. Thật yếu Hạo con ta thật đói a, Trịnh Anh Tuấn giọng nói lớn truyền đến. Thơm quá thơm quá. Buổi trưa hôm nay ăn cái gì a? Đặc cấp mèo thèm ăn Trần Dịch nhuận theo sát lấy vào phòng. Người đại diện đương nhiên cũng bất ly thân theo sát hắn. Giang Hạo nhìn xem trùng trùng điệp điệp người tiến vào, rơi vào trầm tư. Tiểu Ngọc ca, xem ra cần phải thêm đồ ăn chán. Tựa như là không đủ. Sớm định ra là Giang Hạo, Tần Uyển Ôn, Tiểu Ngọc cùng Trịnh Anh Tuấn cùng một chỗ ăn. Hiện tại nhiều Vương Quốc Vân, Trần Dịch Nhuận, người đại diện, Huyên Huyên. A không, còn có Hồ Bát. Ủy khuất hai cũng không có khả năng làm đoàn chính mình. Giang Hạo ngay sau đó quyết định đem tan việc đầu bếp lại đều trở về. Nói đùa, hắn là khách du lịch, cũng không phải tới làm đầu bếp. Cho bọn hắn làm hai cái đồ ăn nếm thử được. Mặt khác giao cho đầu bếp. Tốt Tiểu Ngọc, chúng ta cũng đi phòng khách ăn cái gì xem TV đi. Còn lại, giao cho phòng bếp. Lão công, tới ngồi. Tân Uyển luôn đã sớm cho Giang Hạo ngược lại tốt một chén nước trái cây. Giang Hạo ngửi ngửi trên người mình hương vị, xác định không có khói dầu vị, mới ngồi xuống bên cạnh nàng. Lão công a, Tân Uyển luôn đâm một khối dưa hấu, đưa tới Giang Hạo trong miệng. Nô. Rất ngọt. Ăn ngon đi. Là phụ cận nông hộ chủng. Lại đến một ngụm. Tạ ơn lão bà. Giang Hạo hưởng thụ ném ăn dáng vẻ, đâm bị thương chó độc thân Trịnh Anh Tuấn mắt. Bì bì bì. Người kiềm chế một chút. Nhiều người như vậy đâu. Bung thức ăn cho chó không để ý chúng ta chết sống. Giang Hạo lại không. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, tú điểm ân ái thế nào? Lại nói, thức ăn cho chó ăn no rồi, cơm trưa liền có thể ăn ít một chút. Ác độc nam nhân. A, ta nhìn người nào đó là ghen ghét đi. Nói đến, Trịnh Anh Tuấn, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, nên tìm cái bạn gái định ra tới đi. Giang Hạo lơ đãng liếc mắt Tiểu Ngọc. Quả nhiên nhìn thấy Tiểu Ngọc thần sắc khẩn trương một cái chớp mắt. Làm gì? Trịnh Anh Tuấn tức giận hỏi. Đều biết hắn một mực tại đuổi Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc thái độ lập lờ nước đôi, không cho cái xác thực hồi phục. Cái này Giang Hạo không phải hướng hắn thương sẹo bên trên sát muối thôi. Công ty chúng ta nhiều như vậy muội muội đẹp, ngươi thế nào không chỗ một cái? Trịnh Anh Tuấn bụng trộm mắt nhìn Tiểu Ngọc. Chỗ cái quạp lông. Ta đối với các nàng không hứng thú. Ta công ty cô nương đều là cô nương tốt đâu. Nếu không hôm nào cho ngươi đến một trận cỡ lớn ra mắt đại hội, mở cá nhân chuyên trường. Trịnh Anh Tuấn nhìn thấy Tiểu Ngọc sắc mặt khó coi, trừng mắt nhìn Giang Hạo. Ngươi ý đến, tâm ta có chỗ thuộc. Đời này, duy nàng không cưới.
A,
là ai vậy?
Là ai?
Ngươi còn không biết sao?
Ta cũng không phải nàng, ta làm sao lại biết?
Giang Hạo một mặt vô tội.
Ta
thích Trịnh Anh Tuấn vừa định quyết tâm, dự định lại thổ lộ một lần. Không nghĩ tới Tiểu Ngọc đột nhiên đứng lên, ta đi phòng bếp nhìn xem, đồ ăn xong chưa? Sau đó liền chạy đi. Tất cả mọi người nhìn ra được, Tiểu Ngọc cùng Trịnh Anh Tuấn có cái gì? Hồ Bát thổi cái huýt sáo.
Thiếu niên,
ưa thích liền dũng cảm đuổi theo. Không cần chờ người khác đem lão bà cướp đi mới khóc tức nói hối hận không có sớm một chút. Trịnh Anh Tuấn một mặt thất bại, ta thổ lộ qua. Nàng một mực không có đồng ý vậy ngươi có hỏi rõ ràng tại sao không?
Cái này,
ta không biết ta. Giang Hạo liếc mắt, đồ đần.
Cho ăn.
Ngươi biết ngươi nói a?
Đầu tiên, ta phi thường xác định, Tiểu Ngọc nàng thích ngươi.
Tất cả mọi người gật đầu đồng ý Giang Hạo quan điểm.
Vậy tại sao nàng không tiếp nhận ta?
Đương nhiên là bởi vì các ngươi hai to lớn gia đình chênh lệch.
Thế nhưng là ta đã cùng nàng nói, ta không quan tâm.
Ngươi là không quan tâm, nhưng nàng quan tâm nha.
Tân Uyển luôn bổ sung, Tiểu Ngọc là cái rất hiền lành cô nương, nàng không phải là bởi vì tự thi, mà là không muốn gia đình của mình để cho ngươi tại thượng lưu trong vòng tròn bị người lên án.
Rõ chưa?
Thế nhưng là,
ta thật không quan tâm.
Trịnh Anh Tuấn gấp, ta đi hướng nàng giải thích.
Giải thích cái gì nha giải thích?
Ngươi cho rằng nàng không biết?
Giang Hạo một thanh níu lại hắn.
Vậy ta làm sao bây giờ?
Hắc nữ nhân thôi có đôi khi cần đẩy đi hai bước.
Đã các ngươi tình trạng ý thiếp cố ý, vậy liền
trực tiếp gạo nấu thành cơm đi.
Hồ Bát bắt chéo hai chân, một câu nói ra chân lý.
Cái này nhưng làm Trịnh Anh Tuấn dọa sợ.
Hắn cũng không dám tại Tiểu Ngọc đồng ý trước đó, vượt qua lôi chỉ nửa bước.
Vậy không được.
Đến lúc đó Tiểu Ngọc sẽ ghi hận ta.
Ta đã thấy nữ nhân, không có 100 cũng có 90.
Tin tưởng ta phán đoán, nếu như ngươi cùng nàng phát sinh quan hệ, nàng khẳng định sẽ đáp ứng.
Hồ Bát dùng danh dự của mình làm đảm bảo.
Lúc này, Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn đều đứng tại Hồ Bát bên này.
Trịnh Anh Tuấn, nói cầu thả để ý không cầu thả, ngươi cùng Tiểu Ngọc muốn có tiến một bước khả năng, ngươi liền phải dũng cảm bước ra một bước kia.
Ta
suy nghĩ lại một chút.
Các ngươi để cho ta suy nghĩ thật kỹ Trịnh Anh Tuấn trước kia là hỗn đản, nhưng bây giờ là đem một khỏa chân tâm đều giao cho Tiểu Ngọc.
Muốn tôn trọng Tiểu Ngọc ý kiến, cho nên một mực không có giống đối đãi trước kia cùng với hắn một chỗ nữ nhân một dạng động thủ động cước. Hiện tại mọi người ngược lại quên hắn, đơn giản thô bạo một chút.
Chương 486, nghe không được nghe không được nghe không được.
Chương 486, nghe không được nghe không được nghe không được.
Tiểu Ngọc bưng đồ ăn đi ra, gặp mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn chính mình, không khỏi rất gấp gáp.
Sao, thế nào?
Không có việc gì không có việc gì.
Ha ha ha.
Tất cả mọi người đói bụng mà thôi.
A.
Tiểu Ngọc nhẹ nhàng thở ra, cười nhẹ nhàng tiến lên, đã đều làm xong, phòng bếp một hồi liền rời ra ngoài.
Đến, ăn trước gà tê cay.
Bỏ lên trên bàn sau, Tiểu Ngọc đeo lên bao tay, bắt đầu vì mọi người xé gà.
Tất cả mọi người tranh đoạt lấy muốn ăn, chỉ có Trịnh Anh Tuấn một người yên lặng trốn ở nơi hẻo lánh, nhìn một chút Tiểu Ngọc, liền đỏ mặt.
Giang Hạo cùng Tân Uyển luôn cười cười không nói lời nào, ở một bên kề thai nói nhỏ.
Trịnh Anh Tuấn tiểu tử này, trước kia tại trong đại học là ngự nữ vô số, hiện tại là thật động tâm.
A,
hắn ngự nữ vô số, vậy còn ngươi?
Cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, ngươi ở bên cạnh hắn lao bà ngươi cũng không thể bàn đồ ta.
Hắn là hắn, ta là ta. Ta tuyệt đối thuần khiết.
Một đại nam nhân dùng thuần khiết.
Ta không tin.
Ngươi có bao nhiêu tinh khiết?
Tinh khiết đến.
Chỉ mò qua nữ sinh tay nhỏ ai?
Ai?
Hắn chỗ nào biết?
Đều là nguyên chủ làm.
Cái này.
Lúc đó niên kỷ quá nhỏ, ta cũng không nhớ rõ là ai.
Hừ hừ, tạm thời tin ngươi.
Tân Uyển luôn lại quay đầu nhìn Trịnh Anh Tuấn, nhìn không ra a, hắn ngự nữ vô số.
Đúng vậy a.
Ta cùng ngươi giảng gặp nhà mình lão bà lực chú ý lại đặt ở Trịnh Anh Tuấn trên thân, Giang Hạo thở dài một hơi.
Còn để ý tới cái gì huynh đệ đạo nghĩa, đem Trịnh Anh Tuấn thai nạn xấu hổ từng kiện đều phủ ra.
Ha ha ha.
Hắn lần thứ nhất tán gái, thật trong đêm gọi điện thoại cho ngươi, để cho ngươi trả công lượng.
Tân Uyển luôn thật sự là quai hàm đều cười đau đớn.
Đúng vậy a.
Để cho ta kỹ càng đến cần chuẩn bị thứ gì, làm thế nào, ta đều xấu hổ, lúc đó ta còn tại lên lớp đâu.
Cái kia về sau, ngươi cho hắn tra xét sao?
Tra xét a.
Dù sao tên đã trên dây không phát không được.
Trịnh Anh Tuấn ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, đủ.
Vì định nọt lão bà của mình, bán huynh đệ tiểu nhân.
Giang Hạo biểu thị, nghe không được nghe không được nghe không được.
Anh Tuấn ca, ngươi làm sao không ăn nha?
Tiểu Ngọc bưng cái đĩa ngồi vào bên cạnh hắn.
Ta.
Trước hết để cho bọn hắn ăn.
Bọn hắn tương đối đói.
Tiểu Ngọc che miệng cười, đủ ăn, ngươi không cần như thế tiết kiệm.
Ê, cho ngươi lưu lại một cái đùi gà lớn.
Ta ơn Tiểu Ngọc.
Giang Hạo tại Tần Uyển luôn bên thai nhỏ giọng nói, nhìn Trịnh Anh Tuấn cười đến một mặt không đáng tiền dáng vẻ.
Xem ra, ta không cần lo lắng Tiểu Ngọc về sau thụ hắn khi dễ.
Vừa xem xét này, Trịnh Anh Tuấn liền bị Tiểu Ngọc ăn đến gắt gao.
Bất quá lấy Tiểu Ngọc tính cách, hai người thật cùng một chỗ điện thoại, chỉ sợ cũng là Tiểu Ngọc chiếu cố Trịnh Anh Tuấn nhiều hơn một chút.
Đến cùng là bởi vì hai người gia đình khác biệt, Trịnh Anh Tuấn sẽ có vẻ càng ngây thơ một chút.
Tiểu Ngọc mặc dù niên kỷ so với hắn nhỏ, lại so hắn thành thục ổn trọng nhiều.
Hai người chính cắn lỗ hai đầu, Hồ Bát đi tới, một thanh nắm cả Giang Hạo đi tới một bên khác.
Đệ muội, lão công ngươi ta mượn trước đi a.
Ân, tốt.
Các ngươi chơi đi thôi.
Mọi người tập hợp một chỗ, nam nhân cùng nam nhân ở giữa nói chuyện càng ăn ý một chút.
Tiểu Ngọc liền mang theo Huyên Huyên tại Tần Uyển luôn bên người, Giang Hạo mấy người bọn hắn nam nhân đang ăn cơm liền mở ra một dương rượu bắt đầu uống. Tới tới tới, đi một cái. Coi như là vua đại ca sắp về nước, sớm ăn mừng. Giang Hạo dẫn đầu, mọi người cùng nhau cạn ly. Cạn ly. Chúc mừng vương đại ca về nước. Tạ ơn tạ ơn. Vương Quốc Vân là một mặt cảm động. Không nghĩ tới cuộc sống của mình bởi vì gặp bọn hắn nên đón chuyển cơ. Tới tới tới, ăn nhiều một chút. Hôm nay chúng ta không say không về. Hồ Bát lòng tin tràn đầy bắt đầu một vòng rót người khác rượu. Trần Dịch Nhuận là cái thứ nhất ngã xuống, đến lúc cuối cùng chỉ còn lại có Giang Hạo cùng Hồ Bát thời điểm, Hồ Bát đã có chút choáng. Hảo tiểu tử, người tiểu lượng này. Có thể a? Đâu có đâu có. Hồ đại ca tiểu lượng cũng rất tốt. Bớt nói nhảm, ta làm. Cho ngươi rót đầy. Đi một cái. Tiểu Ngọc đem say bất tỉnh nhân sự Trịnh Anh Tuấn đỡ qua một bên trên ghế salon. Cho ăn. Tỉnh. Uống chút canh giải rượu. Vừa rồi xem bọn hắn uống rượu, Tiểu Ngọc liền đã đi phòng bếp nấu canh giải rượu. Trịnh Anh Tuấn mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Tiểu Ngọc ở trước mặt mình lắc lư, còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Đem Tiểu Ngọc đầu khẽ chụp, liền hôn lên. Tiểu Ngọc, ta thích ngươi. Rất thích ngươi. Tiểu Ngọc gương mặt phạch một cái đỏ lên, trước mặt nhiều người như vậy hôn nàng, để nàng cảm giác rất không được tự nhiên. Mặc dù, phần lớn người đều say. Nhưng Trịnh Anh Tuấn dù sao cũng là nam nhân, lực lượng của hắn không phải mình có thể chống cự. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Ngọc liền luôn hãm. Tân Uyển luôn xoay qua thân thể không nhìn tới, ra hiệu Giang Hạo tốc chiến tốc thắng, không phải vậy người ta Tiểu Ngọc muốn xấu hổ chết. Giang Hạo thu đến lao bà tín hiệu, dựng lên cái ok thủ thế. Hồ đại ca, cái này một chén nhỏ uống, thật không có ý tứ. Đến, ta muốn uống liền uống lớn. Giang Hạo trực tiếp từ trong dương móc ra hai bình cao nồng độ rượu trắng. Trực tiếp thổi, có làm hay không? Hồ bắt nhất cứ thế, tiếp theo ha 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 cười. Hạo tiểu tử, chơi còn lớn hơn ta. Làm. Ta Hồ bắt còn không có sợ qua ai đây. Đoạt lấy bình rượu chính là thổi. Dầm dầm, không đầy một lát, hơn phân nửa dưới bình đi. Uống đến về sau, khả năng có chút đốt dạ dày, Hồ bắt mặt đều đỏ lên. Hồ đại ca, kiềm chế một chút. Từ từ uống. Nấc không có. Không ai. Dám quên ta. Từ từ uống. Hắn thở sâu, lại là một trận manh liệt rót. Rượu còn dư lại rất nhanh cũng thấy đáy. Uống đến cuối cùng, Hồ Bát đã đầu lưỡi đều không lưu loát, hai chân như nhũn ra, một cái lảo đảo liền ngã tại trên ghế salon. Chai rượu lăn xuống trên mặt đất. Hồ đại ca, Hồ đại ca. Giang Hạo đẩy Hồ Bát, hắn đã ngáy lên. Lão bà, làm xong. Bọn hắn không có sao chứ? Uống nhiều rượu như vậy, nếu là xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Không có việc gì. Ta vừa rồi kêu nhân viên y tế, bọn hắn sẽ nhìn. A. Tân Uyển luôn nhẹ nhàng thở ra. Vậy chúng ta lên lầu trước đó, giúp Tiểu Ngọc đem Trịnh Anh Tuấn nhấc trong phòng đi thôi. Đi. Giang Hạo một thanh cầm lên đặt ở Tiểu Ngọc trên thân không thể động đậy Trịnh Anh Tuấn, ném vào phòng khách. Tiểu Ngọc, phòng ngươi ngay tại sát vách, một hồi nhớ kỹ nhìn một chút hắn, tránh khỏi hắn nôn a cái gì. Ta đã biết ca. Ta sẽ nhìn. Tiểu Ngọc đỏ mặt lên một mảnh, đầu đều không có ý tứ nâng lên. Vừa rồi nàng cùng Trịnh Anh Tuấn dạng này như thế, Tân Uyển luôn cùng Giang Hạo đều nhìn thấy đi. Vậy được, ta và chị ngươi trước hết lên lầu. Ân. Ca ngươi cũng đi hảo hảo ngủ một cái đi. Vừa rồi nhìn ngươi uống rất nhiều rượu, canh giải rượu nhất định nhớ kỹ uống. Tốt, biết rồi. Đi. Đi a. Tân Uyển luôn cũng một mặt chất mật mỉm cười nhìn hai người bọn hắn một chút, cười trộm lấy lôi kéo Giang Hạo đi ra khỏi phòng. Chương 487, nghe được, ngươi đừng tê ở. Chương 487, nghe được, ngươi đừng tê ở. Lão bà, ngươi cười thật tốt tà ác. Có sao? Ta làm sao không biết. Hai người trở về phòng đằng sau, Giang Hạo liền một tay lấy Tân Uyển luôn ôm ở trong lồng ngực của mình. A, ngươi làm gì? Ta sợ lão bà quá mệt mỏi, cho nên ôm lão bà lên giường nghỉ ngơi nha. Như thế mấy bước đường, chúng ta sẽ đi. Ta không nỡ. Giang Hạo đem nhà mình lão bà phóng tới trên giường sau, đè thấp thân thể liền trực tiếp hôn lên. Tân Uyển luôn hai tay đấm nhẹ, làm sao Giang Hạo mười phần kiên quyết. Thật lâu, hai người mới tách ra. Nhanh đi tắm rửa rồi. Trong miệng ta đều là mùi rượu. Tân Uyển luôn trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng hiện tại mang thai, cũng không biết vừa rồi như thế có tính không say rượu. Đều do hắn. Giang Hạo sờ lên cái mũi, thật sao ta đi tắm rửa, ta đi súc miệng. Bị ghét bỏ hắn yên lặng nặng. Tân Uyển luôn thừa dịp hắn tắm rửa, cũng cầm quần áo đi sát vách tắm rửa. Dù sao vừa cơm nước xong xuôi, trên thân một cỗ khói dầu vị, để nàng nằm xuống ngủ trưa, khả năng đại khái, nàng đều đừng nghĩ ngủ tiếp đi. Giang Hạo vừa ra tới, không nhìn thấy nhà mình lão bà, liền bắt đầu tìm khắp nơi. Lão bà, lão bà, lão bà, ngươi đừng tê ở. Tân Uyển luôn trong phòng tắm đều nhanh im lặng chết. Như thế một hồi một lát không thấy, làm sao lại có thể gọi thê thảm như vậy? Nhất thời để nàng nhớ tới tìm không thấy mèo mụ mụ mèo con. Lão bà Giang Hạo nằm nhòi cửa phòng tắm hô. Nghe được, ngươi đừng tê ở. Lão bà ngươi làm sao tắm rửa cũng không nói cho ta một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi đi đâu vậy nữa nha. Ta có thể đi chỗ nào? Một tổ người đều ở nhà đâu, ta còn có thể đi ra ngoài phải không? Có cái dính người lão công cũng là ngọt ngào cánh bác. Giang Hạo cứ như vậy trông coi nhà mình lão bà đi ra. Tân Uyển luôn vừa mới mở ra cửa phòng tắm, liền bị một cái đại lực kéo đến ngoài cửa. Ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng mất trọng lượng cảm giác đánh tới. Nàng phản xạ có điều kiện ôm Giang Hạo cái cổ, sợi tóc choàng tại Giang Hạo trên vai. Ngươi thật là rất yêu ôm a đó là. Không phải vậy ta kiện thân làm cái gì? Hắn cũng không giống như một ít thịt tươi nhỏ, ngay cả nữ nhân đều ôm không nổi, thật ném bọn hắn khuôn mặt nam nhân. Ta sẽ còn một tay ôm. Vậy sao ngươi không ôm? Tân Uyển luôn nghiêng đầu, hồn nhiên hỏi. Bởi vì ta một tay ôm, ngươi sẽ mệt mỏi, ta không muốn ngươi vất vả. Tân Uyển luôn cười ổ tiến trong ngực của hắn. Các loại bọn nhỏ đi ra, ngươi có mệt mỏi. Một cái gọi lấy ba ba ôm, một cái khác còn kêu lên ba ba cưỡi ngựa lớn. Ngươi liền ôm đi thôi. Cắt. Hai đứa bé tính là gì? Ngươi cũng quá coi thường lão công ngươi. Dù là ngươi sinh ba cái, ta đều hoàn toàn không nói chơi. Giang Hạo một lần nữa đem nhà mình lão bà dàn xếp đến trên giường. Ba cái, trái một cái phải một cái, trên đầu một cái nữa. Tân Uyển luôn trêu chọc. Hắc vậy thì tốt. Ngươi lại cho ta sinh một cái chơi chơi thôi. Ngươi cho rằng tiểu hài là đồ chơi đâu? Nói sống thì sống. Một lần sinh hai cái đã là rất khá. Tân Uyển luôn gần nhất đang nhìn những cái kia mang thai song thai. Đến hậu kỳ bụng liền cùng muốn nổ tung giống như, nàng đều có chút tâm lý bóng ma. Cho nên gần nhất nàng bắt đầu khống chế ẩm thực, hy vọng hài tử đừng lớn đến từng này. Đúng đúng đúng. Lão bà vất vả. Chờ sau này nam nhân có thể sinh em bé, ta cho lão bà tái sinh một cái. Phốc phốc. Vậy ta có thể để dưới đáy nghiên cứu khoa học đoàn đội đi nghiên cứu phát minh. Nếu là kỹ thuật đánh hạng, ngươi cũng không thể nói không giữ lời. Giang Hạo khẽ cắn môi, ta khẳng định tuân thủ lời hứa. Cũng thể nghiệm một thanh lão bà vất vả. Vừa nói xong hào ngôn chi khí, Giang Hạo liền suy sụp, nhưng là lão bà ngươi nhưng phải hảo hảo yêu thương ta, đến lúc đó ta khẳng định rất suy yếu, ngươi muốn chiếu cố ta. Chỉ cần ngươi cho ta sinh con, ta cho ngươi xin mời 10 cái 8 cái bảo mẫu hầu hạ. Ta muốn lão bà đến hầu hạ. Giang Hạo kế hoạch rất tốt, nam nhân mang thai không giống nữ nhân, bình thường vợ chồng giao lưu sẽ không có vấn đề. Nghĩ được như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy, nghi ngờ đứa bé mà thôi, cũng không thấy đến khó qua. Trong đầu hiện lên tương lai mình bụng vệ dáng vẻ, vậy mà cảm thấy có chút chơi vui. Hắn nhất định là điên rồi. Tốt. Đến lúc đó ta hầu hạ ngươi trong tháng, ha ha ha. Đem ngươi nuôi trắng trắng mập mập. Gặp Tân Uyển luôn cười rút, Giang Hạo ý đồ xấu vươn tay, tại bên miệng ha ha một chút. Hừ hừ. Dám cười ta. Coi chừng ta gãi ngứa ngứa đại pháp. A. Ngươi vô lại. Nói không lại ta liền vô lại. Ha ha ha. Dừng tay. Giang Hạo giống đùa con mèo nhỏ một dạng, ở trên người nàng đông cào một chút tây cào một chút, chọc cho Tân Uyển luôn trốn đi trốn tới. Ha ha ha. Ngươi dừng tay. Ta cười. Bụng đều đau đớn. Giang Hạo nghe chút nàng nói đau bụng, tranh thủ thời gian ngừng tay. Chỗ nào đau nhức? Ta xem một chút. Hắc. Tân Uyển luôn một cái xoay người đem hắn chế trụ, phách lối a. Ngươi tiếp tục phách lối. Giang Hạo sững sờ, dở khóc dở cười nhìn xem nhà mình mạnh hơn lão bà. Ta nhận thua, ta nhận thua. Lão bà đại nhân lợi hại nhất. Hừ, đó là đương nhiên. Tân Uyển luôn một mặt ngạo kiểu bộ dáng nhỏ, đem Giang Hạo hiếm có không được. Tốt lão bà, ngủ một hồi đi. Một hồi nên mệt ra rồi. Giang Hạo vị nàng nằm xuống, đem đầu của nàng đặt tại trên cánh tay mình, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng. Vừa rồi đùa giỡn thời điểm không cảm thấy, hiện tại vừa nằm xuống, Tân Uyển luôn đột nhiên cảm thấy có chút buồn ngủ. Ngáp một cái, đem đầu ổ tiến cổ của hắn, một tay tự nhiên ôm cổ hắn. Nô, ta muốn ngủ không đến 3 giây đồng hồ, nàng lại ngủ chết đi. Cái này giấc ngủ tốc độ. May mắn lúc trước bị ta lừa gạt tới tay. Cái này nếu là mang thai liền đem mất ngủ chưa khỏi, lúc trước ai còn muốn nghe ta ca hát. Hôn một cái trong ngực lão bà, Giang Hạo cũng nhắm mắt lại. Ấm áp thái dương chiếu vào trên người bọn họ, bỏ ra một mảnh bóng râm, thân hình của hai người đặc biệt hài hòa. Toàn bộ biệt thự đều yên lặng xuống tới, đám người hầu đều thả nhẹ động tác, sợ quấy rầy đến đám người này nghỉ trưa. Tiểu Ngọc nhìn xem Trịnh Anh Tuấn Thụy Nhan, nhịn không được đưa tay chọc chọc mặt của hắn. Bởi vì hắn ngủ thiết đi, cho nên có thể quang minh chính đại nhìn. Tiểu Ngọc nâng vai hàm, một tay chống tại trên giường. Trịnh Anh Tuấn, ngươi đến cùng thích ta cái gì đâu? Ta lại không xinh đẹp, gia thế căn bản chưa nói tới, thậm chí đều không có một cái hoàn chỉnh gia đình. Vì cái gì một mực đuổi theo ta không thả đâu? Ta một chút đều không muốn chậm trễ ngươi. Ngươi dạng này ưu tú, người tốt như vậy, đáng giá tốt hơn nữ sinh. Tiểu Ngọc nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy thật khó chịu. Nàng cũng là nữ sinh, cũng sẽ huyễn tưởng ngọt ngào tình yêu. Có thể nàng biết, nàng đời này đều khó có khả năng giống nữ sinh khác một dạng. Không có người sẽ không thèm để ý nàng có cái tàn tật ba ba. Nhà ai sẽ nguyện ý cưới cái lao bà mang người tàn phế cha? Tình yêu, nàng tin tưởng có. Nhưng là sinh hoạt không chỉ có tình yêu, còn có lông gà vỏ tỏi. Tình yêu là sẽ bị những chuyện này một chút xíu làm hao mòn rơi. Cùng tương lai song phương không dễ nhìn, không bằng ngay từ đầu, cũng đừng có bắt đầu. Tiểu Ngọc lau nước mắt, vừa định đứng dậy rời đi, tay liền bị một đôi bàn tay giữ chặt. Chương 488, chú mèo ham ăn đến giờ liền đến. Chương 488, chú mèo ham ăn đến giờ liền đến. Giang Hạo cùng Tần Luyện luôn rời giường lúc xuống lầu, Trịnh Anh Tuấn gian phòng còn không có động tĩnh. Trịnh Anh Tuấn rượu còn chưa tỉnh sao? Phòng khách những người khác đã tỉnh rượu, riêng phần mình về nhà, nên làm gì làm cái đó đi. Liên Trịnh Anh Tuấn đại môn đóng chặt, nhìn còn giống như đang ngủ. Tân Uyển luôn nhìn quanh một chút Tiểu Ngọc gian phòng, phát hiện hành lý của nàng còn đặt ở nguyên địa. Tiểu Ngọc đâu? Hành lý của nàng làm sao còn không thu thập? Cái này không giống Tiểu Ngọc tính cách. Tiểu Ngọc trong mắt không thể gặp việc, nếu muốn ở lại, chuyện thứ nhất khẳng định là thu thập hành lý. Thế nhưng là hành lý của nàng, ngay cả rời đều không có rời đi. Dương Y Nguyên buông bước, điều này nói rõ nàng căn bản không có nghỉ ngơi. Giang Hạo cùng Tân Uyển luôn hai người hai mặt nhìn nhau, cùng nhau nhìn về phía Trịnh Anh Tuấn gian phòng. Sẽ không phải hai người ngủ, khả năng có chút lớn. Bọn hắn tiện tay kéo qua một cái người hầu, lặng lẽ a âm thanh hỏi: các ngươi trông thấy Tiểu Ngọc đi đâu sao? Nữ hầu chỉ gian phòng, Tiểu Ngọc tiểu thư từ đi vào đến bây giờ đều không có đi ra. Tốt, ta đã biết. Ngươi đi mau đi. Tân Uyển luôn phất phất tay, ra hiệu nữ hầu rời đi. Lão công, xem ra hai người có hy vọng.
không chỉ có riêng có hy vọng. Xem ra hai người khả năng đã gạo sống nấu thành cơm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, rón rén rời đi. Tại tới gần trạng vạng tối thời điểm, một cái bóng người lén lén lút lút từ Trịnh Anh Tuấn trong phòng đi ra, cấp tốc nhảy lên trở lại căn phòng tách lách, đóng cửa lại. Ban đêm lúc ăn cơm, Tiểu Ngọc ngồi vào cách Trịnh Anh Tuấn xa nhất vị trí, nhìn kỹ, con mắt của nàng đỏ rực, bờ môi cũng có chút sưng đỏ vỡ tan. Trịnh Anh Tuấn một mặt làm sai sự tình dáng vẻ, muốn lên trước lại không dám. Khục. Ăn cơm ăn cơm. Giang Hạo tranh thủ thời gian sinh động bầu không khí. Nhìn Trịnh Anh Tuấn cùng Tiểu Ngọc dáng vẻ, có vẻ như lúc chiều không thế nào hài hòa. Tiểu Ngọc không có lay mấy ngụm liền để xuống đũa. "Ca, thì ta có chút mệt mỏi, đi về nghỉ trước." "A, tốt. Bận rộn một ngày, là nên sớm nghỉ ngơi một chút. Một hồi đói bụng lại để cho phòng bếp làm." Tân Uyển luôn một mặt lo lắng mà nhìn xem Tiểu Ngọc lại trở về phòng. Trịnh Anh Tuấn muốn đuổi theo đi, lại cảm thấy khả năng đuổi theo tình huống sẽ trở nên càng thêm hỏng bét, rũ cụp lấy đầu, không yên lòng đào cơm trắng. "Thế nào, không hợp khẩu vị đâu?" Từng bước đều không ăn. Giang Hạo kẹp một đũa thịt đến Trịnh Anh Tuấn trong chén. "Cảm ơn Hạo tử." Trịnh Anh Tuấn miễn cưỡng cười cười. "Ta đi phòng bếp nhìn xem, canh ngọt nấu xong không có." Tân Uyển luôn thân mật vì hắn bọn họ trở lại không gian. "Nói đi, chuyện gì xảy ra?" Giang Hạo ngồi vào Trịnh Anh Tuấn bên người. Trịnh Anh Tuấn để đũa xuống, lấy mái tóc tóm đến loạn thất bát ao. "Nói như thế nào đây, ngươi nguyện ý nói cái gì thôi. Nếu không ta đến đoán." Trịnh Anh Tuấn không nói lời nào, hiển nhiên không biết nói cái gì cho phải. "Ngươi có phải hay không đem Tiểu Ngọc ăn?" Trịnh Anh Tuấn mở to hai mắt nhìn. "Làm sao ngươi biết? Ngươi nhìn lén chúng ta?" Giang Hạo liếc mắt, "Ai muốn nhìn lén các ngươi? Ta đoán các ngươi đến trưa đều không có đi ra." A, Trịnh Anh Tuấn cóng lại cục xuống, "Ta cũng không muốn không nghĩ tới giữa trưa vừa bị người trêu chọc, buổi chiều hắn liền xuất thủ. Mặc dù là hắn uống say, không cẩn thận ra tay, nhưng sự thật thật là hắn để người ta Tiểu Ngọc ăn. Ngươi là không muốn cùng Tiểu Ngọc tốt, không thích Tiểu Ngọc. Làm sao có thể? Đời ta không nhỏ Ngọc không cưới, cái kia chẳng phải kết. Ngươi bây giờ muốn làm chính là cho Tiểu Ngọc lòng tin. Nữ nhân ở trên mặt cảm tình dễ dàng lo được lo mất, huống chi các ngươi sinh hoạt bối cảnh chênh lệch lớn như vậy, Tiểu Ngọc không tự tin là rất bình thường. Thế nhưng là ta đều nói rồi ta sẽ phụ trách." Nàng quay đầu bước đi, sau đó liền tránh đi ta, căn bản cũng không cho ta cơ hội nói chuyện. Ta cho nàng phát tin tức, sau đó phát hiện nàng còn đem ta cho vào sổ đen. Ta cũng hoài nghi nếu không phải đến ban đêm, nàng có phải hay không dự định lôi kéo dương hành lý liền. Trịnh Anh Tuấn lời vừa nói ra được phân nửa, liền thấy Tiểu Ngọc lôi kéo một cái dương hành lý từ trong phòng đi tới. "Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, ngươi muốn đi đâu?" Trịnh Anh Tuấn tranh thủ thời gian chạy lên trước giữ chặt Tiểu Ngọc. Giang Hạo cũng tới trước, "Tiểu Ngọc, ngươi đây là muốn đi sao?" "Ca, ta ngày mai dự định đi Quy Thị du lịch, mua phiếu có chút sớm, trước hết ở đến trạm xe phụ cận đi." Tiểu Ngọc không để ý đến Trịnh Anh Tuấn. "Chán, không phải đã nói ở chỗ này chơi trước mà mấy ngày sao? Ta và chị ngươi còn chưa kịp chiêu đãi ngươi đâu." Tiểu Ngọc cười cười, "Ta chỗ nào có ý tốt lưu tại nơi này làm các ngươi bóng đèn a. Tự mình một người đi ra ngoài chơi mà cũng tự do một chút. Tề quốc nơi này có điểm loạn, ngươi một cô nương, ta có chút không yên lòng. Nếu không dạng này, Trịnh Anh Tuấn đi chung với ngươi, được hay không?" "Ca, không cần. Ta mời hướng dẫn du lịch, không có chuyện gì. Ngươi nhà đầu này, hướng dẫn du lịch cũng sẽ hố người. Nơi đó có người một nhà tốt." "Trịnh Anh Tuấn, ngây ngốc lấy làm cái gì a? Còn không mau đi thu thập hành lý." "A, a." Trịnh Anh Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, nhanh chân liền hướng trong gian phòng của mình chạy. Tiểu Ngọc không kịp ngăn cản, mắt trợn tròn. "Đi thôi, liền không cho Giang Hạ mặt mũi." "Không đi đi, chẳng lẽ nàng chỉ có thể cùng Trịnh Anh Tuấn cùng đi Quý Thị? Muốn nói Trịnh Anh Tuấn đứa nhỏ này có tiền đồ đâu, chỉnh lý hành lý chỉ tốn không đến 5 phút đồng hồ thời gian liền chuẩn bị tốt." "Tiểu Ngọc, vậy chúng ta đi." "Ngươi yên tâm, Tề quốc ta rất quen." Tiểu Ngọc khóe miệng co giật. "Sớm biết dạng này, còn không bằng không nói muốn đi. Hai người du lịch, còn không bằng cùng Tần Uyển luôn bọn hắn cùng một chỗ đâu." Giang Hạo nhìn xem Tiểu Ngọc bị Trịnh Anh Tuấn ấm ở rời đi, đối với Trịnh Anh Tuấn dựng lên cái ủng hộ tư thế. Sau đó, liền xem bản thân hắn cố gắng. Đều đã toàn lui đánh, lại thêm cơ hội trời cho, cái này nếu là hắn còn nắm chắc không được, vậy thì thật là tốt xuất ra. Tần Uyển luôn bưng canh đi ra, phát hiện người đều không có. Tình huống như thế nào? Hắc. Giang Hạo tiến lên tiếp nhận canh, bỏ lên trên bàn, Trịnh Anh Tuấn cùng Tiểu Ngọc hai người đi Quy Thị chơi. A. Đột nhiên như vậy. Vừa rồi hai người không phải còn tại giận dỗi thôi. Hắc. Giao cho bọn hắn chính mình đi giải quyết đi. Ta thao không được nhiều như vậy tâm. Tần Uyển luôn nhún vai, tốt a. Đến, chúng ta ăn cơm. Nhiều như vậy, chúng ta ăn không hết, bốn là bốn người ăn, phòng bếp chính là hướng nhiều làm, hiện tại tốt, liền thừa hai người bọn hắn. Mùi vị gì? Thơm quá à. Hôm nay lại làm món gì ăn ngon? Trần Dịch nhuận người chưa tới tiếng tới trước. Nhìn, sẽ không lãng phí. Chú mèo ham ăn đến giờ liền đến. Cho nên dù cho Trần Dịch nhuận chưa hề nói chính mình muốn đi qua, hắn hay là căn dặn phòng bếp làm nhiều chút. Tân Uyển luôn cũng cười. Nàng hiện tại cũng đã quen dạng này lơ đãng tiểu kinh hỉ. Giống như trước một dạng làm từng bước thời gian, bây giờ nghĩ lại, đích thật là quá nhàm chán. Hoa, là ta thích ăn. Đều là ta thích ăn. Trần Dịch nhuận không khách khí chút nào cầm bát đĩa, liền một lòng nhào vào trên bàn cơm. Có cái gì là ngươi không thích ăn? Giang Hạo liếc mắt. No. Tựa như là không có. Hắc hắc. Trần Dịch nhuận nghĩ nghĩ, rất nghiêm túc trả lời. Chương 489, cái mông, kẹp lại. Chương 489, cái mông, kẹp lại. tại Tê quốc sinh hoạt bình thản mà phong phú. Vương quốc Bân đã thuận lợi mang theo Huyên Huyên trở về Hoa quốc. Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn bọn hắn trên bàn cơm cũng sẽ thỉnh thoảng có bằng hữu tập kích. Mọi người hình như đối với ăn trực chuyện này đều rất nóng lòng. Chính Anh Tuấn đã cùng Tiểu Ngọc chính thức xác lập quan hệ, bây giờ tại trong nước như keo như sơn, tiến nhập tình yêu cùng nhiệt giai đoạn, không bao lâu liền muốn cử hành hôn lễ. Tần Uyển luôn bụng dưới cũng bất chi bất giác hở ra. Hôm nay thời tiết lãnh đạm, chính chính tốt. Tần Uyển luôn ngủ một giấc đằng sau, đột nhiên không đứng dậy nổi. T, lão công thế nào thế nào? Giang Hạo một mặt lo lắng từ sát vách thư phòng chạy vào, nhìn thấy Tần Uyển luôn tư thế quái dị nằm ở trên giường, sắc mặt thống khổ, coi là đã xảy ra chuyện gì. Đau nhức, cái mông kẹp lại, bên nào, xương mu, thần kinh áp bách đến. Theo trong bụng hài tử càng lúc càng lớn, Tần Uyển luôn tỉnh thoảng bị áp bách đến thần kinh, đột nhiên liền đứng dậy khó khăn. Giang Hạo tiến lên, thuần thục giúp Tần Uyển luôn xoa bóp, chậm tới một điểm, tốt. Tần Uyển luôn cẩn thận từng ly từng tí động tác chậm đứng dậy, ta sẽ giúp ngươi theo một hồi. Không cần, ta nhịn không nổi. Tần Uyển luôn một mặt dữ tợn, nàng vừa rồi chính là vội vã đứng dậy đi nhà xí, cho nên đột nhiên kẹp lại. Giang Hạo nhìn đau lòng, trực tiếp một tay lấy người ôm lấy, giải quyết xong sinh lý nhu cầu, Tần Uyển luôn mới thở phào nhẹ nhõm, vịn eo đi ra. Còn đau không? Không đau, chính là từng trận. Lão bà, vất vả. Giang Hạo vịn Tần Uyển luôn, sờ lấy nàng hở ra bụng dưới, bởi vì nghi ngờ chính là song thai, bụng của nàng so phổ thông phụ nữ có thai bụng phải lớn, liền sẽ tương đối vất vả. Có cái gì vất vả? Chỉ cần trong bụng hài tử kiện kiện khang khang, ta cũng liền vất vả mấy tháng mà thôi. Hai người tại ban công tòa hạ, Giang Hạo cho Tần Uyển luôn rót chén sữa bò. Còn có hai tháng liền dự tính ngày sinh, chúng ta chuẩn bị một chút, muốn về nước. Giang Hạo giúp nàng đuốt vuốt tóc. Bởi vì mang thai, Tần Uyển luôn mặt so trước đó mượt mà một chút. Ân, cũng là, không phải vậy đến lúc đó không tiện cưới máy bay. Tại Tê quốc trong khoảng thời gian này, là nàng trải qua nhàn nhã nhất một đoạn thời gian. Không cần cân nhắc làm việc, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nàng đều cảm giác mình quá lười, rốt cuộc không trở về được trước đó cần cù. Nếu như ưa thích ở chỗ này sinh lời nói, cũng được, các loại ngồi xong nguyệt tử cũng có thể trở về. Giang Hạo biết nàng ưa thích nơi này nhàn nhã không có áp lực sinh hoạt. Tần Uyển luôn lại lắc đầu, tính toán, đến lúc đó cha mẹ ta bọn hắn sẽ lo lắng. Mà lại Tê quốc chữa bệnh điều kiện, nơi đó có trong nước tốt, hay là trở về đi. Cái kia, liền hai ngày này, ta an bài. Ân. Vừa vặn trở về tham gia Trịnh Anh Tuấn cùng Tiểu Ngọc hôn lễ. Bởi vì cân nhắc đến Tần Uyển luôn bụng, Tiểu Ngọc là chủ động đưa ra đem hôn lễ sớm xử lý. Nàng muốn để Tần Uyển luôn chứng kiến hạnh phúc của mình. Tần Uyển luôn rất sảng khoái đáp ứng, hơn nữa còn vì nàng chuẩn bị phong phú kết hôn lễ vật. Lão công, ngươi nói ta cho Tiểu Ngọc chuẩn bị lễ vật, đủ sao? Luôn cảm thấy còn kém chút cái gì. Tiểu Ngọc không có mẫu thân, phụ thân lại tê liệt tại giường, cho nên Tần Uyển luôn đến lúc đó sẽ làm người nhà mẹ đẻ có mặt, nàng cũng chủ động ôm đùm người nhà mẹ đẻ chuyện nên làm. Bởi vì cái gọi là nhắc Tào Tháo liền sẽ đến. Hai người chính cho tới Tiểu Ngọc, video điện thoại lại tới. Tiểu Ngọc video. Tần Uyển luôn một mặt vui vẻ tiếp lên. Cho ăn, Tiểu Ngọc. Đang làm gì đâu? Thì, ta vừa rồi tại đập ảnh chụp cô dâu đâu. Cái này Trịnh Anh Tuấn đem ta chỉnh phiên chết. Ta đem hắn bỏ xuống, tìm cái địa phương tránh thanh tịnh. Tiểu Ngọc trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, toàn bộ tự nhiên hào phóng. Cái kia Trịnh Anh Tuấn không được đội muốn chết. Thử, ta mặc kệ nó. Tỷ ngươi không biết, vừa rồi chúng ta đều quay xong rồi, hắn còn muốn cùng thợ quay phim thêm trọn gói. Ta bận rộn như vậy cùng hắn đi ra chụp hình, hắn lại còn muốn thêm đập. Cho hắn mặt. Phốc phốc. Tân Uyển luôn nhìn nàng hiện tại tràn ngập sinh khí có sức sống dáng vẻ, lập tức cảm thấy rất tươi sống. Hắn khẳng định là nhìn ngươi quá đẹp. Tiểu Ngọc, ngươi hôm nay nhìn đặc biệt đẹp. Mặc áo cưới Tiểu Ngọc đỏ mặt. Thì, nơi đó có. Ta còn cảm thấy không tự nhiên. Ngày bình thường luôn luôn trang điểm Tiểu Ngọc, hôm nay bị vẽ lên nồng như vậy nặng trang dung, nhất thời còn không quen. Vừa rồi cùng nhau đi tới, nàng có chú ý tới người chung quanh đều đang nhìn nàng, thấy nàng không lạ có ý tốt. Thật rất xinh đẹp. Tiểu Ngọc ngươi về sau có thể nhiều hóa trang điểm, khẳng định mê chết Trịnh Anh Tuấn. Thì, ngươi trường nào thì về nước nha. Ta đều muốn ngươi chết bẩm. Thật đó a. Cái kia Trịnh Anh Tuấn không được hận chết ta. Ta đem hắn lao bả phương tâm đều nhất đi. Thì, ngươi láo trêu gẹo ta. Tân Uyển luôn che miệng cười, được rồi, không náo ngươi. Chúng ta qua mấy ngày liền trở lại. Thật. Tiểu Ngọc con mắt có ánh. Ân. Tân Uyển luôn chỉ về phía nàng sau lưng cười, Trịnh Anh Tuấn tìm tới. Tiểu Ngọc quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Trịnh Anh Tuấn tay nâng lấy hoa tươi, một mặt hưng phấn mà đánh tới. Lão bà, ngươi chạy thế nào nơi này tới? Ta tìm ngươi nửa ngày. Tiểu Ngọc một mặt ghét bỏ rời mặt của hắn. Ngươi đừng dán ta, đem ta đều gạt ra màn hình. Trịnh Anh Tuấn lúc này mới nhìn thấy Tiểu Ngọc đang cùng Tần Uyển luôn trò chuyện video. Khéo lô này, Tần Uyển luôn cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Nhà ngươi con sói kia đâu? Trịnh Anh Tuấn tại trong màn ảnh không thấy được Giang Hạo. Giang Hạo khẽ miệng co giật, chen vào màn hình. Ngươi nói ai sói đâu? Phía sau nói xấu ta, coi chừng ta cho ngươi mặc giày nhỏ. Dựa vào ngươi cái chết hạ con. Trịnh Anh Tuấn lau vệt mồ hôi, lúc nào trở về a? Ta cùng Tiểu Ngọc đều muốn đi nhìn hôn lễ sân bãi. Các ngươi nếu là về sớm một chút, giúp ta làm tham khảo a. Hai ngày nữa liền trở lại. Ngươi chờ ta gọi ngươi. Dựa vào, ta lại thế nào ngươi? Có phải là huynh đệ hay không? Làm sao động một chút lại gọi ta gọi? Trịnh Anh Tuấn, đừng cướp ta điện thoại. Ngươi muốn nói chuyện phiếm liền chính mình đánh cái video. Tiểu Ngọc một tay lấy Trịnh Anh Tuấn đẩy ra. Ta mới không cần cho Giang Hạo đánh video. Trịnh Anh Tuấn chấn động rất xuống một chỗ nổi da gà. Ngươi cho rằng ta muốn theo ngươi đánh video?
Cắt.
Giang Hạo một mặt ghét bỏ rời khỏi nói chuyện phiếm. Hai nữ nhân đối với màn ảnh nhìn nhau cười một tiếng. Nam nhân đến chết phương thiếu năm. Nam nhân ở giữa hữu nghị, chính là như vậy đối chọi gay gắt.
Thì, ngươi trở về nhất định phải nói cho ta biết.
Ta đi phi trường đón ngươi.
Không cần làm phiền.
Chờ ta đến nhà sẽ liên lạc lại ngươi.
Ngươi cùng Trịnh Anh Tuấn bây giờ chuẩn bị hôn lễ, khẳng định bể bộn nhiều việc.
Bận rộn nữa cũng không có tỷ ngươi trọng yếu a.
Vậy nếu là ta và ngươi ca hơn nửa đêm trở về, ngươi chạy tới nhận điện thoại, cái kia Trịnh Anh Tuấn không được hận chết ta nha.
Thử. Hắn dám.
Tiểu Ngọc cho Trịnh Anh Tuấn một ánh mắt, để chính hắn đi lĩnh hội.
Không dám không dám.
Ta nào dám a.
Cũng không phải muốn ngủ thư phòng đi.
Trịnh Anh Tuấn dế mèn rất lớn tiếng.
Chương 490, đại kết cục chương 490, đại kết cục Tần Uyển luôn cùng Tiểu Ngọc hai người lại nói một lát nữ nhân ở giữa chủ đề, mới kết thúc cuộc nói chuyện.
Giang Hạo ở một bên, một mặt ủy khuất.
Lão bà, ngươi cùng Tiểu Ngọc đánh một giờ lại 5 phút đồng hồ, Tần Uyển luôn một mặt buồn cười, ngươi còn tính thời gian.
Làm không khôi hài.
Chỗ nào khôi hài?
Ngươi theo nàng hơn một giờ, liền mang ý nghĩa xin lỗi, không đi cùng được ta hơn một giờ.
Tần Uyển luôn đơn giản im lặng, nói không lại liền động thủ.
Trực tiếp hai cánh tay nắm Giang Hạo hai cái quai hàm thịt.
Riêng ngươi biết nói.
Riêng ngươi biết nói.
Lão bà.
Nhẹ.
Điểm Giang Hạo một miệng không do nói.
Mau nói ta sai rồi.
Là.
Thập.
A.
Bởi vì ta nói không lại ngươi.
Giang Hạo nét miệng cười.
Đúng đúng đúng.
Lão bà ta sai rồi.
Lần sau ta nhất định không mạnh miệng.
Tần Uyển luôn trực tiếp tóm lấy lỗ thai. Ta để cho ngươi lần sau đừng phát điên.
Từng ngày, cũng không xấu hổ.
T.
Lão bà thủ hạ tha mạng áp vợ chồng trẻ cãi nhau ở Mỹ. Thời gian bình thản lại hạnh phúc.
Hai ngày sau, bọn hắn liền cưỡi máy bay tư nhân trở về nhà.
Tỷ vừa xuống phi cơ, liền thấy Tiểu Ngọc thủ bưng lấy hoa tươi lao đến, vui vẻ mặt đều đỏ bừng.
Tiểu Ngọc nữ nhân gặp mặt, luôn có nói không hết lời nói.
Hai người lên xe đằng sau liền rốt cuộc không để ý tới Giang Hạo cùng Trịnh Anh Tuấn, ở một bên châu đầu ghé thai nói thì thầm.
Giang Hạo cùng Trịnh Anh Tuấn hai cái đại nam nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Ngươi nhìn cái gì?
Nhìn ngươi sao?
Không biết xấu hổ.
Không sánh bằng ngươi.
Lão bà ngươi lúc nào miệng như thế nát?
Lão bà của ta mới không lắm mồm,
lão bà ngươi lắm mồm.
Tân Uyển luôn cùng Tiểu Ngọc liếc mắt.
Hai người các ngươi, muốn nhao nhao về phía sau chiếc kia hành lý trên xe nhao nhao được không?
Trịnh Anh Tuấn, ngươi lại nhao nhao ban đêm liền ngủ ghế sofa.
Trong nháy mắt an tĩnh.
Đương nhiên, vụ trộm mưa máu gió canh, hai nữ nhân liền mặc kệ.
Tiểu Ngọc, các ngươi tuyển cái gì hôn lễ sân bãi, dự định phong cách nào?
Ta thích các ngươi lần trước mở ra thức hôn lễ.
Bất quá chờ chúng ta kết hôn thời điểm trời rất là lạnh, chỉ có thể lựa chọn trong phòng. Tiểu Ngọc một mặt tiếc nuối.
Kỳ thật lúc đầu có thể tuyển cái xuân về hoa nở thời gian, nhưng Tần Uyển luôn dự tính ngày sinh đợi không được.
Trong phòng cũng rất tốt.
Ta tại trên mạng nhìn thấy có mấy loại phong cách, bố trí cũng không tệ.
Tần Uyển luôn lấy điện thoại di động ra, cho Tiểu Ngọc nhìn.
Oa, cái này không sai, cái này không sai.
Cái kia đến lúc đó đi hiện trường nhìn nhìn lại hôn khánh công ty nói thế nào.
Ừ,
hay là tỷ tốt.
Ta ngày bình thường ngay cả cái thương lượng người đều không có, tỷ vừa về đến liền cho ta quyết định.
Chính anh Tuấn chỉ chính mình, ra hiệu chính mình cũng có thể thương lượng.
Không nghĩ tới Tiểu Ngọc liếc mắt,
Lan, có bao xa liền cút mấy xa.
Thì ngươi biết thôi.
Người này có thể quá không đáng tin cậy.
Ta hỏi hắn trong nhà màn cửa tuyển màu gì. Hắn nói ngươi ưa thích liền tốt.
Ta hỏi hắn kiện nào áo cưới đẹp mắt, hắn nói ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn.
Sau đó ta trực tiếp hỏi hắn, vậy ngươi cảm thấy ta đổi lại cái lao công thế nào?
Hắn rốt cục có phản ứng.
Thực đáng ghét.
Tân Uyển luôn ở một bên che miệng cười.
Nam nhân đều một dạng.
Hỏi bọn hắn đều nói tốt tốt tốt,
liền không có không tốt.
Kỳ thật ta chính là không dụng tâm.
Ngươi tin hay không hỏi bọn hắn nữ nhân nào tốt, bọn hắn thuộc như lòng bàn tay.
Tiểu Ngọc trừng mắt nhìn Trịnh Anh Tuấn.
Trịnh Anh Tuấn một mặt ủy khuất,
lão bà,
ta đó là tuyển nghệ nhân,
là làm việc.
Tân Uyển luôn cùng Giang Hạo nhìn xem hai người một đường đấu võ mồm, cảm thấy rất có ý tứ.
Trước kia Tiểu Ngọc cùng Trịnh Anh Tuấn ở chung cũng không phải dạng này, hiện tại Tiểu Ngọc rõ ràng thả lỏng rất nhiều, cùng Trịnh Anh Tuấn đấu võ mồm càng ngày càng không chút kiêng kỵ.
Đừng nhìn Trịnh Anh Tuấn nhìn xem giống như là bị đối không lời nào để nói, kỳ thật tất cả mọi người nhìn ra được hắn là thích thú.
Về phần Trịnh gia nhân, đương nhiên đối với Trịnh Anh Tuấn tìm Tiểu Ngọc không có ý kiến gì.
Dù sao Trịnh Anh Tuấn lại không cần kế thừa gia nghiệp, lấy cái mình thích lao bà là được rồi.
Về tới đã lâu nhà, Tân Uyển luôn thoải mái mà nằm trên ghế salon,
hay là trong nhà dễ chịu.
Quen thuộc không khí, mùi vị quen thuộc.
Vương Mụ khẳng định nấu ta thích ăn nấm tuyết canh.
Đại tiểu thư, ngài rốt cục trở về.
Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi.
Vương Mụ bưng nấm tuyết canh đi ra.
Các vị thiếu gia tiểu thư, mau tới ăn nấm tuyết canh, ta vừa nấu xong, có thể mềm nu.
Tạ ơn Vương Mụ.
Tạ ơn Vương Mụ.
Nô.
Ăn ngon thật.
Còn phải là Vương Mụ làm nấm tuyết canh, món ngon nhất.
Ha ha ha.
Đại tiểu thư đem ta thổi phồng đến mức mặt đỏ dần.
Vương Mụ thắc bàn che mặt, lui xuống.
Giang Hạo ở một bên vừa chua.
Vương Mụ làm món ngon nhất, vậy ta làm tính là gì?
Ngươi lại tới.
Tân Uyển luôn làm sao có loại hài tử còn chưa ra đời, liền phải dỗ dành đại nhi tử đã thị cảm.
Cái này nếu như chờ bọn nhỏ đều đi ra, nàng có phải hay không đến khẽ cả ba.
Hạo tử, không xấu hổ.
Chính anh Tuấn đối với Giang Hạo nhân mặt, bị Giang Hạo một thanh bóp lấy cổ.
Dám cười ta.
Hiện tại ta cũng không có tại Tây Quốc.
Bóp chết ngươi vài phút sự tình.
Khu khu.
Độc phu.
Tiểu Ngọc, đi, chúng ta đi một bên phòng khách, đừng để ý đến bọn hắn.
Ân.
Tân Uyển luôn cùng Tiểu Ngọc cùng đi sát vách phòng khách.
Hai nam nhân lập tức ngưng chiến, lao bà đều đi, bọn hắn còn lưu tại nơi này làm cái gì đây? Một cái chớp mắt, đã đến Tiểu Ngọc cùng Trịnh Anh Tuấn hôn lễ thời gian. Cuối cùng, Tiểu Ngọc cùng Trịnh Anh Tuấn lựa chọn Tần Uyển luôn giản dị nếp xưa hôn lễ. Trên tiệc cưới, tất cả mọi người tới. Ha ha ha. Tiểu Ngọc nha đầu này, rốt cục gả đi. Phong bà vẻ mặt tươi cười, tại Hạ Quốc Phong bên người một mặt hạnh phúc. Lúc nào có thể uống đến hỉ hỉ rượu mừng nha. Tần Uyển luôn một mặt trêu chọc mà nhìn xem Giang Hỉ Hỉ cùng Vũ Hải. Giang Hỉ Hỉ một mặt ngượng ngùng, Vũ Hải ngược lại là thoải mái nắm tay của hai người. Quên nói cho mọi người, Hỉ Hỉ đã mang thai 2 tháng. Chúng ta cũng đem tại hạ tháng thành hôn, mọi người đừng quên đến uống chúng ta rượu mừng a. Giang Hạo một mặt chấn kinh, ta dựa vào, các ngươi làm sao động tác nhanh như vậy? Giang Hỉ Hỉ, ngươi lại còn giấu giếm ta. Giang Hỉ Hỉ biểu thị, lược liền không nói cho ngươi. Ha ha ha. Tiểu Ngọc cùng Trịnh Anh Tuấn đi tới mời rượu. Cảm ơn mọi người tới tham gia hôn lễ của chúng ta, rượu ta làm. Các ngươi tùy ý. Trịnh Anh Tuấn giơ ly rượu lên liền hướng trong miệng đổ, hồng quang đầy mặt dáng vẻ, Xuân Phong đắc ý. Không đúng rồi, làm sao Tiểu Ngọc không uống rượu? Tiểu Ngọc một mặt ngượng ngùng. Trịnh Anh Tuấn đắc ý, hắc, Tiểu Ngọc hôm qua vừa điều tra ra, mang thai. Cho nên, hôm nay rượu, đều để ta tới uống. Hảo tiểu tử, song hỷ lâm môn a. Ha 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 ha. Tại một mảnh hoan thanh tiếu ngữ bên trong, Giang Hạo cùng Tần Uyển luôn bốn mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Có thể gặp phải lẫn nhau, thật tốt. Hạnh phúc chính là tại đúng thời gian, gặp đúng người. Chúc phúc mọi người đều có thể gặp được làm bạn cả đời lương nhân. Quyển sách xong.